Chương 413, ra khỏi thành Ninh Địch, một người là đủ. Chương 413, ra khỏi thành Ninh Địch, một người là đủ. Đại hoàng tử phủ đệ. Nhan Quân Lâm đang bưng rượu ngon nhấm nháp, hắn chậm rãi mở miệng nói, tin tức mới nhất, Tạ Nguy Lâu đã tiến đến Bắc Cảnh chi thành. Tiễn Khuynh Thành hờ hững nói, đó là cái cơ hội tuyệt hảo, ngươi không có ý định xuất thủ. Nhan Quân Lâm lắc đầu, trước ngươi nói, ma tộc đại quân xuôi nam, là các trưởng lao quyết định, ngươi can thiệp không được, đã như vậy, Tạ Nguy Lâu tiến đến Bắc Cảnh, vậy ta cũng không can thiệp, hắn người này ta nhìn không thấu, tạm thời không thể cùng hắn mặt mặt. Tạ Nguy Lâu tên kia, sâu không lường được, tiềm ẩn lâu như vậy, thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào, ai cũng không biết. Hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức đi làm chim đầu đàn, trừ phi bạn bất đắc dĩ, bằng không mà nói, hắn không có khả năng cùng Tạ Nguy Lâu chính diện giao phong. Tùy ngươi. Tiễn Khuynh Thành có chút nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Tạ Nguy Lâu đã đi Bắc Cảnh, nàng tự nhiên sẽ đem tin tức chuyển về ma tộc, để các trưởng lao chuẩn bị một phen. Bằng không mà nói, những cái kia ma tộc sĩ tốt, có thể ngăn cản không nổi có thể chém hóa rồng cảnh Tạ Nguy Lâu. Nhan Quân Lâm đặt chén rượu xuống, đứng dậy, đi hướng bên cửa sổ, cười nhạt nói, không biết lần này Tạ Nguy Lâu sẽ triển lộ dạng gì chiến lược, ngược lại để ta có chút chờ mong. Tầm nửa ngày sau, cổ chiến thuyền vượt ngang 6 vạn dặm, đến Bắc Cảnh chi thành bên ngoài, trên tường thành, chúng tướng sĩ thân mang trọng giáp, cầm trong tay trường mâu, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Là Thánh viện chiến thuyền, Thánh viện một vòng mới trợ giúp tới. Các tướng sĩ nhìn thấy chiếc này cổ chiến thuyền thời điểm, sắc mặt vui mừng, đội vàng xuất ra ngọc phủ truyền âm. Cổ chiến thuyền đám người phi thân xuống, Ti Đồ Cẩm thu hồi cổ chiến thuyền, đối với thủ thành tướng sĩ nói, ta chính là Thánh viện trưởng lão Ti Đồ Cẩm, đến đây trợ giúp Bắc Cảnh, làm phiền đi thông chi một tướng quân. Tư Đồ trưởng lão chờ một lát. Một vị thống lĩnh cung kính thi lễ một cái, sau đó xuất ra một viên ngọc phủ truyền âm. Mấy hơi đằng sau, một bác xuất hiện đi vào trên tường thành, trên người khôi giáp đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn thua tay nói, mở cửa thành. Ầm ầm, cửa thành chậm rãi mở ra. Một bác phi thân xuống, đối với Tạ Nguy Lâu cùng Ti Đồ Cẩm hành lễ nói, gặp qua trấn Tây Hầu, Tư Đồ trưởng lão. Ân. Tạ Nguy Lâu cùng Ti Đồ Cẩm nhẹ nhàng gật đầu. Tạ Nguy Lâu hỏi, một tướng quân, nơi này tình huống như thế nào? Một bác ngưng tiếng nói, không thể lạc quan, thành bắc bên ngoài chiếm cứ 100,000 ma tộc đại quân cùng 100,000 yêu tộc đại quân, chính diện chém giết nói, trấn bắc quân căn bản ngăn không được, bây giờ chỉ có thể dựa vào trận pháp ngăn cản một phen. Trấn bắc quân có 300,000, về số lượng tự nhiên thắng qua ma tộc cùng yêu tộc đại quân. Bất quá ma tộc cùng yêu tộc chiến lực cực kỳ đáng sợ, chém giết 300,000 trấn bắc quân, căn bản không phải đối thủ. Ma tộc cùng yêu tộc có tự nhiên ưu thế, từ sinh một khắc này, liền có thực lực nhất định tại thân. Trái lại nhân tộc, muốn đạp vào con đường tu luyện, nhất định phải có linh cốt mới được. 300,000 chấn tây trong quân, tu sĩ cũng chỉ là chiếm một phần nhỏ, đại bộ phận sĩ tốt cũng chỉ là đi bình thường luyện thể đường đi, chiến lược có hạn. Tạ Nguy Lâu làm sơ suy tư, liền hỏi, có thể có hóa rồng cảnh cùng thần đỉnh cảnh xuất hiện? Một bác đạo, trước đó cũng không hóa rồng cảnh hiện thân, người mạnh nhất cũng chỉ là huyền tướng cảnh. Bất quá ngay tại vừa rồi, thám tử phát hiện mấy vị hóa rồng cảnh cường giả tiến vào ma tộc cùng yêu tộc trận doanh, bọn hắn hẳn là mới tới trợ giúp. Bắc cảnh đại trận chính là quốc sư bày ra, có thể ngăn cản hóa rồng cảnh công kích. Bất quá nếu là có thần đỉnh cảnh, cũng hoặc là yêu tộc, ma tộc mang đến pháp bảo cường đại, trận pháp cũng ngăn không được quá lâu. Một bác lại nói, bệ hạ có lệnh, ngươi nếu là đến Bắc Cảnh, 300,000 trấn Bắc quân, toàn do ngươi điều khiển. Tạ Nguy Lâu tại Tây Bộ chi địa chiến tích đã truyền khắp đại hạ, để 300,000 trấn Bắc quân nghe nó điều khiển, một bác tự nhiên cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì. Đi trước xem một chút đi. Tạ Nguy Lâu hứng hở nói. Tốt. Một bác thần sắc nghiêm túc gật đầu, sau đó mang theo trước mọi người hướng thành Bắc. Thành Bắc, tường thành càng thêm cao ngất, phía trên nhiễm lấy huyết tinh, trên vách tường dày đặc rất nhiều trận pháp, càng có hộ thành đại trận đem toàn thành vây quanh. Trong thành đại quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên tường thành, rất nhiều sĩ tốt nắm chặt trường mâu, trên thân dính máu, băng tuyết ngưng kết khôi giáp cùng máu tươi, lộ ra cực kỳ nặng nề. Thánh viện Luân Tiên Sinh cùng trên trăm vị thánh viện đệ tử đứng chung một chỗ, bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nơi xa. Ngoài thành 20 dặm chi địa, ma tộc cùng yêu tộc đại quân chiếm cứ, đen nghịt một mảnh, để cho người ta hoa mắt. Ma khí cùng yêu khí phóng lên tận trời, bao trùm thiên cung, cực độ ngạt thở. Giờ phút này đang có 10,000 ma tộc, 10,000 yêu tộc quân đội bước nhanh tới gần thành trì, muốn khởi xướng một vòng mới tiến công. Tạ Nguy Lâu bọn người sau đó đi vào trên tường thành. Nô Tiên Sinh nhìn thấy Ti Đồ Cẩm thời điểm, ôm quyền hành lễ nói, gặp qua Tư Đồ trưởng lão. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, thần sắc có chút quái dị. Lần trước tại Bắc Cảnh nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, tiểu tử này hay là cái hoàng cố, căn bản không đáng chú ý, nhưng là lần này gặp lại, đối phương đã là đại hạ trấn Tây Hầu, vẫn có thể chém giết hóa rồng cảnh ngon nhân. Ti Đồ Cẩm hỏi, có thể có thương vong? Nô Tiên Sinh nói, có chỗ tổn thương, các ngươi nếu là không tới, chúng ta có thể nhịn không được quá lâu. Ti Đồ Cẩm đạm nhưng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Trấn Tây Hầu cảm thấy trận chiến này nên như thế nào đánh. Nàng cũng nghĩ nhìn xem, Tạ Nguy Lâu là có hay không có loại kiêm lịch thiên bản sự. Một bác cũng tò mò nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, dưới mắt quan lại đồ gấm cùng Tạ Nguy Lâu đến Bắc Cảnh, trong lòng của hắn áp lực cũng giảm bớt không ít, hắn cũng rất hiếu kỳ, Tạ Nguy Lâu sau đó sẽ làm cái gì. Tạ Nguy Lâu thần sắc tự nhiên nói, để trấn Bắc quân tiếp tục ra khỏi thành chủ sát, dù cho có thể thắng, tất nhiên cũng sẽ tổn binh hào tướng, trận chiến này giao cho ta một người liền có thể. Với hắn mà nói, cũng chỉ là đồ sắt thôi, 200,000 đại quân, vừa lúc có thể vung đao tàn sát, ngưng tụ đao thế. Một người đám người kinh ngạc nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Bọn hắn biết Tạ Nguy Lâu chiến tích, trước đó cũng là một người một kiếm diệt Tây Sở đại quân, liên tiếp phá 13 thành, có thể xưng nghịch thiên. Nhưng là ma tộc cùng yêu tộc, rõ ràng đáng sợ hơn, âm thầm không biết còn cất giấu bao nhiêu cường giả, một người một kiếm, nguy hiểm hệ số to lớn. Một người là đủ. Hôm nay liền để cái này bắc cảnh ngoài thành, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài thành. Cái này một bắc vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Ti Đồ Cẩm. Ti Đồ Cẩm khẽ cười nói, nếu hắn tin tưởng như vậy, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Một bác nhẹ nhàng gật đầu, trấn bác quân đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần phát hiện tình huống không thích hợp, liền sẽ ra khỏi thành lên chiến. Tô Mộ Tuyết cùng Tiêu Sách nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, thần sắc có chút phức tạp, giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ chỉ có thể nhìn lên Tạ Nguy Lâu. Cũng không lâu lắm, ma tộc cùng yêu tộc 20,000 đại quân đến ngoài thành ba dặm chi địa, dẫn đội là 4 vị huyền tướng cảnh đỉnh phong, ma tộc cùng yêu tộc tựa hồ thương lượng xong, muốn cùng một chỗ tiến công bắc cảnh. Xem ra Tạ Nguy Lâu trước đó tại Bắc U tàn sát yêu tộc, giá họa ma tộc sự tình, cũng không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Có lẽ cũng không phải không có ảnh hưởng, mà là song phương mục tiêu nhất trí, tạm thời lựa chọn hợp tác. Chương 414, như thế gánh xiếc, còn dám khoe khoang. Chương 414, như thế gánh xiếc, còn dám khoe khoang. Các vị, nên dừng bước. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc nhìn về phía trước yêu tộc cùng ma tộc đại quân. Kiệt kiệt. Đại hạ đây là không người nào sao? Vậy mà chỉ phái ra một người trẻ tuổi lên chiến. Nhân tộc ti tiện, chỉ là ta các loại đồ ăn thôi, đối đãi chúng ta công phá thành này, nhất định phải hảo hảo nhấm nháp một chút mỹ thực. Yêu tộc đại quân phát ra từng đợt nhe răng cười thanh âm. Đối với nhân loại huyết đủ, bọn chúng không gì sánh được khát vọng, nhất là tu sĩ huyết đủ, nhâm nhi thưởng thức càng thêm mỹ vị. Trong khoảng thời gian này, trải qua hơn lần đại chiến, bọn chúng đều chiếm thượng phong. Những này nhân tộc quân đội không chịu nổi một kích, nhỏ yếu như vậy nhân tộc chỉ có thể biến thành thức ăn của bọn họ. Nhân loại bất quá là ti tiện tộc đàn thôi, dựa vào cái gì bọn hắn có thể chiếm lấy như vậy rồi rào cương thổ? Mà chúng ta ma tộc chỉ có thể co đầu rút cổ tại phương bắc một góc. Ma tộc đại quân cũng là mặt mũi tràn đầy nụ cười dữ tợn. Bọn hắn đối với nhân loại huyết nhục không có hứng thú, nhưng là bọn hắn khát vọng giết chóc, chiếm lấy. Ma tộc tại phương bắc chiếm cứ nhiều năm, lần này xuôi nam chính là vì cướp đoạt mênh mông hơn cương thổ. Đại hạ cực kỳ giàu có, là tuyệt hảo sinh tồn chi địa, chỉ cần công phá đại hạ, giết sạch đại hạ người, đến lúc đó toàn bộ đại hạ đều là địa bàn của bọn hắn. Về phần yêu tộc, ưa thích ăn thịt, vậy liền để nó dùng sức đi thôn vệ, gãi bọn hắn giải quyết đại hạ đằng sau, đến lúc đó liền đối với yêu tộc độc thủ. Một vị cưới mang như ma tộc trung niên nam tử khôi ngô, nắm chặt một thanh ma phủ, toàn thân ma khí, một cỗ huyền tướng cảnh đỉnh phong uy áp bộc phát. Hắn ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, dám một thân một mình ra khỏi thành nên chiến, nghĩ đến là có chút thực lực cho ngươi cái tự báo tính danh cơ hội, ta lưới búa này, không chém hạng người vô danh. Tạ Nguy Lâu hờ hững nói, một bầy kiến hôi, cũng xứng biết tên của ta. Cuồng vọng. Ma tộc một vị khác huyền tướng cảnh đỉnh phong lão nhân phi thân lên, chỉ gặp hắn tế ra một thanh ma cung, đột nhiên kéo động dây cung, ma khí ngưng tụ thành một cây mũi tên màu đen. Hiu. Mũi tên hóa thành một đạo hắc mang, đông nhiên nổ bắn ra hướng Tạ Nguy Lâu, thẳng đến Tạ Nguy Lâu mi tâm. Ngay tại mũi tên vừa muốn đánh trúng Tạ Nguy Lâu thời điểm, hắn tiện tay duỗi ra, một phát bắt được mũi tên này. Bành. Tạ Nguy Lâu dùng sức bóp, mũi tên này bị bóp nát, hắn nhìn về phía vị kia huyền tướng cảnh ma tộc lão nhân, như vậy gánh xiếc, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Ân. Ma tộc sắc mặt lão nhân trầm xuống, tiếp tục kéo cung. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại ma tộc bên người lão nhân, hắn một phát bắt được vị này ma tộc đầu của lão nhân, ngựa khí lạnh lẽo nói, còn dám khoe khoang. Người ma tộc lão nhân thần sắc kinh hãi, vô ý thức liền muốn phản kháng. Chết. Tạ Nguy Lâu dùng sức bóp. Bành. Ma tộc đầu của lão nhân giống như dưa hấu bình thường, lập tức bạo tạc, huyết vụ phiêu tán rơi rụng, thân thể không đầu rơi xuống mặt đất. Bành. Tạ Nguy Lâu một bàn tay vỗ xuống, ma tộc thân thể của ông lão bị đập thành cho bụi, trên mặt đất xuất hiện một cái 100 mét lớn chừng lớn, trên trăm người của ma tộc trong khoảnh khắc bị đập thành huyết vụ. Đáng chết cầm trong tay ma phủ nam tử khôi ngô biến sắc, hắn lập tức nắm chặt ma phủ, đối với hai vị kia yêu tộc huyền tướng cảnh đỉnh phong nói, người này không đơn giản, theo ta đi ra. Tạ Nguy Lâu căn bản không cho vị này ma tộc nói xong cơ hội, hắn trực tiếp tế ra đại hạ long tước, một đao chém xuống đi. Ầm ầm. Một đạo dài ngàn mét huyết sắc đao khí bộc phát, nam tử khôi ngô còn chưa kịp phản ứng, liền bị một đao chém thành hai khúc. Mặt đất xuất hiện một đạo dài ngàn mét vết rách, ở vào đao khí tác động đến phía dưới hơn ngàn ma tộc sĩ tốt, lập tức bị ép thành huyết vụ. Trong chớp mắt, hơn ngàn ma tộc cùng hai vị ma tộc huyền tướng cảnh đỉnh phong chết thảm. Nguyên chiến đại nhân cùng Xích cung đại nhân bị hắn giết tới hai vị huyền tướng cảnh hủy diện, trong nháy mắt để ma tộc đại quân trận doanh loạn, những ma tộc này sĩ tốt ánh mắt hoảng sợ, thân thể run không ngừng. Một bên khác, yêu tộc hai vị huyền tướng cảnh đỉnh phong cũng là toàn thân run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Đại hạ Long Tước, hắn là đại hạ trấn Tây Hầu, Tạ Nguy Lâu, mau bỏ đi lui. Hai vị yêu tộc huyền tướng cảnh thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bây giờ Tạ Nguy Lâu đại danh, có thể không chỉ đơn vang vọng đại hạ, cho dù là tại yêu quốc, Tạ Nguy Lâu danh tự vẫn như cũ rất vang dội. Bởi vì hắn chu diệt rất nhiều yêu tộc luyện chế yêu nhân, còn tại Tây Sở tàn sát không ít người yêu tộc, thậm chí còn đem hóa rồng cảnh sơ kỳ trời hộ chu sát. Mau lui lại. Hai vị huyền tướng cảnh đỉnh phong yêu tộc phát ra hoảng sợ thanh âm, dẫn đầu đảm mệnh, Tạ Nguy Lâu ngay cả hóa rồng cảnh đều có thể chu sát, hai bọn chúng huyền tướng cảnh đỉnh phong, có thể lật lên cái gì lãng phí. Yêu tộc đại quân vội vàng rút lui, trận hình lập tức loạn cả một đoàn. Muốn chạy trốn, đều phải chết. Tạ Nguy Lâu thanh âm lạnh lùng, chỉ gặp hắn nắm chặt đại hạ long tước, một tia chớp chi lực tràn ngập, đem trường đao bao trùm. Ông, đại hạ long tước bị kích hoạt, hung lệ đao khí bộc phát, cùng lôi đỉnh chi lực dung hợp lẫn nhau, tịch diệt chi uy hiện hiện, sát phạt chi khí phóng lên tận trời. Chém. Tạ Nguy Lâu ánh mắt một đao bổ đi ra, một đạo vạn mét dáng dấp lôi đỉnh huyết sát đao khí bộc phát, trong nháy mắt vừa hơn vạn yêu tộc đại quân thôn phệ, lôi đỉnh tràn ngập cương tràng, đao khí chém ngang mà ra. A tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp cương tràng, mặt đất bạo liệt, thủng trăm ngàn lỗ, hơn vạn yêu tộc đại quân lập tức bị một đao chặn ngang chém thành hai nửa, máu tươi cùng nội tạng phiêu tán rơi rụng mà ra, đem mặt đất nhuộm đỏ. Ầm ầm. Bốn phía lôi đỉnh chi lực điên cuồng đánh tới, đưa chúng nó thân thể vành thành cho bụi, một chút đạo tàng cảnh yêu tộc còn có thể lưu lại yêu đan, về phần đạo tàng phía dưới yêu tộc, toàn bộ đều là hôi phiên diệt. Không hai vị kia huyền tướng cảnh đỉnh phong yêu tộc còn chưa trốn xa, liền bị một đao chém thành huyết vụ, chỉ để lại hai viên yêu đan. Một đao, hơn bạn yêu tộc đại quân toàn bộ bị tiêu diệt. Tạ Nguy Lâu thật là đáng sợ, chiến lược như vậy đơn giản chính là kinh thế hai tục, khó trách ngay cả hóa rồng cảnh đều có thể chu sát. Trên tường thành, Nô Tiên Sinh mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bốn vị huyền tướng cảnh đỉnh phong cùng hơn bạn yêu tộc đại quân, vậy mà liền dạng này bị nhẹ nhõm chu sát, để cho người ta cảm thấy dùng mình. Ti Đồ Cẩm ngưng tiếng nói, chiến lược của hắn cực kỳ khủng bố, lại thêm đại hạ long tức đạo khí này, ta cảm giác hắn thậm chí có thể chiến hóa rồng cảnh trung kỳ. Đạo khí, dù sao siêu việt cực phẩm linh khí phạm chủ, nếu là triệt để bộc phát, thậm chí còn có thể uy hiếp được thần đỉnh cảnh, tự nhiên không đơn giản. Tạ Nguy Lâu thực lực vốn là sâu không lường được, phối hợp đạo khí này, càng là đánh đâu thắng đó. Nếu là không có càng cường đại hơn hóa rồng cảnh cũng hoặc là thần đỉnh cảnh ra sân, đoán chừng lần này xuôi nam 100. Không 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 yêu tộc đại quân cùng 100. Không 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 ma tộc đại quân cũng phải bị Tạ Nguy Lâu toàn bộ tàn sát. Trong thế hệ trẻ tuổi, ai là đối thủ của hắn? Tiêu Sách nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, không khỏi cảm thấy một trận tuyệt vọng. Đồng dạng đều là thế tử xuất thân, dưới mắt Tạ Nguy Lâu thành trấn Tây Hầu, còn có thể chu sát hóa rồng cảnh, mà hắn thì sao? Vẫn như cũng là Võ An Hầu phủ thế tử, thậm chí tu vi cũng mới nhập đạo dấu cảnh sơ kỳ, căn bản không có mảy may khả năng so sánh. Tạ Nguy Lâu đưa tay, mười mấy mai yêu đan bay vào trong tay, hắn thu hồi yêu đan, ánh mắt hung lệ nhìn về phía ma tộc đại quân. Giết! Tạ Nguy Lâu xâm lệnh thanh âm vang lên, hắn trực tiếp cầm đao giết vào ma tộc đại quân trong đội ngũ, điên cuồng vung đao. Hắn cũng không vận dụng đại sát chiêu gì đi nghiền sát những ma tộc này, mà là lấy nguyên thủy nhất, đơn giản nhất thu bạo phương thức đồ sát, thông qua đơn giản vung đao, chém bảo, đồ sát, đến tăng cường đối với đao đạo nhận biết. Long tước chém ra, máu tươi phiêu tán rơi rụng, không ngừng có ma tộc sĩ tốt đầu một nơi thân một nẻo, căn bản ngăn không được Tạ Nguy Lâu công kích. A ma tộc đại quân, tiếng kêu rên liên hồi, hoảng sợ chạy trốn. Anh. Tạ Nguy Lâu ánh mắt hung lệ, vẫn tại vung đao đồ sát, những nơi đi qua đều là tàn khuyết không đầy đủ thi thể, máu tươi phiêu tán rơi rụng, nhuộm đỏ mặt đất, hình thành huyết hà, thi hài tầng tầng chồng chất. Tạ Nguy Lâu tại giết chóc bên trong, trong huyết hà chăm chú cảm ngộ đạo thế, trận trận tiếng kêu thê thảm, giống như dễ nghe phản âm, trên trường đao lôi đỉnh dày đặc, phát ra tiếng oanh minh, tựa như độ ách phật âm, ngay tại đưa đỏ băng linh. Hắn không có đi phòng ngự, ma tộc huyết dịch vẩy ra mà đến, nhuộm đỏ quần áo của hắn, để hắn nhìn giống như sắt thần bình thường. Hắn lâm vào cấp độ sâu hai con ngươi nhắm lại, lấy nguyên thủy nhất giết chóc thủ đoạn, đến ngưng tụ thuộc về mình đạo thế. Chương 415, yêu tộc ma tộc, toàn bộ phải chết. Chương 415, yêu tộc ma tộc, toàn bộ phải chết cũng không lâu lắm. Hơn bạn ma tộc, toàn bộ hủy diệt. Bắc cảnh chi thành bên ngoài, tàn khuyết không đầy đủ thi thể tầng tầng chồng chất, máu tươi nhuộm dần mặt đất, đang không ngừng chảy xuôi, giống như từng đầu huyết hạ. Giữa thiên địa, mùi máu tươi tràn ngập, hương vị gây mũi, để cho người ta buồn nôn. Tạ Nguy Lâu cầm trong tay đại hạ long tước, đứng tại trong thi hải, quần áo đã bị máu tươi nhuộm đỏ, toàn thân huyết sát chi khí, tựa như một tôn tuyệt thế sát thần. Không đủ còn chưa đủ, hắn đột nhiên mở to mắt, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm 20 dặm bên ngoài yêu tộc cùng ma tộc đại quân. Một phen giết chóc, đối với đao đạo cảm ngộ tăng cường không ít, nhưng vẫn không có ngưng tụ ra đao thế, còn phải tiếp tục. Tạ Nguy Lâu thân ảnh lóe lên, hướng về xa xa yêu tộc cùng ma tộc đại quân phóng đi. Cùng lúc đó, yêu tộc cùng ma tộc trận doanh, mấy vị hóa rồng cảnh cường giả hiện thân. Yêu tộc bên trong, có hai vị hóa rồng cảnh hậu kỳ, đồng đều đến từ yêu quốc hổ tộc, trước đó Tạ Nguy Lâu tại Tây Sở chu sát thiên hổ, chính là hổ tộc thành viên. Tại Tây Sở tham dự luyện chế yêu nhân yêu tộc, tổng cộng có hai đại tộc đàn, một cái là hổ tộc, một cái khác là khổng tước bộ tộc. Tạ Nguy Lâu nghiền sát rất nhiều Tây Sở yêu nhân, còn đem thiên hổ chu sát, hổ tộc đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này hổ tộc nhận được tin tức Tạ Nguy Lâu đến Bắc Cảnh, bọn hắn liền lập tức chạy tới, chỉ vì đem Tạ Nguy Lâu xóa đi. Đại hạ long tước, Tạ Nguy Lâu. Hổ tộc một vị hóa rồng cảnh ánh mắt lạnh lẽo không gì sánh được. Kẻ này quả nhiên hung tàn, hôm nay nhất định phải đem nó xóa đi. Một vị khác hổ tộc hóa rồng cảnh trầm mặt đạo. Hơn bạn yêu tộc, trong khoảnh khắc liền bị xóa đi, cái này Tạ Nguy Lâu thủ đoạn, quả nhiên hung tàn, đáng tiếc hôm nay đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo Tây Sở tin tức truyền đến, Tạ Nguy Lâu chiến lược không kém, có thể chu sát hóa rồng cảnh sơ kỳ, thậm chí còn có thể đánh bại hóa rồng cảnh trung kỳ. Bất quá bọn hắn hai vị hóa rồng cảnh hậu kỳ ở chỗ này, há lại cho hắn Tạ Nguy Lâu làm cản. Mà lại bên cạnh còn có ma tộc hóa rồng cảnh, hôm nay Tạ Nguy Lâu chết chắc. Ma tộc trận doanh, lần này tới ba vị hóa rồng cảnh, trong đó hai vị hóa rồng cảnh trung kỳ, một vị hóa rồng cảnh đỉnh phong. Tạ Nguy Lâu kẻ này quả nhiên không đơn giản, ta ma tộc muốn xuôi nam, kẻ này khẳng định là to lớn uy hiếp, hôm nay nhất định phải đem nó xóa đi. Ma tộc hóa rồng cảnh đỉnh phong, chính là một vị dáng người khôi ngô nam tử trung niên, ma tướng doanh kích, giờ phút này hắn con mắt thần đạm mạc nhìn chằm chằm giết tới Tạ Nguy Lâu. 100000 ma tộc có thể chịu không được hóa rồng cảnh đổ sát, sau đó bọn hắn đạt được tay, cũng không thể để Tạ Nguy Lâu tiếp tục đổ sát xuống dưới. Sau một lát, Tạ Nguy Lâu độc thân đi vào yêu tộc cùng ma tộc đại quân phía trước 500 mét chi địa, tay hắn cầm đại hạ long tước, coi thường lấy 180. "Không, yêu tộc cùng ma tộc đại quân, hôm nay ở đây yêu tộc cùng ma tộc, toàn bộ đều phải chết." Khẩu khí cũng không nhỏ. Yêu tộc cùng trong ma tộc, năm vị hóa rồng cảnh cường giả phi thân mà ra, trong nháy mắt đi vào đại quân trước mặt, bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Nghe nói cái này Tạ Nguy Lâu ngay cả hóa rồng cảnh trung kỳ đều có thể đánh bại, thực lực cực kỳ không đơn giản, không bây giờ ngày liền để chúng ta thử trước một chút hắn là có hay không có loại thực lực này. Trong ma tộc, một vị lão nhân tóc trắng xóa, một vị đầu dài ma giác nữ tử trung niên đi tới, hai người đều là hóa rồng cảnh trung kỳ tu vi. Có thể. Ma Kích thần sắc đạm mạc gật đầu, có hắn vị này hóa rồng cảnh đỉnh phong lực trận, chỉ là Tạ Nguy Lâu, lại có thể thế nào? Hổ tộc hai vị hóa rồng cảnh hậu kỳ thấy thế, cũng không có nói thêm cái gì, bọn hắn nhìn thoáng qua Tạ Nguy Lâu trong tay đại hạ long tước, thanh đao này không sai, ngược lại để bọn hắn có chút tâm động. Ma tộc lão nhân tế ra một thanh huyết sắc loan liềm, lạnh lẽo nhìn lấy Tạ Nguy Lâu nói ta chính là ma tộc phi liềm. Ma tộc trung niên nữ nhân thì là tế ra một thanh loan nhận, âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là ma tộc nữ thần. Tạ Nguy Lâu trường đao trong tay chỉ vào hai người, thần sắc đạm mạc nói, người sắp chết, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cũng ngay lập tức tới nhận lấy cái chết. Muốn chết? Hai vị ma tộc hóa rồng cảnh ánh mắt hung lệ, bọn hắn trong nháy mắt phi thân lên. Ông ấn quyết nắn, ma khí bộc phát, hai tôn to lớn ma thần chi tượng xuất hiện, một tôn cầm trong tay câu hồn ma liêm, một tôn nắm lấy ma khí loan nhận. Ma liêm, phá thiên. Ma nhận, nứt đi. Theo phi liêm cùng nứt thần huy động binh khí. Vậy anh. Hai tôn ma thần lập tức xuất thủ, to lớn câu hồn chi liêm phá vỡ thiên cùng, hung lệ ma khí loan nhận nổ bắn ra mà ra, cả hai đồng thời vành sát hướng Tạ Nguy Lâu. Cùng bạo ma khí quét sạch, thiên địa hóa thành âm u khắp trốn, hóa rồng chi uy tràn ngập trong đó, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Tạ Nguy Lâu nắm chặt đại hạ long tước, ngón tay vuốt ve thân đao, huyết sắc trên thân đao bao trùm lấy đáng sợ hơn lôi đỉnh chi lực, ẩn ẩn có âm thanh sấm sét truyền ra. Thiên cung bên trong, mây đen dày đặc, lít nha lít nhít lôi đỉnh hiện hiện, hồ quang điện lấp lóe, tiếng oanh minh không ngừng. Lôi dẫn. Tạ Nguy Lâu ngữ khí lạnh lẽo, trường đao dựng đứng ở trước ngực. Ông. Lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một tôn lôi đỉnh to lớn Phật tượng đứng lặng tiểu tiêu, hai mắt nhắm chặt, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, Phật quang cùng lôi quang dung hợp, lôi âm chợt chợt, giống như độ ách Phật âm, chấn nhiếp thần hồn. Tạ Nguy Lâu đao chỉ thiên cung, lôi đỉnh Phật tượng trước, một thanh lôi đỉnh cự đao hiện hiện, phía trên mang theo cuồng bạo tịch diệt chi lực, sát ý cực kỳ hùng hồn. Độ ếch. Tạ Nguy Lâu chém ra một đao, lôi đỉnh Phật tượng hai tay mở ra, Phật quang bắn ra, uy áp tăng cường, lôi đỉnh cự đao trong nháy mắt chém về phía trước. Ầm ầm. Lôi đỉnh cự đao đột nhiên đối đầu câu hồn chi liêm cùng ma khí loan nhận, ba cái đụng nhau, một đạo tiếng nổ mạnh vang lên, thiên cung chấn động, câu hồn chi liêm cùng ma khí loan nhận lập tức bị vênh bạo. Lôi đỉnh cự đao uy thế không giảm, đao khí cuồng bạo, lôi quang cùng Phật quang tương dùng, bá đạo chém về phía trước. Trực tiếp đem phi liêm cùng nứt thần thôn vệ. Hoàng bét phi liêm cùng nứt thần biến sắc, lập tức tránh né, lại phát hiện bọn hắn đã bị đao khí phong tỏa, bốn phía lôi đỉnh cũng tại khóa chặt bọn hắn căn bản trốn không thoát. Hai vị ma tộc hóa rồng cảnh cũng người phi thường, gặp tránh né vô vọng, phản ứng của bọn hắn cũng rất cấp tốc, lập tức nắm đấm quyết, trên người ma khí toàn bộ rót vào binh khí bên trong. Huyết sắc loan liêm cùng ma khí loan nhận hóa thành 100 mét to lớn, mang theo cường đại ma khí, trong nháy mắt bổ về phía lôi đỉnh cự đao, đồng thời bọn hắn tế ra một chút phòng ngự bảo vật, ngăn tại trước người. Lôi đỉnh cự đao lập tức đánh vào huyết sắc loan liêm cùng ma khí loan nhận bên trên, cái này hai kiện binh khí trực tiếp bị vênh bạo, lôi đỉnh cự đao đột nhiên chạm tại hai người trên thân thể. Vành! Hai người tế ra phòng ngự bảo vật bị đánh nát, thân thể của bọn hắn tùy theo đứt ra, ma huyết phiêu tán rơi rụng, bị đánh bay 300 mét, trong miệng không ngừng phun máu, ma thần chi tượng bị chấn nát, bất quá bọn hắn cũng không như vậy vẫn lạc. Lực lượng thật mạnh hai người ổn định thân thể đằng sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu không có vừa rồi có bảo vật ngăn cản, bọn hắn đoán chừng sẽ bị trực tiếp vênh sát. Lùi ra đi. Doanh Kích gặp hai người bại trận, chậm rãi nói một câu. Hai người quay người liền muốn lui ra. Lui ra? Nơi nào có dễ dàng như vậy? Nếu xuất thủ, liền chết đi. Tạ Nguy Lâu xâm lạnh thanh âm từ hai người vang lên bên hai, hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện đang bay thân liêm bên cạnh, trường đao trong tay hung lệ bổ đi ra. Chương 416, mất mặt xấu hổ, dừng ở đây chương 416, mất mặt xấu hổ, dừng ở đây không tốt phi liêm gặp Tạ Nguy Lâu giết tới, trong lòng của hắn ngưng tụ, không khỏi toàn thân run rẩy, lấy hắn thời khắc này trạng thái, căn bản trốn không thoát. Dừng tay. Thắng Kích nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức xông về phía trước, đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước. Vâng. Tạ Nguy Lâu một đao bổ vào phi liêm trên thân, phi liêm thân thể lập tức bị vênh thành một mịn, thần hồn câu diệt, chết không thể chết lại. A Tạ Nguy Lâu, ngươi đang chết. Thắng Kích phát ra một trận gào thét, hắn đưa tay một bàn tay đánh ra đi, một đạo ma khí đại thủ lớn trong nháy mắt đánh phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ, tránh qua, tránh né đạo này ma khí đại thủ lớn. Ầm ầm. Ma khí đại thủ lớn đánh vào trên mặt đất, lưu lại một cái 100 mét sâu hố to. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa xuất hiện, đã đi vào liệt thần bên người, hắn vươn tay, một thanh nắm liệt thần cổ, đem nó nhấc lên. Không liệt thần thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vung nàng ra. Thắng Kích thấy thế, lập tức tế ra một thanh ma kích, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Vâng. Tạ Nguy Lâu một thanh quăng lên liệt thần, chém ra một đao đi, liệt thần thân thể ở giữa không trung bị đánh thành huyết vụ, trực tiếp chết thảm. Hai vị hóa rồng cảnh trung kỳ, cứ thế mất mạng. Một màn này, trấn trụ hậu phương yêu tộc cùng ma tộc đại quân, hóa rồng cảnh cường giả, vậy mà liền dạng này bị tàn sát. Ngươi đang dạy ta làm việc. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy thăng kích hai con ngươi lóe ra huyết quang, lệ thanh đạo, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi thiên đạo vật quả, để cho ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Tạ Mô không hứng thú nghe ngươi nói nhảm, muốn chết liền là tới. Tạ Nguy Lâu âm thanh lạnh lùng nói, để cho chúng ta giải quyết hắn. Hổ tộc hai vị hóa rồng cảnh hậu kỳ thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mặt. Đại Hạ Long tức chính là đạo khí, nếu để cho thăng kích chu sát Tạ Nguy Lâu, trôi này đạo khí đoán chừng liền không có duyên với bọn họ. Vướng bận đồ vật, cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ. Chết. Tạ Nguy Lâu nắm chặt trường đao, dẫn đầu thẳng hướng hổ tộc hai vị hóa rồng cảnh. Xuất thủ. Hai vị hóa rồng cảnh hậu kỳ lạnh lùng cười một tiếng, một vị tế ra một tôn bảo tháp màu xanh, một vị tế ra một ngụm hắc đỉnh, hai món bảo vật này đều là cực phẩm linh khí, phía trên dày đặc phù văn, uy áp không kém. Thanh Lân Tháp, Hắc Mãng Đỉnh. Hai vị hổ tộc hóa rồng cảnh nắm đơn quyết, hai tôn bảo vật trong nháy mắt biến lớn, bảo tháp trấn áp, hắc đỉnh ánh sát, cả hai đồng thời đánh phía Tạ Nguy Lâu. Vô chi. Tạ Nguy Lâu ngữ khí lạnh lẽo, đại hạ long tức lóe ra huyết quang chói mắt, huyết sát chi khí bộc phát, đạo uy hiển lộ, trong nháy mắt chém ra đi. Một đạo vạn mét đao khí bộc phát, đột nhiên đánh vào hai kiện cực phẩm linh khí phía trên. Bành! Cửu tiêu chấn động, tiếng oanh minh vang lên, hai kiện cực phẩm linh khí trong khoảnh khắc bị oanh bạo, căn bản ngăn không được đại hạ long tức bị áp, đao khí hung lệ, uy thế không giảm, hướng về hổ tộc hai vị hóa rồng cảnh chém tới. Đáng chết hai vị hóa rồng cảnh sắc mặt âm trầm, bọn hắn hóa thành tàn mang, lập tức tránh đi đao khí, chỉ gặp bọn họ thân thể chấn động, quần áo trên người nổ tung, hóa thành hai tôn to lớn máu hổ. Máu hổ liệt thiên di đảo, chơi hổ tịch hồn thuật. Hai vị hổ tộc cường giả lập tức phát động công kích. Một vị đại trương mở miệng động, phát ra một đạo tiếng gào rú, cùng bạo sóng âm trong nháy mắt đánh phía Tạ Nguy Lâu, chung quanh cuồng phong gào thét, không gian oanh minh, chấn nhiếp thần hồn, có thể đem hóa rồng cảnh phía dưới sinh linh chấn thành cho bụi. Một vị mi tâm xuất hiện một cái mắt dọc màu xám, mắt dọc mở ra, một đạo quang trụ màu xám bộc phát, hướng về Tạ Nguy Lâu đầu đánh tới. Đạo này quang trụ màu xám, có thể trọng thương thần hồn, đáng sợ hơn. Dừng ở đây. Tạ Nguy Lâu ngữ khí lạnh lùng, cựu tiêu bên trong lôi đỉnh Phật tượng vẫn không có tiêu tán, Phật quang lấp lóe, lôi đỉnh không ngừng. Đại hạ long tức uy áp lại lần nữa tăng cường một phần, sát khí bộc phát, tịch diệt lôi đỉnh tràn ngập, hắn chém ra một đao đi, đao khí hoành tuyệt, lôi đỉnh kèm theo, hung lệ không gì sánh được. Ầm ầm. Đao khí bá đạo, lôi hồ lấp lóe, trực tiếp đem hai vị hộ tộc hóa rồng cảnh công kích đánh sơ xác, quang mang bốn phía, tràn ngập cựu tiêu. Cường đại đao khí, giống như địa quang, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát chạm tại hai vị hổ tộc hóa rồng cảnh trên thân thể. Không tốt, hai vị hổ tộc hóa rồng cảnh phát ra một đạo kinh hoàng thanh âm, một đao này tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản trốn không thoát. Xoẹt một tiếng, đao khí trong nháy mắt chạm tại bọn hắn trên thân thể, đem bọn hắn chặn ngang chém thành hai đoạn, máu tươi phiêu tán rơi rụng, nhuộm đỏ thiên cung. Làm hóa rồng cảnh, nếu chỉ là nhục thân bị chém đứt, còn không đến mức hủy diệt. Bất quá đao khí bên trên kèm theo lôi đỉnh chi lực cực kỳ bá đạo, tựa như lôi phạt bình thường, uy thế viễn siêu bình thường lôi đỉnh. Cái này kinh khủng lôi đỉnh chi lực ngay tại tách ra vỡ nát thân thể của bọn hắn, tịch diệt thân thể của bọn hắn, để bọn hắn không có chút nào ngăn cản chi lực. A hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, hai vị hổ tộc cường giả, thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ, thần hồn tiêu tán, còn sót lại yêu đan. Hai vị hóa rồng cảnh hậu kỳ, chết. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, yêu tộc cùng ma tộc đại quân, thần sát hoảng sợ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, thân thể không ngừng đang run rẩy. Hai vị hóa rồng cảnh trung kỳ, hai vị hóa rồng cảnh hậu kỳ, liền cái này vẫn. Tình huống bình thường, hóa rồng cảnh cường giả, trên cơ bản sẽ không tới cương tràng chém giết, bọn hắn cũng rất ít nhìn thấy hóa rồng cảnh hiện thân. Nhưng là hôm nay, bốn vị hóa rồng cảnh cường giả cứ như vậy chết tại trước mặt bọn hắn, hơn nữa còn là bị ngược sát, hải cốt không còn. Làm yêu tộc, ma tộc, bọn hắn tự xưng là thủ đoạn hung tàn, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thủ đoạn, bọn hắn hay là cảm thấy toàn thân run rẩy, trong lòng sợ sẽ không gì sánh được. Giờ khắc này Tạ Nguy Lâu giống như sát thần bình thường, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Thang Kích nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Ngay cả hóa rồng cảnh hậu kỳ đều có thể nhẹ nhõm chu sát, kẻ này chiến lực, sợ là đã có thể cùng hóa rồng cảnh đỉnh phong đánh một trận. Bất quá cũng chỉ là một trận chiến thôi. Hắn bước vào hóa rồng cảnh đỉnh phong nhiều năm, hóa rồng cảnh đỉnh phong phía dưới, hắn không cho rằng có người có thể uy hiếp được hắn. Tạ Nguy Lâu trường đao trong tay trực chỉ Thang Kích, ánh mắt lạnh lùng nói, "Đến ngươi, cảm ngộ đao thế, còn phải trở về bản chất nhất giết chóc, được nhanh nhanh giải quyết trước mắt hóa rồng cảnh đỉnh phong, đến lúc đó lại từ yêu tộc cùng ma tộc trong đại quân, tìm kiếm chân chính đao thế." Thang Kích lạnh lẽo nhìn lấy Tạ Nguy Lâu, tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, ngược lại là nằm ngoài dự đoán của ta, bất quá rất đáng tiếc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn quét chân trời một chút, hờ hững nói, hai vị đạo hữu, quan sát đã lâu, nên đi ra. Vâng. Theo Thăng Kích vừa nói xong, thiên khung bên trong, hai cố cường đại khí tức tràn ngập, chỉ gặp hai đạo nhân ảnh phi thân xuống. Một vị thân mang áo bào cho, hình thể đại hán khôi ngô, một vị thân mang áo bào đen, mang theo mặt nạ nam tử thần bí, hai người đều là hóa rồng cảnh đỉnh phong. Hai vị hóa rồng cảnh đỉnh phong. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy hai người này. Vị nam tử thần bí kia khí tức trên thân, hắn cũng không lạ lắm, hẳn là đến từ Cửu Trọng Thiên Lâu, trước đó Cửu Trọng Thiên Lâu liền thăm dò qua một lần, giờ phút này người tới, cũng là bình thường. Đại hán khôi ngô quét Tạ Nguy Lâu một chút, ta chính là Tây Sở cùng đao, Sở Nguyên Tiết, trấn Tây Hầu trước đó liên tiếp phá ta Tây Sở 13 thành, tàn sát đông đảo Tây Sở người, hôm nay Sở Mỗ đặc tới lấy trên cổ ngươi đầu người, dương ta Tây Sở chi uy. Cửu Trọng Thiên Lâu vị người thần bí kia không nói một lời, trên người sát ý lại không gì sánh được hùng hồn. Lâu chủ có lệnh, để hắn đến đây chu sát Tạ Nguy Lâu, nhiệm vụ này đối với hắn mà nói, hắn không cho rằng có gì khó. Nếu là ở Thiên Khải Thành, hắn ngược lại là không có chút tự tin nào, nhưng là tại cái này Bắc Cảnh, muốn giết một người trẻ tuổi, không hề khó khăn. Ba đao. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc mở miệng. Chương 417, ba đao giải quyết, chúng sinh đồ đao. Chương 417, ba đao giải quyết, chúng sinh đồ đao ba đao. Ý gì? Sở Nguyên Tiết nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, thần sắc có chút lạnh lùng. Tạ Nguy Lâu lạnh nhạt nói, ba vị hóa rồng cảnh đỉnh phong, ba đao giải quyết, nhiều một đao, Tạ Mộ tự sát nơi này. Hóa rồng cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, chính là thần đỉnh, tự nhiên là tồn tại cao cao tại thượng. Nhưng là giờ phút này với hắn mà nói, hóa rồng cảnh đỉnh phong đã không đáng giá, hoàn toàn có thể làm đồ ăn một dạng cắt chém. Không biết trời cao đất rộng, đừng nói là ba đao, mặc dù cho ngươi 300 đao, lại có thể thế nào? Sở Nguyên Tiết buông tay, một thanh màu xám đại đao xuất hiện ở trong tay, đao khí tràn ngập, đằng đằng sát khí. Vậy liền cùng một chỗ liên thủ, đem kẻ này tru sát. Thắng kích ống tay áo vung lên, tứ phía ma kỳ bay ra, hình thành một cái trận pháp, đem nơi đây phong tỏa. Thời khắc thế này, cũng không thể để Tạ Nguy Lâu chạy trốn. Không cần phiền phức như vậy. Sở Nguyên Tiết thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhào về phía Tạ Nguy Lâu, chỉ gặp hắn huy động đại đao, hùng hồn đao khí bộc phát, cuốn lên tứ phương linh khí, khiến cho thiên địa biến sắc. Táng sinh cùng đao. Sở Nguyên Tiết hét lớn một tiếng, hóa rồng cảnh đỉnh phong lực lượng triệt để bộc phát. Trường đao vanh minh, sát phạt ngập trời, đột nhiên chém về phía Tạ Nguy Lâu, một đạo vạn mét dáng dấp đao khí hiện hiện, trong nháy mắt bổ ra thiên địa, đem Tạ Nguy Lâu thôn phệ. Thắng kích nắm chặt ma kích, theo sát phía sau, trường kích vung dậy, ma khí quét sạch, hung mãnh bổ về phía Tạ Nguy Lâu. Cửu Trọng Thiên Lâu người thần bí cũng không lập tức xuất thủ, làm sát thủ, hắn không thích chính diện cùng người đụng nhau, hắn chỉ muốn tìm một cái nhất kích tất sát cơ hội. Vâng. Vạn mét đao khí trong chốc lát đánh tới, kình phong đập vào mặt, Tạ Nguy Lâu phát ti cùng quần áo không ngừng ngũ động. Tạ Nguy Lâu nhắm mắt lại, bổ thiên thuật thi triển, tu vi vừa bước vào huyền tướng cảnh hậu kỳ. Trên người hắn tràn ngập ra hung lệ sát khí, đại hạ long tức đang thét đảo, thần long cùng chu tước muốn lao ra, tàn sát sinh linh. Vâng. Đột nhiên, trên người hắn bộc phát một cỗ kinh khủng huyết sắc đao khí, đại hạ long tức tràn ra kinh khủng sát khí, đao khí cùng sát khí kết hợp, phóng lên tận trời, thiên địa trong nháy mắt hóa thành một chốn tu la. Lôi đỉnh dày đặc cửu tiêu, lôi đỉnh Phật tượng đứng lặng trong đó, sát khí cùng đao khí xuyên thủng cửu tiêu, tại trong vết rách ngưng tụ thành một thanh to lớn huyết sắc thiên đao. Bốn phía lôi đỉnh không ngừng rót vào thiên đao bên trong, để chuôi này huyết sắc thiên đao trở nên càng thêm hung lệ. Lôi đỉnh Phật tượng, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân tản ra Phật quang, cổ lão phản âm vang lên, lôi Phật niệm chú, đại đạo thương xót, gột rửa chúng sinh. Lôi dẫn cùng chúng sinh một đao, lẫn nhau kết hợp, hình như có độ ách chúng sinh chi thế. Chúng sinh một đao. Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt mở to mắt, chém ra một đao, lôi Phật hai tay hợp lại, Phật quang màu vàng hiện lộ, rót vào huyết sắc thiên đao bên trong. Vâng. Huyết sắc thiên đao đột nhiên chém xuống, một đao diệt chúng sinh, đây là chúng sinh đồ đao. Một đao này uy thế không kém, nhưng lại thiếu một chủng đặc thù sát phạt đao thế, không có lệ tranh một đao đáng sợ. Chúng sinh đồ đao chính là đồ đao, sát phạt chi đao, nếu là khuyết thiếu sát phạt đao thế, uy thế tự nhiên yếu đi một phần. Loại kia sát phạt đao thế, cần Tạ Nguy Lâu chính mình đi cảm ngộ, cần tại giết chóc bên trong ngưng tụ mà thành. Một đao sát phạt, chúng sinh tịch diệt, Phật quang phổ chiếu, là vì độ ách, có thể nhân quả không dính vào người. Ông, đồ đao chém xuống, dễ như trở bàn tay, hoành tuyệt thiên cung, bổ ra cửu tiêu, Sở Nguyên Tiết vạn mét đao khí, trong khoảnh khắc bị nghiền nát. Sở Nguyên Tiết thân thể run lên, khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi, hắn nhìn chăm chú chém xuống một đao, run giọng nói, một đao này uy thế thật đáng sợ, đây là lệ tranh chúng sinh một đao, hắn vậy mà lại một đao này không dung hắn quá nhiều suy nghĩ, hắn lập tức điều động toàn thân chi lực, một tôn đại la đao thần xuất hiện lên đỉnh đầu. Cùng đao loạn thế, Sở Nguyên Tiết hét lớn một tiếng, thân thể cùng thân đao hòa làm một thể, đao khí tăng vọt gấp 10 lần, trường đao trong tay đột nhiên chém ra đi, đao khí 3 mét, lại lần nữa xuất hiện, phá vỡ thiên cùng, đối đầu chúng sinh đồ đao. Chúng sinh một đao thắng kích nhìn thấy chúng sinh đồ đao, cũng là toàn thân run rẩy. Lệ tranh chính là đại hạ đao thứ nhất, đối phương sát chiêu, chính là cái này chúng sinh một đao xuống, chúng sinh bình đẳng. Giờ phút này hắn cũng tại đao khí phong tỏa phía dưới, ma kích phá thiên quyết. Thắng kích không do dự, ấn quyết nắn, trong tay ma kích hóa thành một đầu to lớn màu đen thương long. Giống. Hắn vung tay lên, màu đen thương long phát ra một đạo tiếng long ngâm, che khuất bầu trời, uy chấn thiên địa, hung mãnh đánh phía cửu tiêu, cùng chúng sinh đồ đao đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm. Ba đạo kinh khủng công kích đụng nhau cùng một chỗ, lâm vào giằng co, thiên cung phát ra một đạo tiếng oanh minh. Thưa không thật giống như bị làm vỡ nát, lực lượng ba động mạnh mẽ quét sạch bốn phương tám hướng, giống như một vùng biển mênh mông ngang qua, chung quanh tầng mây bị đánh tan, lôi quang lấp lóe, đao khí không dứt, ma khí khiển trách trời. Ở vào phía dưới yêu tộc cùng ma tộc đại quân, chịu ảnh hưởng, không ít thực lực nhỏ yếu, trong khoảnh khắc bị ép thành huyết vụ, căn bản ngăn không được cỗ uy thế này. Ngắn ngủi giằng co đằng sau, lôi Phật phát ra một đạo cổ lão Phật âm, độ. Ông. Đồ đao bộc phát chói mắt lôi đỉnh, đao khí tăng vọt gấp trăm lần, vạn mét đao khí cùng màu đen tương long, trong khoảnh khắc bị nghiền nát. Đồ đao chém xuống, Sở Nguyên Tiết đao thần chi tượng bị đánh thành hai nửa, thân thể của hắn cũng bị trực tiếp chém thành huyết vụ, hồn phi phách tán, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Hóa rồng cảnh đỉnh phong, vẫn ầm ầm. Đồ đao chạm tại trên mặt đất, tại mặt đất lưu lại một đạo vạn mét dáng dấp vết rách, đao khí bao trùm xuống, không ít yêu tộc cùng ma tộc sĩ tốt, lập tức hồi phi yên diệt. Phúc. Thắng kích bị liên lụy, một ngụm máu tươi phun ra, cường đại đao khí đem hắn đẩy lui 300 mét. Quả nhiên không có đao thế, một đao này khó mà phát huy ra chân chính uy thế. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu. Lệ tranh chúng sinh một đao, hắn thấy qua, một đao xuống, cái kia thật là chúng sinh bình đẳng, đủ để cho một phương này chiến trường, trong khoảnh khắc hóa thành tu la trận, để bên trong sinh linh toàn bộ hủy diệt. Đối phương một đao, đủ để thực hiện chân chính hủy thiên diệt địa, tịch diệt chúng sinh. Nhưng là hắn một đao này, tạm thời còn không có uy thế như vậy. Nếu là ngưng tụ ra đao thế đằng sau, cái này chúng sinh một đao uy thế, tất nhiên có thể tăng vọt gấp trăm lần không chỉ, đủ để đánh băng thiên để ở đây 180. Không 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 yêu tộc ma tộc sĩ tốt, toàn quân bị diệt. Tạ Nguy Lâu nghiền sát Sở Nguyên Tiết đằng sau, hắn nhìn về phía 300 mét bên ngoài thắng kích, tới phiên ngươi. Nói xong ba đao, tự nhiên không có khả năng nuốt lời, dưới mắt đao thứ nhất đã chu sát Sở Nguyên Tiết, sau đó liền nên thắng kích. Thắng kích sắc mặt tâm trầm, giờ phút này hắn đã không có mảy may lực lượng, thậm chí đã sinh ra chạy trối chết ý nghĩ. Cửu Trọng Thiên Lâu người thần bí truyền âm nói, thi triển cái này chúng sinh một đao, hắn tiêu hao tất nhiên không nhỏ, ngươi chỉ cần ngăn chặn hắn một lát, ta có một kiện bảo vật, có thể trong nháy mắt đem nó xóa đi. Trong tay của hắn lặng yên xuất hiện một tấm lá bùa, không ngừng hướng lá bùa bên trong rót vào lực lượng, muốn kích hoạt vật này. Đây là lâu chủ cho hắn bảo vật, là một cọc đại sát khí, ngay cả bình thường thần đỉnh cảnh sơ kỳ đều có thể trấn sát. Nguyên bản hắn còn cho là giải quyết một cái Tạ Nguy Lâu, dễ như trở bàn tay, căn bản không cần vận dụng vật này, dự định đem phù này tham ô, nhưng là hiện tại xem ra, còn phải vận dụng vật này mới được. Chiến ma kích pháp. Thắng kích ngay vậy, nhìn người thần bí này một chút, hắn không do dự nữa, lập tức huy động ma kích sát hướng Tạ Nguy Lâu. Chương 418, gấp gáp chịu chết, tiễn đưa ngươi thăng thiên. Chương 418, gấp gáp chịu chết, tiễn đưa ngươi thăng thiên. Oanh. Doanh kích huy động ma kích, kinh khủng ma khí bộc phát, sau lưng xuất hiện một tôn to lớn chiến ma chi tượng. Chiến ma huyết đỏ con ngươi mở ra, hung uy tràn ngập, khiến cho thiên địa rung động, lực lượng cường đại, nhao nhao rót vào ma kích bên trong, ma kích nghiền nát thiên cùng, trong nháy mắt hướng về Tạ Nguy Lâu vành sát mà đi. Vội vã chịu chết. Vậy liền đưa ngươi thăng thiên. Tạ Nguy Lâu ngữ khí đạm mạc, trên thân tràn ngập một trận lôi đình chi lực, trong tay đại hạ long tức lóe ra nồng đậm huyết quang, huyết sát chi khí phóng lên tận trời. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền tiếng vang lên, Tạ Nguy Lâu hóa thành một đạo tiệm điện màu tím, trong chốc lát từ doanh kích bên người sát qua. Đại hạ long tức hiện lên một đạo huyết quang, nhanh chóng chém ra, huyết sát đao khí cùng lôi đỉnh màu tím dung hợp, trong nháy mắt xuyên tấu doanh kích thân thể. Doanh kích thần sắc đọc lại, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình. Giang giác. Trong tay hắn ma kích đứt gãy, trên ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết đao, máu tươi nào ạt tứa ra, có thể thấy được bạch cốt âm u a doanh kích mặt lộ vẻ thống khổ, một cỗ cùng bạo đao khí từ trong cơ thể hắn lao ra, dữ tợn vết đao không ngừng mở rộng. Oeng. Thân thể của hắn lập tức nổ tung, hóa thành một trận huyết vụ, sau lưng chiến ma chi tượng cũng bị xông ra đao khí một đao chém thành hai khúc, tiêu tán theo ở trong thiên địa. Vị thứ hai hóa rồng cảnh đỉnh phong, chết. Một đao. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói một câu. Tịch diệt huyền phủ. Nhưng vào lúc này, vị kia ngắm nhìn Cửu Trọng Thiên Lâu người thần bí đã kích hoạt trong tay lá bùa. Ông. Lá bùa bộc phát một đạo huyết quang chói mắt, một cỗ kinh khủng huyết sắc lực lượng trong nháy mắt oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, cực kỳ hung mãnh. Đạo huyết này sắc lực lượng vô cùng kinh khủng, có thể trong nháy mắt oanh sát thần đỉnh sơ kỳ, tuyệt đối là một cọc sát khí. Tạ Nguy Lâu vô ý thức muốn tránh né, lại phát hiện chính mình đã bị khóa chặt, thân thể thật giống như bị một ngọn núi lớn đè ép, căn bản không động được. Ầm ầm, huyết sắc lực lượng oanh sát mà đến, trong khoảnh khắc đem Tạ Nguy Lâu thôn phệ, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có huyết quang tràn ngập trong đó. Chết đi. Người thần bí phát ra một đạo âm thanh lạnh lùng, lá bùa này bên trong, phong tồn lấy lâu chủ một đạo lực lượng, ngay cả thần đỉnh đều có thể nghiền sát, chớ nói chi là một cái thần đỉnh phía dưới tồn tại. Mấy hơi đằng sau, huyết quang tán đi. Làm sao có thể, người thần bí ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, vừa rồi đạo công kích kia, cũng không đem Tạ Nguy Lâu oanh sát. Tạ Nguy Lâu giờ phút này chính không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, mà ở trước mặt hắn thì là có một tôn tượng cổ chiến khôi này chất liệu đặc thù, ngăn trở vừa rồi đạo công kích kia. Chiến khôi người thần bí trong lòng ngưng tụ, hắn không chút do dự, quay người liền trốn. Tạ Nguy Lâu tiện tay bung lên, thu hồi chiến khôi, hắn bước ra một bước, thân thể hóa thành lôi đỉnh, đột nhiên xuất hiện tại người thần bí đỉnh đầu. Nếu đã tới, vậy thì chết đi. Tạ Nguy Lâu ngữ khí lạnh lẽo, một đao chém xuống đi, một đạo dài ngàn mét hung lệ đao khí, từ trên xuống dưới, hung hăng chạm tại người thần bí đỉnh đầu. Không, người thần bí phát ra một đạo hoảng sợ thanh âm. Ầm ầm, đao khí rơi xuống, người thần bí thân thể bị một phân thành hai, lôi đỉnh tịch diệt, đem hai nửa thân thể bành thành một bị. Vị cuối cùng hóa rồng cảnh đỉnh phong, vẫn. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc đứng ở phía trên, hắn tiện tay rôi ra, hai viên hóa rồng cảnh yêu đan, mấy cái nhẫn chữ vật bay vào trong tay. Hắn thu hồi đồ vật, sau đó nhìn về phía dưới yêu tộc cùng ma tộc đại quân. Xong. Doanh kích đại nhân chu sát. Hổ huyền đại nhân bọn hắn đã vất lạc, đáng chết Tạ Nguy Lâu, quá độc ác. Ngay cả ba vị hóa rồng cảnh đỉnh phong đều bị hắn chém, chúng ta không thể nào là hắn đối thủ, mọi người mau trốn. Yêu tộc cùng ma tộc đại quân nhao nhao đảm mệnh. Giết. Tạ Nguy Lâu ánh mắt hung lệ, lập tức nắm lấy đại hạ long tức thẳng hướng phía dưới. Ầm ầm, thiên cung bên trong lôi đỉnh oanh minh, đạo đạo lôi điện oanh sát xuống, lôi đỉnh phật tượng toàn thân phật quang, thánh quyết không gì sánh được, cổ lão phật âm vang lên, muốn đối với vong linh tiến hành siêu độ. Tạ Nguy Lâu giết chóc lại lần nữa mở ra, đại hạ long tức vung đẩy, huyết sát đao khi điên cuồng quét sạch bốn phía. A yêu tộc cùng ma tộc đại quân không ngừng đảm mệnh, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Qua một hồi lâu, Tạ Nguy Lâu tàn sát hơn 3 vạn yêu tộc cùng ma tộc đại quân. Hắn toàn thân huyết sát chi khí, cực kỳ hung lệ. Đao thế tại dần dần ngưng tụ, một phen tàn sát, Phật quang tẩy lễ, không dính vào mảy may hoàn khí. Trong đan điền, huyền tướng cũng có một phen biến hóa, bờ bên kia hoa trồng đám, xuất hiện lít nha lít nhít thi hải chồng chất trên mặt đất, cùng huyết sắc bờ bên kia hoa xen lẫn, nhìn cực kỳ quỷ dị làm người ta sợ hãi, giống như một mảnh vong linh tu la trận. chúng sinh một đao. Tạ Nguy Lâu nhắm mắt lại, cũng không để ý tới đan điền biến hóa, hắn vẫn tại vung đao giết chóc. Chúng sinh một đao không ngừng thi triển, chúng sinh đồ đao rơi xuống, điên cuồng yêu tộc cùng ma tộc đại quân tiến hành đổ tể. Lôi dẫn cùng chúng sinh đồ đao cảm ngộ, ngay tại nhanh chóng làm sâu sắc, cả hai bắt đầu tiến nhập tuyệt hảo dung hợp giai đoạn. Chỉ cần tiếp tục nữa, đợi đao thế ngưng tụ mà thành một khắc này, hai môn công pháp này liền có thể thẳng vào cảnh giới đại thành. A còn lại yêu tộc cùng ma tộc vẫn tại tiêu thảm, hoảng sợ đảo mệnh, nhưng là quân đội số lượng khổng lồ như thế, vô luận bọn hắn như thế nào trốn, đều vô cùng dễ thấy, căn bản trốn không xa. Đảo mắt, lại qua nửa canh giờ, yêu tộc cùng ma tộc đại quân chỉ còn lại có 50,000. Tạ Nguy Lâu đối với đao đạo cảm ngộ đạt đến một cái cực kỳ huyền diệu giai đoạn, hắn đã ngưng tụ chân chính đao thế, đó là một loại giết chóc đao thế, cùng lệ tranh đao thế cực kỳ tương tự. Đao thế, như thế nào đao thế? Một loại đao đạo người tu thành khí thế, một loại khí tràng, trận vực, đao thế là đao vực hình thức ban đầu, ngưng tụ đao thế, tiện ý vị có một cái đao vực hình thức ban đầu. Một ý niệm, đao thế hiện, có thể trực tiếp để cho địch nhân bại trận, thậm chí đều không cần rút đao, liền có thể dựa vào thế nghiền nát thần hồn của địch nhân, chấn sát địch nhân. Đao thế Tạ Nguy Lâu từ từ mở mắt, trong tay đại hạ long tức trực chỉ thiên cung. Ông, một cỗ kinh khủng huyết sát chi khí tràn ngập, trong nháy mắt đem còn lại 50,000 yêu tộc, ma tộc đại quân phong tỏa. Thiên địa hóa thành một mảnh huyết sát tu la trận, 50,000 yêu tộc cùng ma tộc đại quân bị nhốt trong đó. Thiên cung bên trong, lôi đình dày đặc, oanh minh không ngừng, một tôn cổ lão lôi Phật đứng lặng thương cùng, chắp tay trước ngực, lôi đình tràn ngập, Phật quang nồng đậm, thánh khiết không gì sánh được. Chuyện gì xảy ra? Tạ Nguy Lâu không được đại trận sao? Đáng chết Tạ Nguy Lâu, mau thả chúng ta ra ngoài. Yêu tộc cùng ma tộc đại quân, thần sắc vô cùng hoảng sợ, muốn đào mệnh, lại phát hiện chính mình căn bản trốn không thoát, vẫn như cũ ở vào cái này huyết sắc trong thiên địa. Chúng sinh một đao. Tạ Nguy Lâu ngữ khí lạnh lẽo mở miệng. Ông. Thiên khung bên trong, lôi Phật trước mặt, một thanh to lớn huyết sắc đồ đao xuất hiện. Trôi này chúng sinh đồ đao, so lệ tranh thanh kia càng thêm to lớn, bên trong kèm theo lấy huyết sắc chi lực, lôi đỉnh chi lực, Phật môn chi lực. Chu. Lôi Phật hai con ngươi lóe ra kỳ quang, phát ra một đạo cổ lao Phật âm. Oanh! Chúng sinh đồ đao từ trời xuống, trong nháy mắt chém xuống, huyết sát thiên địa trong khoảnh khắc bạo liệt, mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, khe danh tung hành. 50,000 yêu tộc, ma tộc binh sĩ, trực tiếp hôi phi yên diệt, bị ép thành một mịn, liền mảy may sức chống cự đều không có. Giữa thiên địa, sát khí, hóa khí, tử khí, thật lâu không tiêu tan. Lôi Phật nhắm lại hai con ngươi, mặc niệm Phật ngữ, Phật quang trong nháy mắt bao phủ huyết sát thiên địa, lôi âm vinh minh. Sát khí, hóa khí, tử khí, nhao nhao tiêu tán, độ ách vong linh, không nhiễm nhân quả. Chương 419, chúng sinh một đao, đã đại thành. Chương 419, chúng sinh một đao, đã đại thành. Mấy hơi đằng sau, Tạ Nguy Lâu thu hồi đại hạ long tước, đao thế tiêu tán, lôi Phật biến mất, đầy trời lôi đỉnh tán đi, thiên địa quá bình tĩnh, mặt đất đã hóa thành phế tích, khó mà nhìn thấy một tôn yêu tộc cùng ma tộc. 200,000 yêu tộc, ma tộc đại quân, đến tận đây toàn quân bị diệt. Chúng sinh một đao, đã đại thành. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu. Phật môn lôi dẫn cùng chúng sinh một đao dung hợp, lại lần nữa thi triển chúng sinh một đao, uy thế rõ ràng càng cường đại hơn. Hơn nữa còn có thể độ ách các loại còn sót lại mặt trái lực lượng, về sau tiếp tục thi triển một đao này sẽ không đối với hắn có chút ảnh hưởng. Tạ Nguy Lâu nhìn một phía, nhẹ nhàng phất tay, mấy viên yêu đan từ mặt đất bay lên, hắn đem những yêu đan này thu sạch đứng lên, liền hướng về Bắc Cảnh Chi Thành bay đi. Trên tường thành, đám người mặt mũi tràn đầy ngốc trệ chi sắc, đáy mắt chỗ sâu mang theo vô tận vẻ kinh ngạc. Vừa rồi đủ loại bọn hắn tận mắt nhìn thấy, Tạ Nguy Lâu một người một đao, đồ 200,000 yêu tộc, ma tộc đại quân, hai vị hóa rồng cảnh trung kỳ, hai vị hóa rồng cảnh hậu kỳ, ba vị hóa rồng cảnh cường giả tối đỉnh, vậy mà đều bị hắn chu sát. Chu sát ba vị kia hóa rồng cảnh đỉnh phong, cũng chỉ dùng ba đao, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có thể nhẹ nhõm như vậy liền chu sát hóa rồng cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ là thần đỉnh? Thần đỉnh? Trẻ tuổi như vậy thần đỉnh? Cái này bình thường sao? Cái này không bình thường a. Trong lúc nhất thời, đám người hoảng sợ đồng thời, còn có một số không hiểu, một chút khó có thể tin. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tiêu Sách sắc mặt tái nhợt nói một câu, trong lòng sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Giờ khắc này, hắn căn bản không dám đi cùng Tạ Nguy Lâu tương đối, bởi vì cả hai không có chút nào khả năng so sánh. Tô Mộ Tuyết thần sắc cảm đạm không gì sánh được, trong lòng tràn ngập vô tận hối hận, nếu không phải nàng chủ động đi Tạ gia từ hôn, đoán chừng hiện tại nàng cũng có thể đứng tại đối phương bên người. Đáng tiếc, nàng bây giờ chỉ có thể ngước đầu nhìn lên Tạ Nguy Lâu, về phần về sau, nàng đoán chừng liền đối phương thân ảnh đều không nhìn thấy. Hắn sẽ không bị cái gì tà ma phụ thể đi. Có người không xác định hỏi một câu, Tạ Nguy Lâu cường đại như vậy, thật sự là để cho người ta cảm thấy không hiểu. Nguyên bản hoàn cố thế tử, dù cho bước lên con đường tu luyện, cũng còn không đến mức quá mức chấn kinh, nhưng là đối phương trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể chu sát hóa rồng cảnh đỉnh phong, cái này rõ ràng có chút không bình thường. Ti Đồ Cẩm lông mày cao lại, thản nhiên nói, vừa rồi Tạ Nguy Lâu xuất thủ, đều là đang sử dụng lực lượng của chính hắn, cái này cũng không giống như là bị cái gì tà ma phụ thể, hắn một thân tu vi này, đều là chính hắn tu luyện. Tà ma phụ thể, nàng cũng không phải là chưa từng gặp qua, tuyệt không phải Tạ Nguy Lâu loại tình huống này. Xác thực như vậy. Luân Tiên Sinh nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận người khác ưu tú, đối với một ít người mà nói, xác thực rất khó, nhưng sự thật chính là sự thật. Tạ Nguy Lâu là cái yêu nghiệt, tuổi còn trẻ, cũng đã đạt đến rất nhiều thế hệ trước đều khó mà đạt tới độ cao, đây chính là sự thật. Hiện tại Tạ Nguy Lâu hoàn toàn không thể dùng thánh viện đệ tử thân phận đi đối đãi, đối phương thậm chí có thể so sánh thánh viện một chút phong chủ, động chủ. Sau một lát, Tạ Nguy Lâu đi vào trên tường thành, hắn nhìn đám người một chút. Trong lòng mọi người ngưng tụ, toàn thân run rẩy. Giờ phút này Tạ Nguy Lâu toàn thân máu tươi, mùi máu tươi còn chưa tan đi đi, không gì sánh được nồng đậm, cực kỳ làm người ta sợ hãi, đây là một tôn đáng sợ sát thần, ai trêu chọc kẻ nào chết. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Mục Bắc, trầm ngâm nói, "Mục tướng quân, làm phiền để cho người ta đi chuẩn bị cho ta một chút nước nóng, ta muốn tắm." "Tốt." Mục Bắc kịp phản ứng đằng sau, liền vội vàng gật đầu. Bắc cảnh nguy hiểm, tạm thời giải quyết, đây hết thảy đều dựa vào Tạ Nguy Lâu. Nếu không, hôm nay nhiều như vậy hóa rồng cảnh cường giả xuất hiện, bọn hắn căn bản không có khả năng ngăn trở. Bây giờ trấn Tây Hầu, vị trí độ cao đã siêu việt tại trấn quốc cùng Tạ Nam Thiên, để cho người ta kính sợ. Ban đêm, Bắc cảnh chiến báo truyền về Thiên Hải. Hạ Hoàng nhìn thấy chiến báo thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, ba đao, đổ sát ba vị hóa rồng cảnh đỉnh phong. Tiểu tử này không khỏi cũng quá đáng sợ đi. Tại Tây Sở một người một kiếm, liên tiếp phá 13 thành, tàn sát rất nhiều Tây Sở đại quân, chém giết hóa rồng cảnh sơ kỳ, đánh bại hóa rồng cảnh trung kỳ, đã xem như kinh thế hai tụ. Không nghĩ tới bây giờ càng là ngay cả hóa rồng cảnh đỉnh phong đều có thể chu diệt, loại tốc độ phát triển này, thật sự là doa người. Hoàng Công Công cười nói, quả thật có chút ngoài ý muốn, hắn tốc độ phát triển quá nhanh để cho người ta tự ti mặc cảm a. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, nói chính là Tạ Nguy Lâu loại người này. Nhưng đối phương kinh diễm, cũng không phải là nhất thời, mà là không ngừng kinh diễm tứ phương, không ngừng triển lộ đáng sợ hơn thực lực, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hạ Hoàng trầm ngâm nói, Tạ Nguy Lâu hồi Thiên Khải đằng sau, để hắn tới gặp ta, cái này đại hạ là bọn hắn người tuổi trẻ, ta cũng nên buông tay. Tạ Nguy Lâu đã phát triển đến tình trạng như thế, nên bố cục hắn đã bố cục tốt, tất cả chuyện tiếp theo đều giao cho người trẻ tuổi. Về phần hắn, cũng nên đi làm chính mình sự tình. Lao nô tuân chỉ. Hoàng Công Công đối với Hạ Hoàng thi lễ một cái. Cũng không lâu lắm, Nhan Quân Lâm, Nhan Như Ngọc, Nhan Như Ý bọn người đồng đều biết được Bắc cảnh trong chiến báo cho, cũng là chấn động vô cùng. Ngay cả hóa rồng cảnh đỉnh phong đều có thể chu sát. Tạ Nguy Lâu tên kia, để cho người ta khó mà nhìn đấu, lần này ma tộc cùng yêu tộc tổn thất lớn rồi. Sát thực rất đáng sợ, cực hạn của hắn đến cùng ở nơi nào? Chờ một chút, cơ hội đến, ta tranh một chuyến, nếu là không được, liền đi Tây Sở, đến lúc đó lại đến tranh đoạt. Đáng giận Tạ Nguy Lâu lại lặng lẽ mạnh lên. Đám người ý nghĩ không giống nhau, trong lòng áp lực phi thường to lớn. Giả heo ăn thịt hổ là mọi người yêu thích, nhưng là người đóng vai song heo đằng sau, trực tiếp không giả, không đơn giản ăn hổ, còn nuốt voi, đổ dao, chém rồng, có người dạng này chơi phải không? Hôm sau, Tạ Nguy Lâu trở về Thiên Khải Thành, Hoàng Công Công tự mình đến nên đón, mang theo Tạ Nguy Lâu tiến về hoàng cung. Hoàng cung, ngự thư phòng, tham kiến thánh thượng. Tạ Nguy Lâu đối với Hạ Hoàng hành lễ. Hạ Hoàng cười nói, không cần đa lễ. Tạ Nguy Lâu đứng dậy. Hạ Hoàng nhìn xem Tạ Nguy Lâu, trầm ngâm nói, tốc độ phát triển của ngươi có chút nằm ngoài dự đoán của ta, bất quá hết thảy đều là chuyện tốt, ngươi lần này diệt trừ 200,000 yêu tộc ma tộc đại quân, lập công lớn, có thể có cái gì muốn. Tạ Nguy Lâu khẽ cười nói, vì ta đại hạ giết địch, chính là ta trấn Tây Hầu phụ chức trách, không dám giành công. Hạ Hoàng yên lặng cười một tiếng, nói ta muốn đem Nhan Như Ngọc gả cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Nguy Lâu sửng sốt một giây, thở dài nói, bệ hạ có chính mình tính toán, ta có thể lý giải, bất quá ta đối với chuyện này cũng không cảm thấy hứng thú. Hạ Hoàng đạo, lấy thực lực của ngươi, có thể tự tránh thoát trói buộc, một cái hồ nước, ước thúc không được ngươi. Tạ Nguy Lâu rơi vào trầm mặc. Hạ Hoàng đạo, Khâm Thiên Giang có một kiện vô số người mơ ước bảo vật, ngươi nếu là có thể đạt được, có thể để ngươi trong nháy mắt nhập thần đỉnh, chỉ cần ngươi đáp ứng chuyện hôn nước này, đến lúc đó liền có thể đi lấy món bảo vật kia. Chương 420, Đông Chu hành trình, có thu hoạch. Chương 420, Đông Chu hành trình, có thu hoạch. Tạ Nguy Lâu lắc đầu, nếu thật có bảo vật như vậy, bệ hạ đã sớm nhập thần đỉnh cũng không cần các loại long nguyên vật máu. Hạ Hoàng cười nhạt nói, tiểu tử ngươi biết đến cũng không phải ít, bất quá ta nói món bảo vật kia, xác thực tồn tại, ta không dùng nó, chính là vì các loại giờ khắc này, nếu là không có thể đánh bạc, ngươi há lại sẽ đáp ứng việc này. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, nếu là ta không đáp ứng, kỳ thật thánh thượng cũng sẽ đem việc hôn ước đem ra công khai đi. Hạ Hoàng đạo, không sai, thực lực của ngươi có thể tránh thoát trói buộc, nhưng là ngươi bây giờ còn khó có thể lật tung cái này đại hạ. Không vào cục thì như thế nào biết được ván cờ là cái gì? Tin tưởng ta, món bảo vật kia tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đại hạ chỉ cần có thánh viện, liền không người nào có thể lật tung, một cái tứ tiên sinh liền có thể trấn áp hết thảy. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng thở dài, thôi, thánh thượng đều nói đến nước này ta không đáp ứng cũng không được, bất quá trước đó nói xong, cuối cùng quyền quyết định tại ta. Kỳ thật hắn cũng tò mò, Hạ Hoàng cái gọi là ván cờ đến cùng là cái gì? Lấy Hạ Hoàng tầm mắt, đối phương chỗ bố trí chi cục, khẳng định không phải cái gì tiểu đả tiểu nháo. Ván cờ này sắp nổi lên mặt nước. Về phần cùng Nhan Như Ngọc hôn nước, Hạ Hoàng ám hiệu, hắn có thể tránh thoát trói buộc. Nói cách khác, đây chỉ là một hôn nước, cũng sẽ không trói buộc hắn, nếu là hắn không hứng thú, đến lúc đó cũng có thể không nhìn. Tốt, chỉ cần ngươi đáp ứng liền có thể. Ta sẽ không ở trên vị trí này ngồi lâu, đợi ta rời đi, ngươi liền có thể đi Khâm Thiên Giám lấy vật kia. Hạ Hoàng cười gật đầu. Minh bạch. Tạ Nguy Lâu đối với Hạ Hoàng thi lễ một cái. Cũng không lâu lắm, Tạ Nguy Lâu cùng Nhan Như Ngọc hôn sự truyền khắp toàn bộ Thiên Khải Thành. Truyền bệ hạ ý chỉ, Tạ Nguy Lâu cùng trưởng công chúa Nhan Như Ngọc, trai tài gái sắc, giai ngẫu tự nhiên, đặc biệt ban thưởng Tạ Nguy Lâu cùng Nhan Như Ngọc một trận hôn ước. Quốc sư đã xem bói qua, tháng sau số 18 là cái tuyệt hảo thời gian, hai người phải tất yếu đúng hạn thành hôn. Hoàng Công Công cầm trong tay thánh chỉ, tự mình tiến về trấn Tây Hầu phủ cùng phụ trưởng công chúa để tuyên bố ý chỉ. có nghe nói hay không? Trấn Tây Hầu muốn cùng trưởng công chúa thành hôn. Ta cảm thấy đó là cái hoàn mỹ sự tình. Tạ Nguy Lâu nhìn qua trưởng công chúa tắm rửa, bây giờ muốn cưới đối phương, đây không phải rất không tệ sao? Nếu là lúc trước Tạ Nguy Lâu, ta cảm thấy hắn không xứng với trưởng công chúa, nhưng là hiện tại Tạ Nguy Lâu là Trấn Tây Hầu, hay là một cái nhân vật lợi hại, hắn cùng trưởng công chúa tuyệt phối. Trước đó liền nghe đến một chút tiếng gió, giờ phút này nghe được việc này, ta ngược lại thật ra không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Thiên Khải Thành, các đại đường phố hẻm nhỏ đều đang đồn việc này, có một số việc truyền chính là thật. Từ vừa mới bắt đầu truyền ra tiếng gió, đến thời khắc này chân chính tuyên bố việc này, đã thay đổi một cách vô tri vô giác, mọi người cũng chưa cảm thấy không chút nào bình thường. Lâm phủ, Lâm Thanh Hoàng đã trở về, đang ngồi ở trên băng ghế đá, thưởng thức trà thơm. Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy lười biếng tiến vào đại viện, hắn nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, nhãn tỉnh sáng lên, nhà ta rõ ràng hoàng tấn cấp huyền tướng cảnh trung kỳ không đơn giản a. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhưng cười một tiếng, Đông Chu chi hành, có thu hoạch. Nàng huyền tướng đặc thù, cũng không có dễ dàng như vậy đột phá, lần này có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, đã tốt vô cùng. Nhìn Tạ Nguy Lâu dáng vẻ, cũng là có chỗ đột phá, cũng coi như hoàn mỹ. Tạ Nguy Lâu tại Lâm Thanh Hoàng bên cạnh tòa hạ, cầm lấy chén trà rót một chén trà thơm, từ từ nếm thử một miếng. Lâm Thanh Hoàng cười nói, ngươi cùng Nhan Như Ngọc hôn ước, thế nhưng là ngươi tự mình đáp ứng. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, là. Trong này có Hạ Hoàng tính toán, ta cũng muốn xem hắn muốn làm gì. Lâm Thanh Hoàng nhẹ giọng nói, một quả hôn ước mà thôi, có thể trói buộc không được ngươi, cũng tương tự trói buộc không được Nhan Như Ngọc, ta hiện tại ẩn ẩn đoán được Hạ Hoàng muốn làm gì. A. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng. Lâm Thanh Hoàng bán một cái nút, cười nói, tháng sau liền có thể biết kết quả. Nhan Như Ngọc không có khả năng đáp ứng chuyện hôn ước này, Hạ Hoàng lại muốn tuyên bố chuyện hôn ước này, vậy cũng chỉ có một cái mục đích, không phải trói buộc Nhan Như Ngọc, tương phản, hắn là muốn làm cho đối phương tránh thoát trói buộc. Đại hạ vốn là một cái gông xiềng, nhất là người của hoàng thất, gông xiềng càng nặng. Có lẽ Hạ Hoàng đối với Nhan Như Ngọc tràn đầy chờ mong, muốn làm cho đối phương đi càng rộng con đường. Vậy liền về sau xem đi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, cũng không có quá mức để ý việc này. Hắn không có khả năng chân chính thực hiện hôn ước, Nhan Như Ngọc cũng không thể cùng hắn thành hôn. Về phần kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, vậy liền về sau nhìn, rất nhanh liền có thể biết đáp án. Tạ Nguy Lâu nhìn sang Lâm Thanh Hoàng cặp đùi đẹp, khẽ cười nói, rõ ràng hoàng, một đoạn thời gian không thấy, tình cảm có chỗ lạnh nhạt, để cho ta sờ một chút cặp đùi đẹp, tăng cường một chút tình cảm. Chính mình sờ chính mình. Lâm Thanh Hoàng liếc mắt, tiếp tục thưởng thức trà thơm. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng lại nói, ngươi cảm thấy ta cái này Lâm phủ thế nào? Tạ Nguy Lâu nói, thật không tệ. Lâm Thanh Hoàng trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, đến lúc đó đưa ngươi. Tạ Nguy Lâu đốn cảm giác nhàm chán, hắn thở dài nói càng để cho người ta khó chịu. Một ly trà sau, Lâm Thanh Hoàng đặt chén trà xuống, ngươi chờ một chút, ta đi làm ăn chút gì. Tốt. Tạ Nguy Lâu cười gật đầu. Một bên khác, phủ trưởng công chúa để hôn ước Nhan Như Ngọc đứng tại bên cửa sổ, mặt lộ vẻ trầm tư, nàng lo lắng sự tình hay là phát sinh để nàng cùng Tạ Nguy Lâu thành hôn, trừ phi nàng chết. Công chúa điện hạ, sau đó nên làm cái gì? Thị nữ thấp giọng hỏi. Nếu là trước đó lời nói, nàng đoán chừng còn dám nói giết chết Tạ Nguy Lâu, nhưng là hiện tại nàng nhưng không có lực lượng nói câu nói như thế kia. Nhan Như Ngọc lấy lại tinh thần, lạnh nhạt nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, sau một tháng tự có kết quả. Đường lui nàng đã sớm nghĩ kỹ, Tây Sở chính là đường lui của nàng, Chim Sơn Ca về Tây Sở nên chuẩn bị khẳng định đã chuẩn bị xong, nàng chỉ cần đi qua liền có thể tiếp nhận hết thảy. Sau đó liền nhìn cơ hội kia phải chăng có thể trong vòng một tháng xuất hiện, nếu là xuất hiện nàng tự nhiên muốn tranh một chuyến. Về phần cái kia hôn sự, vậy liền gặp quỷ đi thôi. Tháng tiếp, lớp 10, hoàng cung, Ngự Hoa Viên, mỹ tiểu mỹ thực chuẩn bị tốt. Hạ Hoàng triệu tập hoàng hậu cùng rất nhiều phi tần, cùng uống mỹ tiểu mỹ thực, bốn phía hộ vệ hoàn toàn tán đi. Hạ Hoàng thân mang một bộ long bào, bưng chén rượu lên, nhìn Độc Cô Bất Tranh bọn người một chút, nhẹ giọng nói, các vị ái phi, chấm thân thể ngày càng không tốt, gần nhất không gì sánh được mệt nhọc, dự định ra ngoài dạo chơi, các ngươi có thể có người muốn cùng chấm cùng đi. Độc Cô Bất Tranh bọn người nghe vậy, rơi vào trầm mặc. Trong khoảng thời gian này, Hạ Hoàng dần dần bị quyền, các nàng đã cảm thấy trong triều thế cục vi diệu, sau đó khẳng định là đại quyền chi tranh. Tại trong lúc mấu chốt này, chính là các nàng những dòng dõi kia cạnh tranh tuyệt hảo cơ hội, nếu là các nàng đứng ở phía sau, cũng có thể là những dòng dõi kia gia tăng không ít năm chắc. Trái lại, nếu là các nàng đi theo Hạ Hoàng ra ngoài đi dạo, cũng sẽ bỏ lỡ một cái cơ hội tuyệt hảo. Độc Cô Bất Tranh hạ ý thức hỏi, thánh thượng định đi nơi đâu đi dạo? Đi dạo bao lâu? Hạ Hoàng khẽ cười nói, ta muốn đi chuyến phương Nam địa khu, ở nơi đó điều dưỡng tầm năm 3 tháng. Chương 421, Hoàng đạo quyền chủ, trên quyền đem khải. Chương 421, Hoàng đạo quyền chủ, trên quyền đem khải. Phương Nam tầm năm 3 tháng. Độc Cô Bất Tranh bọn người mặt mũi tràn đầy vẻ do dự. Tầm năm 3 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là tại dưới mắt tình huống này, đây tuyệt đối là mấu chốt nhất thời gian, ai cũng không dám chủ quan. Một khi Hạ Hoàng xuôi nam, liền mang ý nghĩa là muốn triệt để bị quyền. Nếu là các nàng đi cùng chờ đợi tầm 5-3 tháng, đợi các nàng trở về khi đó, đoán chừng hết thảy đều thành kết cục đã định, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Triệu Quý Phi hỏi, bệ hạ dự định khi nào rời đi? Hạ Hoàng đạo, ngày mai là ngày tháng tốt, chấm dự định ngày mai liền xuôi nam. Nếu là các vị ái phi muốn cùng chấm cùng đi kiến thức phương Nam cảnh vận, có thể cùng các hoàng tử, công chúa hảo hảo tâm sự. Đương nhiên, nếu như các ngươi không đi cũng không có việc gì, ta nhiều lắm là tầm 5-3 tháng liền sẽ trở về. Đám người đối mắt nhìn nhau. Lần này Hạ Hoàng trên cơ bản triệu tập hậu cung trọng yếu nhất phi tần. Nhan Như Ngọc mẫu thân, Vị Ương cung Bạch Chỉ, Nhan Toàn Chân mẫu thân, Thù Hà điện nguyên phi. Nhan Như Ý mẫu thân, Ninh An cung Ninh quý phi, Nhan Vô Nhai mẫu thân, Trưởng Thành cung Lục quý phi, Nhan Vô Trần mẫu thân, Xuân Huyền cung Triệu quý phi, còn có Tiết quý nhân các loại, những mấu chốt này phi tần đều ở trong đó. Triệu quý phi nhẹ giọng hỏi, bệ hạ muốn xuôi nam tu dưỡng, cái kia trong triều sự tình nhưng làm sao bây giờ? Chúng phi tần cũng tò mò nhìn xem hạ hoàng, thái tử vị trí còn chưa có chính xác tin tức, hạ hoàng muốn xuôi nam, khẳng định sẽ làm ra chuẩn bị. Hạ hoàng cười nhạt nói, trẫm đã chuẩn bị hoàng đạo quyển trục, liền đặt ở Khâm Thiên Liên giám, ngay cả quốc sư cũng không biết quyển trục nội dung, đợi ta xuôi nam đằng sau, quyển trục nội dung liền sẽ từ từ công bố, bên trong có ai danh tự, người đó là đại hạ tân hoàng. Hoàng đạo quyển trục độc cô bất tranh bọn người ánh mắt ngưng tụ. Càng là thời khắc thế này, các nàng càng là không có khả năng rời đi. Ai cũng không biết trên quyển trục có ai danh tự, nhưng là chỉ cần đạt được hoàng đạo quyển trục, như vậy đến cùng sẽ có người nào danh tự, thì là do các nàng quyết định. Hạ hoàng biết mọi người tại suy nghĩ gì, hắn cười nhạt nói, các ngươi có một ngày thời gian cân nhắc, ngày mai cho ta một cái đáp án xác thực liền có thể. Nói xong, hắn uống một chén rượu. Khu khu. Rượu vào trong bụng, hạ hoàng một trận ho khan, hắn che miệng, trên bàn tay tất cả đều là máu tươi. Độc cô bất tranh bọn người nhìn thấy hạ hoàng trong tay máu tươi, lại là trong lòng ngưng tụ, hạ hoàng coi là thật không được à. Độc cô bất tranh đứng dậy vịn hạ hoàng, bệ hạ, rượu tổn hại sức khỏe, uống ít một chút. Hạ hoàng trà sát một chút khỏe miệng máu tươi, khẽ cười nói, không có việc gì. Mọi người khó được tập hợp một chỗ, hôm nay liền hảo hảo uống chút đi. Nói không chừng về sau mọi người sẽ rất khó tập hợp một chỗ. Muốn rời khỏi, tự nhiên có chỗ lấy hay bỏ. Hắn cho đám người lựa chọn cơ hội, về phần lựa chọn như thế nào, liền nhìn đám người. Cái này đại hạ, đối với hắn mà nói, vốn là một loại trói buộc, là một loại công xiềng, mà hắn sau đó liền muốn dậy khỏi công xiềng, tìm kiếm mình đường. Độc cô bất tranh ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Những người còn lại cũng là trong lòng thở dài, hạ hoàng ngay sau đó tình huống cũng ổn, không biết còn có thể chống bao lâu, các nàng đến làm hậu tục sự tình tính toán. Thái tử vị trí, hoàng đạo quyền chủ, đại hạ tân hoàng, những này các nàng đều được can thiệp một phen. Các nàng những cái này hoàng tử, công chúa, tự nhiên không tính quá kém, nhưng có các nàng ở phía sau, tất nhiên có thể giúp được đại ân, có thể tranh thủ không ít cơ hội. Một lúc lâu sau, một bữa cơm ăn xong, hạ hoàng đứng dậy khua tay nói, hôm nay liền đến nơi này đi. Tất cả mọi người tản. Độc cô bất tranh vịn hạ hoàng rời đi. Đám người tâm tư dị biệt, nhao nhao rời sân. Hoàng đạo quyển trục sự tình cực kỳ trọng yếu, các nàng nhất định phải nhanh chóng nói cho những cái kia hai nữ, để nó sớm tính toán. Đem hạ hoàng đỡ đến tẩm cung đằng sau, độc cô bất tranh liền trở lại chính mình phượng loan điện, nàng viết xuống một phong thư, giao cho Từ Mama, đem tin này giao cho Nhan Quân Lâm, để hắn lúc ăn cơm tối tới đây một chuyến, mặt khác để hắn đem Tạ Nguy Lâu cũng cùng nhau mời đến. Tốt. Thứ ma ma tiếp nhận thư tín, bước nhanh rời đi. Cũng không lâu lắm, Nhan Quân Lâm bọn người đồng đều đạt được tin tức mới nhất. Đại hoàng tử phủ đệ. Nhan Quân Lâm nhìn xem phong thư trong tay, ngưng tiếng nói, phụ hoàng ngày mai liền muốn xuôi nam, tầm 5-3 tháng mới có thể trở về. Xem ra ta trước đó cảm giác không sai, phụ hoàng đây là dự định triệt để bỏ quyền, cơ hội của ta tới. Tiến Khuynh thành đạo, hoàng đạo quyền chủ, ngay tại Khâm Thiên Liên giám, ai cũng không biết bên trong có ai danh tự, thậm chí ngay cả quốc sư cũng không biết đã như vậy, chỉ cần có thể sớm đạt được hoàng đạo quyền chủ, như vậy bên trong liền có thể là bất luận người nào danh tự. Nhan Quân Lâm cười nói, là đạo lý này. Ngươi đi chuẩn bị một phen, hoàng quyền chi tranh sắp bắt đầu, việc này như thành, ta đại hạ định có ma tộc một mảnh cương thổ. Tiến Khuynh thành do dự một chút, trước đó Tạ Nguy Lâu đổ sát ta 100,000 ma tộc, những trưởng lão kia hận không thể đem nó thiên đao vạn quả, bọn hắn không có khả năng buông tha Tạ Nguy Lâu. Trong lúc mấu chốt này, ngươi chớ có cùng hắn đến gần, ngươi nếu là muốn đạt được ta ma tộc duy trì, đoán chừng còn phải đối đầu Tạ Nguy Lâu. Nhan Quân Lâm đạo, tạm thời không cần để ý tới việc này, phụ hoàng ta nếu là xuôi nam, khẳng định còn sẽ có tin tức mới nhất truyền ra, đến lúc đó theo tình huống làm việc, nếu thật muốn chống lại Tạ Nguy Lâu, vậy ta cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực. Ta cái này đi làm. Tiến Khuynh thành bay người rời đi lầu cát. Một bên khác, Nhan Như Ngọc cầm trong tay phong thư, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nàng đối với thị nữ nói, hoàng quyền chi tranh sắp bắt đầu, ngươi cho Chim Sơn ca chuyển cái tin tức, liền nói ta muốn mời Tây Sở Kiếm Tiên đến một chuyến đại hạ. Cơ hội, hạ hoàng quả nhiên cho bọn hắn một cái cơ hội, sau đó có thể thành công hay không, vậy liền đều bằng bản sự. Tuân mệnh. Thị nữ cung kính thi lễ một cái. Cùng lúc đó, còn lại các vị hoàng tử, công chúa phủ đệ cũng là có các loại động tác. Cơ hội đã hiện, vậy liền tranh một chuyến. Mưu đồ nhiều năm, chính là vì giờ khắc này, lập tức liên hệ trong triều người, liền nói bản hoàng tử muốn mở tiệc chiêu đãi bọn hắn. Tranh đi. Các ngươi đều đi tranh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai có thể cướp đoạt ta cái kia mỹ vị đồ ăn. Đám người lập tức hành động, nhao nhao làm ra bố cục, không đơn giản các vị hoàng tử cùng công chúa. Trong triều người, cũng là biết đại thế sắp tới, cái này đại hạ sắp nên đón một trận hoàng quyền chi tranh loạn cục. Sớm xếp hàng người, tâm thần bất định bất an, sợ sẽ chính mình đi nhầm, cũng có kín người mặt chiến ý, chỉ cần cược thắng từ nay về sau, lên như diều gặp gió, toàn tộc hưng thịnh. Mà xem như bách quan đứng đầu Ngụy Tương, giờ phút này lại là lâm vào yên lặng, lựa chọn đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không gặp. Đám người tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó, trong lúc mấu chốt này, mặc kệ Ngụy Tương có gì lựa chọn, cũng sẽ không lập tức thò đầu ra. Bởi vì hắn là bách quan đứng đầu, là đệ nhất gian thần, nhất cử nhất động của hắn đều liên quan đến lấy toàn bộ triều đình thế cục. Hạ hoàng vừa dự định rời đi, hắn nếu là liền tiến hành xếp hàng, nói không chừng hạ hoàng sẽ ở trước khi rời đi, đối với hắn tiến hành một phen quét sạch. Chương 422, hạ hoàng quyết đoán, để cho người ta bội phục. Chương 422, hạ hoàng quyết đoán, để cho người ta bội phục. Trấn Tây hầu phủ. Trong lầu các, Tạ Nguy Lâu ngồi xếp bằng, chăm chú quan sát đan điền của mình. Trước đó tại Bắc Cảnh một phen giết chóc, đan điền phát sinh một chút biến hóa, huyết sắc bờ bên kia hoa bên trong, nhiều rất nhiều thi hải, giống như một mảnh luyện ngục trận, cực kỳ quỷ dị. Bất quá bờ bên kia trong hoa ảnh hình người cùng ma tượng, ngược lại là không có phát sinh biến hóa gì. Tạ Nguy Lâu làm sơ trầm tư, cũng không còn quá nhiều để ý tới, hắn đứng dậy, hướng ngoài lầu đi đến. Trong sân, Nhan Quân Lâm đang bưng trà thơm nhấm nháp, nhìn thấy Tạ Nguy Lâu đằng sau, sắc mặt hắn vui mừng, đặt chén trà xuống, lập tức đứng lên nói, "Tạ huynh." Tạ Nguy Lâu kinh ngạc nhìn Nhan Quân Lâm, "Đại hoàng tử, tới tại sao không nói một tiếng?" Nhan Quân Lâm vội vàng nói, "Nghe Phúc Bá nói Tạ huynh đang bế quan, ta sợ sệt quấy rầy ngươi, liền ở chỗ này chờ đợi." Tạ Nguy Lâu tiến lên, cười nói, "Tọa hạ trò chuyện." "Tốt tốt tốt." Nhan Quân Lâm tiếp tục tọa hạ. Tạ Nguy Lâu rót một chén trà thơm, nhìn xem Nhan Quân Lâm đạo, "Thế nhưng là có chuyện gì?" Nhan Quân Lâm thần sắc nghiêm túc nói ra, "Đại sự." "A." Tạ Nguy Lâu tới một tia hứng thú. Nhan Quân Lâm ngưng tiếng nói, "Phụ hoàng ta truyền ra tin tức, ngày mai liền muốn rời đi Thiên Khải, tiến về phương Nam điều dưỡng, đoán chừng muốn tầm 5-3 tháng mới có thể trở về." Tạ Nguy Lâu nghe vậy, cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, chỉ là nói, "Thánh thượng thân thể ngày càng không tốt, muốn đi điều dưỡng một phen cũng bình thường, nhưng là bây giờ thái tử vị trí còn chưa lập xuống." Nhan Quân Lâm đạo, "Phụ hoàng đã sớm chuẩn bị hoàng đạo quyển trục, vật kia ngay tại Khâm Thiên Linh Giám, hoàng đạo trong quyển trục có ai danh tự, người đó là đại hạ tân hoàng, bất quá bây giờ ai cũng không biết trong quyển trục đến cùng có ai danh tự." Tạ Nguy Lâu cười hỏi, "Đại hoàng tử có ý tứ là?" Nhan Quân Lâm trầm ngâm đạo, "Quốc sư đến lúc đó đoán chừng sẽ tuyên bố hoàng đạo trong quyển trục danh tự, trước đó ta nhất định phải làm rõ ràng phần quyển trục kia phía trên đến cùng có ai danh tự." Tạ Nguy Lâu đánh giá Nhan Quân Lâm, "Cần phải ta giúp ngươi." Hạ hoàng lưu lại hoàng đạo quyển trục, lại tại tuyên bố trong quyển trục cho trước đó, lựa chọn rời đi, nói rõ hắn muốn để mấy hoàng tử này công chúa chính mình đi cạnh tranh. Hạ hoàng có an bài này ở trong đó, như vậy quốc sư chắc chắn sẽ không tùy tiện tuyên bố trong quyển trục danh tự, cần cho những hoàng tử này công chúa cạnh tranh thời gian, ai có thể đứng ở cuối cùng, ai chính là cái này đại hạ tân hoàng. Hoàng quyền chi tranh sắp bắt đầu. Nhan Quân Lâm lập tức nói, "Tạm thời không cần Tạ huynh hỗ trợ. Ta lần này tới đây, chủ yếu là mẹ ta sau muốn mời ngươi lúc ăn cơm tối đi chuyến hoàng cung, để Tạ Nguy Lâu hỗ trợ." Nếu là ngày trước lời nói, hắn có lẽ sẽ có loại ý nghĩ này, nhưng là hiện tại biết Tạ Nguy Lâu quỷ dị, hắn tự nhiên không dám tùy tiện mở miệng. Đó là cái sát thần, để cho người ta khó mà nhìn thấu, ai cũng không biết đối phương sẽ ở trong đó làm ra sự tình gì. Nếu là Tạ Nguy Lâu tới một phen tiền hồ, như vậy bọn hắn những người này sẽ thua lô lớn. Trận này tranh đoạt bắt buộc phải làm, bọn hắn mấy hoàng tử này, công chúa nhất định phải cạnh tranh ra một cái người thắng. Về phần Tạ Nguy Lâu ra hỏa này, hắn ước gì đối phương không dính vào việc này. Đương nhiên, hắn biết cái này không thực tế, Tạ Nguy Lâu bản chính là người trong cục, lại há có thể làm đến không đếm xỉa đến. Dưới mắt hắn phụ thân kia đến cùng tại Tạ Nguy Lâu trên thân áp cái gì thẻ đánh bạc, hắn cũng không biết, trong đó bố cục như thế nào, hắn đồng dạng không biết, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tạ Nguy Lâu khẽ cười nói, "Yên tâm, ta lát nữa nhất định chỉ diện." Nhan Quân Lâm trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, hắn đứng dậy ôm quyền nói, "Vậy ta liền đi về trước, dưới mắt thế cục có chút quỷ dị, ta nhất định phải đi chuẩn bị một phen." "Tốt." Tạ Nguy Lâu cũng theo đó đứng dậy. "Tạ huynh, không cần đưa." Nhan Quân Lâm phất phất tay, liền vẻ mặt tươi cười rời đi trấn Tây Hầu phủ. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Nhan Quân Lâm bóng lưng, lẩm bẩm, "Hạ hoàng phách lực, để cho người ta bội phục." "Đúng vậy a." Nói đi liền muốn đi, phách lực như thế, quả thật làm cho người kính nể. Hiện tại hoàng đạo quyền trục có ai danh tự, kỳ thật cũng không trọng yếu là sau đó ai có thể đạt được hoàng đạo quyền trục, người đó liền có thể để hoàng đạo trong quyền trục danh tự biến thành tên của mình. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Long tranh hổ đấu, kẻ yếu tự nhiên sẽ bị đào thải, về phần ai có thể trở thành đại hạ tân hoàng, vậy liền rửa mắt mà đợi. Loạn cục đem khải. Tạ Nguy Lâu chắp tay rời đi trấn Tây Hầu phủ. Cũng không lâu lắm, hắn đi vào Thất Dạ Tuyết, gặp qua lâu chủ. Tháng 6 đối với Tạ Nguy Lâu hành lễ. Tạ Nguy Lâu tìm chỗ ngồi tọa hạ, hắn nhìn xem tháng 6 nói thiên khải sắp loạn, gần nhất riêng phần mình cẩn thận một chút. Tháng 6 nói khẽ, "Lâu chủ yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận." Nàng lại nói, "Lâu chủ, theo chúng ta lấy được tin tức, bây giờ phương Bắc yêu tộc, ma tộc, Cửu Trọng Tiên lâu còn có Tây Sở, đối với ngươi cực kỳ thống hận, ngươi cũng phải chú ý an toàn." Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, "Không sao, trong lòng ta biết rõ." Tháng 6 cho Tạ Nguy Lâu rót một chén rượu, hoàng quyền chi tranh sắp bắt đầu, lâu chủ có thể có cái gì cần an bài. Tạ Nguy Lâu bưng chén rượu lên, nếm thử một miếng rượu ngon, Thất Dạ Tuyết dựa theo đã có quý tích phát triển, hoàng quyền chi tranh không cần tham dự. Thất Dạ Tuyết nội tình không kém, nhưng là lần này cạnh tranh không tầm thường. Nhan Quân Lâm, Nhan Như Ngọc, Nhan Như Ý Chi Lưu, không có một cái nào là đơn giản, nếu không có thần đỉnh, căn bản ngăn không được. Nếu là Thất Dạ Tuyết tham dự trong đó, khẳng định phải trả một cái giá thật là lớn. Tạ Nguy Lâu cũng sẽ không để Thất Dạ Tuyết đặt mình vào nguy hiểm chi cục, Thất Dạ Tuyết dù sao cũng là tam thúc khai sáng, nếu là ở trong tay hắn tổn binh hào tướng, vậy liền không ổn. Tháng 6 nhẹ nhàng gật đầu, minh bạch. Lúc chạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, Thiên Khải Thành bị một trận nhu hòa hào quang màu vàng bao phủ, giống như phủ thêm một tầng hoàng kim thảm đung, vầng sáng tràn ngập, cực kỳ mỹ lệ. Tạ Nguy Lâu cùng Nhan Quân Lâm tiến vào hoàng cung, đến Vượng Loan điện. Trong điện, mỹ tiểu mỹ thực đã chuẩn bị tốt. Tham kiến hoàng hậu. Tham kiến mẫu hậu. Tạ Nguy Lâu hỏa Nhan Quân Lâm đối với Độc Cô Bất Tranh hành lễ. Độc Cô Bất Tranh nhìn về phía hai người, nhẹ nhàng phất tay, không cần đa lễ, tùy ý nhập tòa đi. Tạ Nguy Lâu hỏa Nhan Quân Lâm tiến lên, tìm chỗ ngồi xuống. Độc Cô Bất Tranh làm sơ trầm tư, liền đối với hai người nói hoàng cung sự tình, các ngươi hẳn là đều biết không biết có ý nghĩ gì. Nhan Quân Lâm thần sắc nói nghiêm túc, "Tranh, hung hăng tranh. Độc Cô Bất Tranh nhìn xem Nhan Quân Lâm, cau mày nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi như thế nào đi tranh? Trong lúc nhất thời, còn chưa nghĩ ra, Nhan Quân Lâm xấu hổ cười một tiếng. Độc Cô Bất Tranh nghe vậy, cũng không có lộ ra chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thân sắc, nàng chỉ là nhẹ giọng nói, Quân Lâm à, mẫu hậu hy vọng ngươi đi cạnh tranh, thân là hoàng gia người, ngươi nên tranh, cũng nhất định phải tranh, bất quá còn xin ngươi nhớ kỹ một câu, nếu là không tranh nổi, vậy liền lui mà cầu thứ, lựa chọn bảo mệnh. Nhan Quân Lâm đạo, đa tạ mẫu hậu nhắc nhở. Độc Cô Bất Tranh vừa nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, Tạ Nguy Lâu, bản cung lần này để cho ngươi tới đây, nhưng thật ra là có việc muốn nhờ. Chương 423, hoàng quyền chi tranh, tùy vào bản lĩnh. Chương 423, hoàng quyền chi tranh, tùy vào bản lĩnh. Hoàng hậu mời nói. Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái. Độc Cô Bất Tranh thở dài nói, hoàng quyền chi tranh cần nhìn riêng phần mình bản sự, ta cũng sẽ không mặt dạn mày dày xin ngươi giúp Quân Lâm tham dự lần này cạnh tranh, ta chỉ hy vọng nếu là có hướng một ngày, ngươi cùng Quân Lâm ở vào khác biệt lập trường, xem ở các ngươi hôm nay huynh đệ giành sừng phân thượng, làm sơ lưu thủ. Tạ Nguy Lâu là hạ hoàng trên bàn cờ một con, tạm thời nàng nhìn không ra hạ hoàng bố cục, nhưng nàng có thể cảm giác được, Tạ Nguy Lâu là mấu chốt một vòng, tất nhiên sẽ phát huy nên có tác dụng. Nhan Quân Lâm đám người cạnh tranh chi lộ, khẳng định sẽ xuất hiện Tạ Nguy Lâu thân ảnh. Tạ Nguy Lâu thần sắc nghiêm túc nói ra, hoàng hậu nói đùa, ta cùng đại hoàng tử tình như thủ túc, hắn nếu là muốn tranh, vậy ta liền giúp hắn một thanh, sao lại hại hắn? Nhan Quân Lâm cùng Độc Cô Bất Tranh đồng thời lộ ra dáng tươi cười, cũng không quá mức để ý Tạ Nguy Lâu lời nói. Một câu, ở đây ba người cũng sẽ không tin tưởng. Độc Cô Bất Tranh rót ba chén rượu, cười nhạt nói, uống rượu. Tạ Nguy Lâu bưng chén rượu lên, uống một chén rượu. Nhan Quân Lâm cũng liền bận bịu bưng chén rượu lên, túi lầu uống. Độc Cô Bất Tranh nắm chén rượu, bất thình lình nói một câu, Tạ Nguy Lâu, kỳ thật ta cùng mẫu thân ngươi cũng là quen biết cũ mẫu thân. Tạ Nguy Lâu run lên một giây. Liên quan tới nguyên chủ mẫu thân, nguyên chủ cũng không quá nhiều ký ức, dựa theo nguyên chủ nhận biết, vị kia sinh hạ hắn sau đó không lâu, liền đi thế. Độc Cô Bất Tranh uống một ngụm rượu, ánh mắt lộ ra một vòng hoài niệm chi sắc, đó là trước đây thật lâu sự tình, trước kia thánh thượng không được sủng ái, luôn yêu thích đi trấn Tây hầu phủ, hắn cùng phụ thân ngươi quan hệ vô cùng tốt, dưới cơ duyên xảo hợp, ta biết thánh thượng cũng quen biết phụ thân ngươi, mẫu thân ngươi hậu cùng phi tần đông đảo, vì sao nàng có thể làm hoàng hậu? Không phải nàng năng lực mạnh nhất, cũng không phải nàng có cái gì cường đại bối cảnh, mà là tại chúng trong phi tần, nàng là sớm nhất cùng hạ hoàng cùng một chỗ người. Nàng tại hạ hoàng không được sủng ái thời điểm, liền cùng hạ hoàng ở cùng một chỗ, về phần những cái kia phi tần, đều là tại hạ hoàng sau khi lên ngôi xuất hiện. Độc Cô Bất Tranh lẩm bẩm nói, mẫu thân ngươi thông minh hiền lành, đối xử mọi người vô cùng tốt, ta cùng nàng cũng là hảo hữu, đáng tiếc nàng số mệnh cũng tốt, sinh hạ ngươi không lâu về sau, liền bởi vì bệnh qua đời. Tạ Nguy Lâu nằm chén rượu, nhìn chăm chú Độc Cô không tranh đạo, nhưng là trấn Tây hầu phủ cũng không ta mẫu thân linh vị, mà lại ta cũng không có gặp qua phần mộ của nàng. Độc Cô Bất Tranh lắc đầu nói, việc này ta cũng không biết, nhưng mẫu thân ngươi qua đời thời điểm, ta tận mắt nhìn thấy thôi, không nói những này chuyện cũ năm xưa, tiếp tục uống rượu dùng nữa đi. Tạ Nguy Lâu cũng không hỏi thêm nữa. Dưới mắt nghĩ kỹ lại, trấn Tây hầu phủ hết thảy đều cực kỳ không thích hợp. Độc Cô Bất Tranh nói, kỳ thật có đánh tình cảm bài ý nghĩ ở trong đó, bất quá cái này tình cảm bài, tại Tạ Nguy Lâu nơi này không có gì chứng dụng. Sau nửa canh giờ, cơm nước no nê, Tạ Nguy Lâu đứng lên nói, ăn no rồi, đa tạ hoàng hậu khoản đãi, ta cáo từ trước, ta đưa tiễn Tạ huynh. Nhan Quân Lâm đội vàng đứng dậy, sau đó hắn đưa Tạ Nguy Lâu rời đi Phượng Loan Điện. Phượng Loan Điện bên ngoài, Nhan Quân Lâm đưa mắt nhìn Tạ Nguy Lâu rời đi, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Độc Cô Bất Tranh đi tới, nàng đem một viên lệnh bài đưa cho Nhan Quân Lâm, vật này cho ngươi. Đây là Nhan Quân Lâm nhìn thấy lệnh bài thời điểm, thần sắc sững sờ. Độc Cô Bất Tranh nhẹ giọng nói, ta mấy năm nay bồi dưỡng thế lực, hiện tại toàn bộ giao cho ngươi, đã ngươi muốn tranh, vậy liền dùng sức đi tranh đi. Nhớ kỹ ta, tranh không thắng, vậy liền lựa chọn bảo mệnh, mặt khác nếu không có tất yếu, không cần cùng Tạ Nguy Lâu đối đầu, tiểu tử kia rất tà dị. Nhan Quân Lâm tiếp nhận lệnh bài, thần sắc nghi hoặc nhìn Độc Cô Bất Tranh, mẫu hậu nắm những vật này, không phải có thể tốt hơn giúp ta cạnh tranh sao? Độc Cô Bất Tranh cười nhạt một tiếng, mẹ nuông chiều thì con hư a. Như mọi chuyện đều được ta hộ ngươi, ngươi làm sao có thể trưởng thành? Đem hết thể giao cho ngươi, để cho ngươi làm chuyện mình muốn làm, ngươi mới có thể nhanh chóng trưởng thành, đi được càng xa. Nói xong, nàng liền trở về trong đại điện. Thiên hạ này, chung quy là người tuổi trẻ, bọn hắn những người này, nên buông tay thời điểm, liền muốn buông tay. Nếu là mấy cái này người trẻ tuổi ngay cả cạnh tranh lực lượng đều không có, thì như thế nào đi chấp trưởng một quốc gia? Nhan Quân Lâm trầm mặc một giây, đối với Phượng Loan Điện thi lễ một cái, liền quay người rời đi. Tranh. Hắn Nhan Quân Lâm không sợ bất luận kẻ nào. Hắn một mực không có nói cho Độc Cô Bất Tranh một ít chuyện của hắn, đó là hắn biết, Độc Cô Bất Tranh sẽ không đồng ý hành vi của hắn. Hắn cùng ma tộc làm bạn, cần để cho ma tộc vào ở đại hạ, phóng nhãn toàn bộ đại hạ, lại có mấy người biết tán thành cách làm của hắn. Con đường này, hắn chỉ có thể chính mình yên lặng đi đi, về phần kết quả như thế nào, vậy liền nhìn về sau. Bên ngoài hoàng cung, một chiếc xe ngựa đặt, màn xe xốc lên, lộ ra Ngụy Trung Thần khuôn mặt, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, lên xe. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, tại trong lúc mấu chốt này, ta cũng không dám cùng Ngụy Tương đi được quá gần a. A. Ngụy Trung Thần kinh ngạc nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu nói, ngài là bách quan đứng đầu, giờ phút này vô số người đều đang ngó chừng nhất cử nhất động của ngươi, đoán chừng ai cũng muốn kéo lũng ngươi một phen, ta cùng ngươi đi được gần, sợ là sẽ phải biến thành mục tiêu công kích a. Một cái trấn Tây Hầu, cùng hạ hoàng đi được gần, một cái Ngụy Tương, bách quan đứng đầu, hai người này nếu là đi được quá gần, đều sẽ làm người ta suy nghĩ nhiều. Ngụy Trung Thần bật cười nói, ngươi bây giờ đã biến thành mục tiêu công kích. chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Cho đến tận này, chỉ có Nhan Quân Lâm làm bộ mời ngươi, về phần còn lại hoàng tử, công chúa thì không một người đến đây lôi kéo ngươi. Hắn lại nói bây giờ ngươi là trấn Tây Hầu, nắm giữ 200.000 trấn Tây quân, thậm chí còn tại Bắc cảnh lập công lớn, đạt được trấn Bắc quân tán thành, theo lý thuyết, thời khắc thế này, tất cả mọi người nên lôi kéo ngươi mới đối, nhưng là vì sao bọn hắn không làm như vậy đâu? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn tại kiêng kỵ ngươi, sợ sệt ngươi tranh đoạt bọn hắn đồ vật. Tin tưởng ta, ngươi rất nhanh liền sẽ trở thành đám người muốn diệt trừ mục tiêu. Tạ Nguy Lâu cười nói, Ngụy Tương nói có chút đạo lý, vậy ngài có ý tứ là? Ngụy Trung Thần nói vua nào triều thần ấy, tuyên cổ bất biến đạo lý, nhưng là ta không muốn bỏ qua cái này pha sóng, ta có thể trợ ngươi một chút sức lực, dọn sạch rất nhiều chướng ngại, để cho ngươi đạt được ngươi muốn hết thảy. Tạ Nguy Lâu nhún vai nói, lão hồ ly, ta như lên ngươi thuyền giặc, vậy liền thật không có đường lui, ta vẫn là đi đường về nhà đi. Coi là thật không suy tính một chút. Ngụy Trung Thần khẽ nhíu mày. Tạ Nguy Lâu duỗi lưng mỏi, vây lại, về nhà ngủ ngon. Hắn không có lưu lại, trực tiếp đi về phía trước. Lão hồ ly, có tính toán, đoán chừng là đi hạ hoàng đường lối, tạm thời không cần thiết đi để ý tới. Hắn đã ở trong cục, chỉ cần nhìn một chút cục này đến cùng như thế nào, chuyện còn lại, hắn cũng không có gì hứng thú. Ngụy Trung Thần buông rèm xe xuống, cũng không nói thêm lời. Chương 424, con đường phía trước mênh mông, một đi không trở lại. Chương 424, con đường phía trước mênh mông, một đi không trở lại. Hôm sau, hoàng cung đại điện, văn võ bá quan tề tụ, Nhan Quân Lâm bọn người cũng ở chỗ này. Hôm nay hạ hoàng muốn rời khỏi, khẳng định sẽ kể một ít sự tình, bọn hắn chỉ cần yên lặng chờ đợi liền có thể. Bất quá mọi người ở đây, tâm tình đều không bình tĩnh. Đế vương bị quyền, tân hoàng sắp xuất hiện. Thời khắc thế này, xếp hàng là cực kỳ trọng yếu, hơi vô ý liền sẽ đẩy bàn đều thua, nhưng cái này cũng là một trận đánh cược. Đám người chờ đợi thời gian một nén nhang, cũng không chờ đến hạ hoàng, ngược lại là chờ được quốc sư Nguyên Thiên Tượng. Quốc sư vậy mà tới. Mọi người thấy Nguyên Thiên Tượng thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mọi người đều biết, Khâm Thiên Giám cùng Thánh Viện không tham dự triều đình chi tranh, hôm nay quốc sư xuất hiện, ngược lại là có chút ngoài dự liệu. Nguyên Thiên Tượng đi hướng phía trước, tiện tay vung lên, một phần thánh chỉ xuất hiện ở trong tay, lão hủ tới đây, chỉ vì truyền bệ hạ ý chỉ. Trong điện đám người lập tức quỳ xuống. Nguyên Thiên Tượng xốc lên thánh chỉ, trầm giọng nói, bệ hạ có chỉ, lần này không thiết thái tử vị trí, chỉ lưu tân hoàng vị trí, hoàng đạo trong quyền chủ, liền có tân hoàng danh tự, các vị hoàng tử, công chúa danh tự, cũng có thể tại hoàng đạo trong quyền chủ, sau 3 tháng, do ta tự mình mở ra hoàng đạo quyền chủ, tuyên bố tân hoàng tên, Khâm Thiên Giám, đại hạ thánh viện, không thể liên lụy việc này. Đám người nghe đến đó thời điểm, nhãn tình sáng lên. Phần này thánh chỉ nói đến đã phi thường minh bạch hoàng đạo trong quyền chủ, có lẽ thật sự có một vị nào đó hoàng tử, công chúa danh tự, nhưng là cái này không trọng yếu. Bởi vì muốn sau 3 tháng, quốc sư mới có thể tuyên bố hoàng đạo quyền chủ nội dung, ngụ ý, ở đây hoàng tử có thời gian 3 tháng tiến hành cạnh tranh. Hạ hoàng tận lực cho đám người 3 tháng, đó chính là muốn tiến hành khôn sống mống chết, cho mỗi vị hoàng tử, công chúa, một cái cơ hội cạnh tranh, cuối cùng ai có thể đứng ở cuối cùng, người đó là đại hạ tân hoàng. Nguyên Thiên Tượng tuyên bố xong đằng sau, hắn khép lại thánh chỉ, nhìn đám người một chút, hoàng đạo quyền chủ ngay tại Khâm Thiên Giám đế tinh cắt, sau 3 tháng, ta sẽ đúng giờ công bố quyền chủ nội dung, trong khoảng thời gian này, ta sẽ tiến hành bế quan. Sau khi nói xong, hắn liền muốn rời đi. Ngụy Tương mở miệng nói, xin hỏi quốc sư đại nhân, bệ hạ thế nhưng là rời đi. Nguyên Thiên Tượng nói bệ hạ một canh giờ trước liền rời đi Thiên Khải Thành. Đám người giật mình, đi sớm như vậy. Thật sự chính là nói đi là đi, quả nhiên là dứt khoát quả quyết. Nguyên Thiên Tượng không có nhiều lời, chắp tay rời đi đại điện. Trong đại điện, đám người đối mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra dị dạng chi sắc. Đế Tinh Các, Nhan Quân Lâm bọn người thì là chấn động trong lòng. Đế Tinh Các thật không đơn giản, năm đó Đế Vũ Kiếm cùng Đại Hạ Long Tước liền trấn áp ở trong đó, mà nơi đó còn phong ấn đại hạ khí vận chi lực. Dưới mắt Hoàng Đạo Quyền Chủ cũng tại Đế Tinh Các, đây là đang nói cho bọn hắn, chỉ cần đi vào Đế Tinh Các, liền có thể đến Hoàng Đạo Quyền Chủ, Đế Vũ Kiếm, đại hạ khí vận chi lực. Bọn hắn bị kia phụ hoàng trước khi đi, quả nhiên cho bọn hắn chế tạo một cái có thể toàn lực cơ hội cạnh tranh. Thánh viện, Khâm Thiên Giám đều không tham dự trận cạnh tranh này, phụ trách Hoàng Đạo Quyền Chủ quốc sư càng là muốn bế quan, đây chính là đang cho bọn hắn cơ hội. Cuối cùng có thể thành công hay không, phải xem bọn hắn thực lực bản thân cùng nội tình. Ngoài thành, 30 dặm, một tòa trong đình đài. Hạ hoàng tan mất hoàng bào, đổi lại một bộ trường bào màu đen, hắn đang bưng rượu ngon nhấm nháp. Trên bàn đá nằm sấp một cái ác bá mèo ly hoa, đình đài bên cạnh có một thất đạp tuyết linh ngựa. Trung quanh cũng không còn lại hộ vệ, lần này hạ hoàng là lặng yên rời đi, cũng không mang theo người còn lại. Tạ Nguy Lâu đi tới, đối với hạ hoàng hành lễ nói, gặp qua thánh thượng. Hạ hoàng nhìn thấy Tạ Nguy Lâu xuất hiện, có chút ngoài ý muốn, hắn cười khua tay nói, từ nay về sau, ta không còn là đại hạ hoàng, ngươi đã tới, liền mời ta uống chén rượu đi. Tốt. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, liền ở một bên tòa hạ, hắn nhìn thoáng qua trên bàn ác bá mèo ly hoa, cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Hạ hoàng cho Tạ Nguy Lâu rót một chén rượu, có thể có cô nương ưa thích. Tạ Nguy Lâu sửng sốt một giây, tiếp nhận chén rượu, không có nhiều lời. Hạ hoàng cười nói, nếu là có, vậy liền sớm một chút nói cho người ta, dạng này ngươi có lẽ mới có làm bận tâm. Đại đạo chi lộ, vĩnh viễn không có điểm dừng, trên con đường này người đều là mênh mông trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, nước chảy bèo trôi, dễ dàng mất phương hướng, nhưng ngươi nếu là có lo lắng, liền có phương vị, mới có thể theo gió vượt sóng, đến bờ bên kia. Đương nhiên, ngươi nếu là ưa thích nhấm nháp cô độc, cũng là không sai, bỏ đàn sống riêng, đại đạo độc hành, có lẽ có thể đi ra càng thêm bất phàm con đường. Sau khi nói đến đây, trong con mắt của hắn lộ ra một tia phức tạp. Hôm nay hắn rời đi, bên người lại không một cái cùng đi người, có lẽ sinh ở đế vương gia, thường bạn âm mưu quỷ kế, cô độc là số mệnh. Dù cho bên người từng có như vậy một hai cái người chi tâm, giờ phút này đã tâm tư không đồng nhất. Đa tạ thánh thượng nhắc nhở. Tạ Nguy Lâu đối với Hạ Hoàng giơ ly rượu lên. Hạ Hoàng cười nhạt một tiếng, cùng Tạ Nguy Lâu đụng nhau một chén. Một chén đằng sau, Hạ Hoàng đặt chén rượu xuống, đứng dậy, nhìn xem xa xôi thiên địa, cười nhạt nói, "Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Tiểu tử, ta nên đi đi đường của mình, đều nói còn nhiều thời gian, nhưng ngươi ta hẳn là rất khó gặp lại, riêng phần mình trân trọng đi." Tạ Nguy Lâu rót một chén rượu, đứng dậy, đối với Hạ Hoàng đạo, "Cùng tiễn thánh thượng." Hạ Hoàng cười khua tay nói, "Nam nhân ở giữa cáo biệt, khi thoải mái, tránh cho phiền tỉnh, đi." Hắn ôm lấy mèo Ly Hoa, liền hướng bên cạnh Đạp Tuyết Linh lên ngựa đi đi. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Hạ Hoàng bóng lưng. Giờ khắc này Hạ Hoàng không còn là cái kia cao cao tại thượng đại hạ đế vương, đối phương tan mất một thân công xiển, rửa sạch duyên hoa, càng giống là một vị thoải mái không bị trói buộc hiệp khách. Con đường phía trước từ từ, tự nhiên vượt mọi chông gai. Hạ Hoàng cười xoay người cưỡi trên Đạp Tuyết Linh ngựa. Chờ chút. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm vội vàng vang lên, chỉ gặp một vị thân mang quần trắng mỹ phụ chính cưỡi Đạp Tuyết Linh mã tật chỉ mà đến. Hạ Hoàng nhìn sang, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Độc cô bất tranh cưỡi ngựa đi vào Hạ Hoàng bên người, nàng cười nói, "Thánh thượng lặng yên rời đi, may mà ta đuổi kịp, con đường sau đó, ta bồi thánh thượng đi đi." Hạ Hoàng trầm mặc một giây, nói, "Ta đã không phải đại hạ chi hoàng, con đường phía trước từ từ, sợ một đi không trở lại, độc cô khẳng định muốn đi theo sao?" Độc cô bất tranh cười nói, "Coi ta rời đi thiên khải, liền không phải đại hạ hoàng hậu, mặc dù một đi không trở lại, cũng không quan trọng." "Hạ Hoàng đạo, ngươi yên tâm quân lâm sao?" Độc cô không tranh đạo, "Người tuổi trẻ đường, để bọn hắn chính mình đi đi, đều là người trưởng thành cùng bại, đều được tiếp lấy." Hạ Hoàng nhìn chăm chú phương bắc, "Ta không đi phương nam, ta muốn đi phương bắc. Lên phía bắc mới thật sự là đường, bất quá trước đó, hắn còn phải đi chuyến Phượng Tây Sơn, nơi đó có một đầu lôi long, hắn cùng hữu duyên." Độc cô bất tranh nở nụ cười xinh đẹp, "Chúng ta đi qua phương nam mấy lần, vậy hạ muốn đi phương bắc, vậy ta liền theo ngươi đi phương bắc đi. Một đi không trở lại liền một đi không trở lại, ta tại bệ hạ tinh thần xa suốt thời điểm buổi tiếp bệ hạ, bây giờ ngươi bỏ phồn hoa, ta cũng có thể hộ tống." "Ha ha ha. Vậy thì đi thôi." Hạ Hoàng lặng âm thanh cười một tiếng, khoái mã xông về phía trước đi. Độc cô bất tranh nhìn Tạ Nguy Lâu một chút, "Tạ gia tiểu tử, chúng ta đi." Nàng nhẹ nhàng phất tay, Đạp Tuyết Linh sai nha nhanh xông về phía trước, đi theo Hạ Hoàng. Cùng tiến hai vị. Tạ Nguy Lâu đối với bóng lưng của hai người thi lễ một cái. Chương 425, Huyền tướng hậu kỳ, huyền cùng nhau yêu ảnh. Chương 425, Huyền tướng hậu kỳ, huyền cùng nhau yêu ảnh. Hạ Hoàng cùng Độc Cô bất tranh sau khi rời đi, Tạ Nguy Lâu cũng theo đó rời đi, hắn cũng không trở về Thiên Khải Thành, mà là trực tiếp tiến về Đại Hạ Thánh viện. Thánh viện, Xuân Thu Phong, trong nhà gỗ. Tạ Nguy Lâu khoanh chân ngồi xuống, nhẹ giọng nói, "Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng bước lên, tiếp tục tu luyện." Thành như Hạ Hoàng lời nói, đại đạo chi lộ, vĩnh viễn không có điểm dừng, đi ở chỗ này được người, giống như mênh mông trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, nước chảy bèo trôi, dễ dàng mất phương hướng. Nhưng càng nhiều người, thường thường ngay cả nước chảy bèo trôi tư cách đều không có, sẽ chỉ lật úp tại mênh mông trong biển rộng, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Muốn không lật úp, muốn đi được càng xa, vậy liền chỉ có tiếp tục tăng thực lực lên, để cho mình trở nên càng cường đại hơn, như vậy mới có thể làm đến chân chính theo gió vượt sóng, từ đó đến bờ bên kia. Có lẽ có thể lấy tay tu luyện luyện yêu quyết. Tạ Nguy Lâu tiện tay bung lên, xuất hiện trước mặt rất nhiều yêu đan, đạo tàng cảnh, huyền tướng cảnh, hóa rồng cảnh cũng có. Ổn thỏa lý do, trước dùng đạo tàng cảnh yêu đan thử một chút. Tạ Nguy Lâu làm sơ suy tư, liền cầm lấy một viên đạo tàng cảnh yêu đan. Luyện yêu quyết. Hắn nhắm mắt lại, dựa theo luyện yêu quyết thuật lại, lực hút nhập thể, vận hành chu thiên. Ông. Theo luyện yêu quyết vận chuyển, viên yêu đan này lực lượng trong nháy mắt bị rút khô, hóa thành một mịn. Oanh. Lực lượng cuồng bạo trong khoảnh khắc tràn vào Tạ Nguy Lâu thân thể, yêu sát chi lực tại thể nội tán loạn, muốn xé rách thân thể của hắn. Yêu sát chi lực cực kỳ cuồng bạo, tu sĩ tầm thường căn bản không luyện hóa được. Luyện yêu quyết thì là có thể luyện hóa phần lớn yêu sát chi lực, để nó biến thành tinh tinh khiết linh lực. Tạ Nguy Lâu đem luyện yêu quyết vận chuyển tới cực hạn, yêu sát chi lực trong khoảnh khắc bị luyện hóa, chuyển đổi thành không gì sánh được tinh túy linh lực. Cũng có rất nhỏ một tia yêu sát chi lực tiềm ẩn tại trong máu thịt của hắn, khó mà triệt để luyện hóa. Nếu là yêu sát chi lực không ngừng tích lũy, góp gió thành bão, liền sẽ bộc phát, ăn mòn thân thể của hắn cùng linh hồn. Đây chỉ là một viên đạo tàng cảnh yêu đan, liền có một tia yêu sát khó mà luyện hóa. Nếu là sử dụng huyền tướng cảnh, hóa dung cảnh, thậm chí thần đỉnh cảnh yêu đan, cất dấu yêu sát chi lực khẳng định càng nhiều. Tạ Nguy Lâu quan sát bên trong bản thân thân thể, bắt cái kia một tia yêu sát chi lực vị trí. Sau đó hắn tâm niệm khẽ động, điều động ma thủ, đến thử một chút có thể hay không dùng ma thủ đem tiên này yêu sát chi lực thôn phệ. Trong đan điền, ma thủ hiện hiện một trận ma quang, trong lòng bàn tay mắt dọc mở ra, một cỗ thôn phệ chi lực đánh tới. Tiềm ẩn tại Tạ Nguy Lâu trong máu thịt cái kia một tia yêu sát chi lực, lập tức bị đặt vào đan điền chỗ sâu, bị ma thủ thôn phệ. Xem ra tứ tiên sinh nói đúng, ma thủ quả thật có thể thôn phệ yêu sát chi lực. Tạ Nguy Lâu trong lòng thở dài một hơi. Hắn tiện tay bung lên, 10 viên đạo tàng cảnh yêu đan lơ lửng mà lên, hắn vận chuyển luyện yêu quyết, tiếp tục đối với yêu đan tiến hành luyện hóa. Mấy hơi đằng sau, cái này 10 viên yêu đan bị luyện hóa, ma thủ tiếp tục thôn vệ còn sót lại yêu sát chi lực. Tạ Nguy Lâu triệt để yên tâm, hắn không do dự nữa, công pháp vận chuyển tới cực hạn. Oeng, bốn phía yêu đan toàn bộ lơ lửng mà lên, bên trong lực lượng nhao nhao bị rút ra, không ngừng rót vào Tạ Nguy Lâu thân thể, đại hoàng tử phủ đệ. Đại điện hạ, hoàng hậu đi theo thánh thượng rời đi. Thứ ma ma cung kính đối với Nhan Quân Lâm hành lễ. Nhan Quân Lâm nghe vậy, run lên một giây, tiếp theo nhẹ giọng nói, rời đi cũng tốt. Dù sao không có bất kỳ cái gì một đứa con gái muốn cho cha mẹ của mình biết mình đang làm chuyện xấu. Nguyên bản hắn sẽ còn cố kỵ một chút, không nguyện ý triển lộ quá nhiều đồ vật, nhưng là hiện tại Hạ Hoàng cùng Độc Cô Bất Tranh đã rời đi, như vậy hắn cũng không cần thiết giả bộ. Sau đó chính là hung hăng đi tranh. Thiên hạ đại đồng, chính là nho ra tư tưởng, ngươi chỉ là tại thực hiện cái này một tư tưởng, làm sai chỗ nào? Yến Khuynh Thành đi tới, nàng cũng không cho rằng Nhan Quân Lâm đang làm chuyện sai. Ta không có cao thượng như vậy, việc làm đều chỉ là vì chính mình tư dục thôi. Nhan Quân Lâm cười nhạt một tiếng, hắn muốn nhờ tay ma tộc làm việc, tự nhiên cũng phải đáp ứng ma tộc một vài điều kiện, lợi ích cùng có lợi thôi. Yến Khuynh Thành không có tiếp tục cái đề tài này, nàng thản nhiên nói, ta đã đem tin tức truyền về ma tộc, có ba vị thần đỉnh cảnh cường giả nguyện ý giúp ngươi, một vị là ta Thiên Ma giáo Thắng Châu đại nhân, một vị là cổ ma tộc lão nhân, vị cuối cùng đến từ huyết ma tộc, vị kia đưa ra một cái điều kiện gì? Nhan Quân Lâm hỏi. Thiên Ma tộc Thắng Châu cùng cổ ma tộc người nguyện ý giúp hắn một thành, đây là bình thường sự tình, hắn cùng trời ma tộc đi gần nhất. Về phần cổ ma tộc thì là biết được hắn cùng cổ ma tiền bối lưu duyên, khẳng định sẽ xuất thủ. Ngược lại là huyết ma tộc. Tiễn Khuynh Thành ánh mắt sâu kín nói ra, huyết ma tộc vị kia hy vọng ngươi đến lúc đó giết Tạ Nguy Lâu, đồng thời hắn còn muốn đại hạ Long Tước. Giết Tạ Nguy Lâu? Nhan Quân Lâm lông mày nhíu lại, hắn nhìn chăm chú Yến Khuynh Thành, ta bây giờ còn không có cùng Tạ Nguy Lâu đối đầu lý do. Yến Khuynh Thành lắc đầu nói, cái này không liên quan gì đến ta chỉ là đem vị kia điều kiện nói cho ngươi, về phần như thế nào lấy hay bỏ, hoàn toàn xem chính ngươi, bất quá nếu là có thể nhiều một vị thần đỉnh cảnh duy trì, cơ hội của ngươi càng lớn. Về sau xem đi. Nhan Quân Lâm mặt lộ vẻ do dự. Nói thật, hắn cũng không muốn cùng Tạ Nguy Lâu đối đầu, mở miệng một tiếng Tạ huynh, bất kể có phải hay không là hư tình giả ý, nhưng để cho Lâu vẫn còn có chút tình cảm. Tình cảm chỉ là việc nhỏ, mấu chốt là tên kia hắn nhìn không thấu, đối đầu Tạ Nguy Lâu, hắn không có chút nào nắm chắc mà nói. Như vậy một cái sâu không lường được tồn tại, nếu là thật sự thành tử địch, vậy liền không dễ làm. Tùy ngươi. Yến Khuynh Thành cũng không có nói thêm cái gì. Một bên khác, phủ trưởng công chúa để. Khởi bẩm công chúa điện hạ, chim sơn ca truyền đến tin tức, sau 10 ngày, Tây Sở Kiếm Tiên sẽ chạy tới đại hạ, nàng hỏi ngươi phải chăng còn cần mặt khác trợ giúp. Một vị thị nữ cung kính đối với Nhan Như Ngọc hành lễ. Nhan Như Ngọc đạo, nàng mới vừa ở Tây Sở đứng vững gót chân, không nên làm to chuyện, một vị Tây Sở Kiếm Tiên là đủ, lần này tranh đoạt, mấu chốt tại ta. Tây Sở Kiếm Tiên, tự nhiên bất phàm. Bất quá lần này tranh đấu, mấu chốt ở chỗ nàng tự thân, nàng không cho rằng chính mình sẽ thua, bởi vì nàng có huyết quan cùng thạch thai hai cọc đại sắc khí. Thạch thai xuất hiện, những người còn lại làm sao có thể cản? Minh Bạch. Thị nữ lại lần nữa thi lễ một cái. 10 ngày sau, Xuân Thu Phong, trong nhà gỗ. Tạ Nguy Lâu trên thân bộc phát một cỗ uy áp kinh khủng, luyện hóa rất nhiều yêu đan, tu vi của hắn tiến thêm một bước, thành công bước vào huyền tướng cảnh hậu kỳ, lần này đột phá, tương đối thuận lợi. Trước đó dập đầu nhiều như vậy đan dược, lại thêm chi rất nhiều yêu đan lực lượng, khổng lồ như thế lực lượng gia trì, lần này tấn cấp ngược lại là không để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Lần này đột phá, hắn huyền tướng lại lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Trong đan điền, bị ngạn hoa số lượng tăng lên không ít, ảnh hình người ngồi tại bị ngạn hoa bên trong cũng không biến hóa quá lớn, ma tượng cũng là như vậy, dựng ngược tại hình người đằng sau. Nhưng là ở tại bên cạnh thì là lại nhiều một đạo hư ảnh, đạo hư ảnh này, hình người hình dạng, toàn thân yêu khí, thuộc về huyền tướng yêu ảnh. Chương 426, khí vận chi lực, vô hình công xiển. Chương 426, khí vận chi lực, vô hình công xiển. Huyền tướng yêu ảnh Tạ Nguy Lâu thần sắc dị dạng. Cái này huyền tướng yêu ảnh xuất hiện, cùng lúc trước huyền tướng ma ảnh tương tự, giờ phút này chỉ là một đạo phải ngã ảnh. Chỉ cần không ngừng ngưng thực, đoán chừng liền sẽ như ma tượng bình thường, biến thành một tôn yêu giống. Giờ phút này hắn huyền tướng, gồm nhiều mặt người, ma, yêu, liền rất kỳ lạ, đến tiếp sau phá cảnh, phải chăng còn sẽ có mặt khác cùng nhau ảnh xuất hiện đâu. Tại hắn trong nhận thức biết, huyền tướng một khi ngưng thực, liền coi như là triệt để định hình có rất ít huyền tướng số lượng gia tăng tình huống. Cho nên coi như, hắn huyền tướng quả thật có chút không giống bình thường. Cũng có thể là nhận biết không đủ, dù sao trước đó Lâm Thanh Hoàng tại ngưng thực huyền tướng thời điểm, huyền tướng số lượng cũng tương tự tăng lên. Chỉ là lúc kia, Lâm Thanh Hoàng còn chưa bước vào huyền tướng cảnh, cùng Tạ Nguy Lâu tình huống vẫn như cũ khác biệt. Mặc kệ, chỉ cần có thể để cho ta tu vi tăng cường là được. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, cũng không có quá mức để ý việc này. Tu vi bước vào huyền tướng cảnh hậu kỳ, dưới mắt hắn có năm chắc không cần bất luận cái gì át chủ bài, trực tiếp chém giết hóa rồng cảnh đỉnh phong. Nếu là dùng điểm át chủ bài, vậy thì phải chém bình thường thần đỉnh cảnh. Nên đi chuyến Khâm Thiên Giám. Tạ Nguy Lâu đứng dậy, rời đi nhà gỗ. Hắn ngược lại là muốn nhìn Hạ Hoàng lời nói bảo vật đến cùng là cái gì. Thiên Khải Thành phía bắc có một tòa thần bí đế sơn, Khâm Thiên Giám chính là ở vào đế sơn phía trên. Đế sơn bên trong, lầu các vô số, đại trận bao phủ, lộ ra cực kỳ thần bí. Tạ Nguy Lâu đạp vào đế sơn trong nháy mắt, một cỗ lực lượng thần bí đánh tới. Khi hắn hiện thân lần nữa, đã đi tới một mảnh tinh thần thiên địa, thiên khung bên trong, tinh thần dày đặc, tinh quang lấp lóe, dưới chân thì là một cái cự đại tinh bản, giống như một tòa quảng trường. Cái này tinh bản chính là quốc sư xem sao chi địa. Tại tinh bản phía trên, có một tấm bàn đá, bảy cái băng ghế đá, trên bàn đá trưng bày bàn cờ. Một vị thân mang áo bào trắng, Tiên Phong Đạo Cốt lão nhân ngồi trên băng ghế đá, đang xem lấy trên bàn đá bàn cờ. Vị lão nhân này chính là quốc sư Nguyên Thiên Tượng. Tạ Nguy Lâu nhìn thấy vị lão nhân này thời điểm, có chút ngoài ý muốn, quốc sư không có đóng lại. Nguyên Thiên Tượng ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, cười nói, đối với lão hủ mà nói, mỗi ngày xem sao, chính là đóng lại. Tạ Nguy Lâu đi hướng phía trước, trầm ngâm nói, thánh thượng nói Khâm Thiên Giám có một kiện bảo vật, ta muốn thấy nhìn, bảo vật kia đến cùng là cái gì? Đáp án này, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Nguyên Thiên Tượng cười nói. A. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú Nguyên Thiên Tượng. Nguyên Thiên Tượng khẽ cười nói, đại hạ long tước, cất giấu đại hạ khí vận chi lực, ngươi hẳn phải biết đi. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, tự nhiên. Nguyên Thiên Tượng nói đế vũ kiếm cũng được, đại hạ long tước cũng được, kỳ thật bọn chúng cũng không phải là ngay từ đầu chính là đạo khí, bọn chúng vừa rèn đúc tốt thời điểm, chỉ là cực phẩm linh khí, về sau thường bạn đại hạ khí vận chi lực, đến khí vận chi lực gia trì, lúc này mới tấn cấp thành đạo khí. Ông hắn tiện tay vung lên, hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa, giờ phút này xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mắt là một tòa cao ngất tầng 18 tinh thần các lâu. Nguyên Thiên Tượng nhìn trước mắt lầu cát, cười nhạt nói, đây là đế tinh các, bên trong phong ấn đại hạ khí vận chi lực, năm đó đại hạ long tức cùng đế vũ kiếm, chính là ở đây trong các tấn cấp làm đạo khí, lần này hoàng đạo quyền quyền chủ cũng ở trong đó. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, trong mắt hơi híp, cho nên hạ hoàng lời nói bảo vật là chỉ đại hạ khí vận chi lực. Khí vận loại vật này, hư vô mà mịt, nhưng không có nghĩa là không tồn tại, hắn nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, tự nhiên có thể nhẹ nhõm tiếp nhận những thứ này tồn tại. Không sai, đại hạ khí vận chi lực cực kỳ bất phàm, có thể để người nhẹ nhõm bước vào thần đỉnh cảnh, cho nên đại hạ lịch đại đế vương đều bước vào thần đỉnh cảnh, bởi vì bọn hắn đồng đều luyện hóa đại hạ khí vận chi lực, đương nhiên, Nhan Uyên là một ngoại lệ. Nguyên Thiên Tượng giải thích nói, Nhan Uyên, đây là hạ hoàng danh tự. Tạ Nguy Lâu tới một tia hứng thú, thứ tốt như thế, ta rất hiếu kỳ, vì sao hạ hoàng không đi luyện hóa? Chẳng lẽ trong này có cái gì cực hạn sao? Nguyên Thiên Tượng bật cười nói, đối với luyện hóa người mà nói, không có bất kỳ cái gì cực hạn. Chỉ là hắn không muốn thôi, hắn cùng lịch đại đế vương khác biệt, hắn cho là luyện hóa khí vận chi lực, cố nhiên có thể một bước lên trời, nhưng cái này đã mất đi quá trình tu luyện, hắn có càng lớn truy cầu, muốn làm gì chắc đó, siêu việt thần đỉnh, đồng thời hắn cũng không muốn vây ở cái này đại hạ, cho nên hắn rời đi đại hạ, đi tìm càng thêm bất phàm đại đạo. Tạ Nguy Lâu nói đã là đại hạ khí vận chi lực, nếu là luyện hóa về sau, có thể tại đại hạ bên ngoài sử dụng. Nguyên Thiên Tượng thần sắc nói nghiêm túc, ta mới vừa nói, luyện hóa khí vận chi lực, không có bất luận cái gì cực hạn, chỉ cần ngươi luyện hóa mặc kệ ngươi đi ở đâu, nguồn lực lượng này đều là tồn tại trừ phi ngươi hủy diệt. Luyện hóa khí vận chi lực, đối với đại hạ sẽ hay không có ảnh hưởng? Tạ Nguy Lâu đang hỏi vấn đề mang tính then chốt. Nguyên Thiên Tượng trầm mặc một giây, nói tự nhiên có. Không quá phận là ba loại tình huống thứ nhất, luyện hóa về sau, cuối cùng nếu có thể siêu việt thần đỉnh, mặc kệ đi ở đâu, cũng có thể để đại hạ khí vận càng thêm hưng thịnh. Loại tình huống thứ hai, chỉ cần tại đại hạ cảnh nội, dù cho không có siêu việt thần đỉnh, dù cho hủy diệt khí vận chi lực cũng sẽ không có biến hóa quá lớn, vẫn như cũ sẽ trở về đại hạ, che chở đại hạ. Loại tình huống thứ ba, luyện hóa về sau, nếu là đi đến ngoại giới, bất hạnh vẫn lạc, như vậy khí vận liền sẽ triệt để tiêu tán, khó mà trở về đại hạ cũng sẽ tương ứng suy bại. Đúng là như thế, cho tới nay, phàm là luyện hóa đại hạ khí vận chi lực đế vương, cũng sẽ không rời đi đại hạ. Có lẽ chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng không cái gì ảnh hưởng, nhưng là đối với đại hạ lại có ảnh hưởng to lớn, có vinh cùng vinh, có nhục cùng đục. Không người nào dám đi cược, cũng không có người dám nói chính mình rời đi đại hạ đằng sau có thể bất diệt. Mà chuyện này, chỉ có lịch đại đế vương cùng Khâm Thiên Giám quốc sư mới có thể biết được. Nhan Uyên kế vị đằng sau, liền biết được việc này, dạ tâm của hắn rất lớn, hướng tới mênh mông hơn thiên địa. Nhưng hắn lại không nguyện ý lên mặt hạ tương lai đi cược, cho nên hắn liền không có luyện hóa phần này khí vận chi lực, mà là chính mình đi làm gì chắc đó tu luyện. Tạ Nguy Lâu nghe đến đó thời điểm, cũng coi là minh bạch mấu chốt trong đó, hắn thở dài nói, cái này khí vận chi lực, nói trắng ra là chính là một loại vô hình công xiềng, trong lúc vô hình, trói buộc đạo tâm. Nếu là một cái vì tư lợi, không có bất kỳ cái gì lòng trách nhiệm người đi luyện hóa, tự nhiên có thể liều lĩnh. Nhưng luyện hóa điều kiện tiên quyết là trở thành đại hạ đế vương, thật muốn ngồi lên vị trí này, đông đảo chúng sinh đều tại ngươi một ý niệm, ngươi lại há có thể làm đến không nhìn. Nguyên Thiên Tượng khẽ cười nói, ngươi nói như vậy, cũng không thành vấn đề. Một khi luyện hóa khí vận chi lực, mặc kệ ngươi là có hay không thừa nhận, ngươi cũng sẽ cong lên trách nhiệm hai chữ. Hắn tiếp tục nói, hạ hoàng để cho ta đem đây hết thảy nói cho ngươi, đồng thời cũng nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu là muốn luyện hóa khí vận chi lực, ta cũng không ngăn cản, chỉ cần đại hạ long tức tăng thêm đế vũ kiếm, liền có thể giải khai đế tinh các phong ấn, để đại hạ khí vận chi lực tiến vào trong tay ngươi. Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy im lặng nói ra, ta quả nhiên bị bày một đạo a. Từ ta được đến đại hạ long tức một khắc này, hạ hoàng coi như tốt hết thảy. Bị bày một đạo, không phải nói hạ hoàng muốn để hắn luyện hóa khí vận chi lực, mà là đối phương có mặt khác tính toán. Nguyên Thiên Tượng cười nói, thiên phú của ngươi dị bẩm, luyện hóa đại hạ khí vận chi lực, tương lai tất nhiên có thể đi được càng xa, thậm chí còn có thể làm cho đại hạ khí vận càng thêm vững thịnh, có lẽ loại lựa chọn này cũng không tệ. Trong mắt của ta, đại hạ không phải trói buộc, khí vận chi lực cũng không là công xiềng, ngươi muốn đi nơi nào cũng sẽ không có người cả ngươi, đều xem chính ngươi tâm. Tạ Nguy Lâu lắc đầu nói, thôi được rồi, ta hiện tại đối với cái này khí vận chi lực không có chút hứng thú nào, chính ta liền có thể đi được càng xa, không cần thiết có phần này công xiềng, huống chi đi ở trên con đường này, ai dám cam đoan chính mình nhất định sẽ không hủy diệt, không cần thiết dùng toàn bộ đại hạ tương lai cược ta có thể đi bao xa, phong hiểm quá lớn. Cái này xem chính ngươi, thời gian 3 tháng, có ý tưởng, tùy thời có thể đến nay tìm ta. Nguyên Thiên Tượng vuốt ve sợi râu, đại hạ khí vận, một mực lưu tại đại hạ, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Như Tạ Nguy Lâu lời nói, loại này đánh cược, phong hiểm quá lớn, liên quan đến lấy đại hạ chúng sinh. Vậy lại, ta vẫn là trở về ngủ đi. Tạ Nguy Lâu ngáp một cái. Ta đưa tiễn ngươi. Nguyên Thiên Tượng cười phất tay, đem Tạ Nguy Lâu đưa ra ngoài. Chương 427, nhà ta Thanh Hoàng, chính là xinh đẹp chương 427, nhà ta Thanh Hoàng, chính là xinh đẹp rời đi Khâm Thiên giám sau, Tạ Nguy Lâu thẳng đến Lâm Thanh Hoàng phủ đệ. Lâm phủ, trong đại viện, Lâm Thanh Hoàng thân mang một bộ váy dài màu xanh, da thịt tuyết trắng, khí chất xuất trần, khuynh thành tuyệt thế, giống như tiên tử bình thường. Nàng chính cầm một chương quyển trục, chăm chú quan sát, thanh phong đánh tới, sợi tóc đen xì theo gió mà động, mang theo trận trận hương thơm. Tạ Nguy Lâu tiến vào đại viện, đánh giá Lâm Thanh Hoàng một chút, khẽ cười nói, nhà ta Thanh Hoàng, chính là xinh đẹp. Lâm Thanh Hoàng liếc mắt Tạ Nguy Lâu một chút, đi Khâm Thiên giám. Tạ Nguy Lâu tiến lên tòa hạ, Thanh Hoàng tin tức, ngược lại là linh thông. Có thể có phát hiện gì? Lâm Thanh Hoàng hứng hờ mà hỏi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, kỳ thật cũng không có gì đặc thù phát hiện, cũng chính là minh bạch hạ hoàng ván cờ này là cái gì. Lâm Thanh Hoàng trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, nàng đánh giá Tạ Nguy Lâu, nói một chút. Tạ Nguy Lâu cầm lấy chén trà, rót một chén trà thơm, mặt mũi tràn đầy lười biếng nói ra, Khâm Thiên giám có đại hạ khí vận chi lực. Lâm Thanh Hoàng nói đại hạ khí vận chi lực. Ta đối với cái này vật ngược lại là có chỗ nghe thấy, nghe nói đại hạ lịch đại đế vương có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn cấp thần đỉnh, chính là cùng vật này có to lớn quan hệ. Khí vận chi lực phong cấm tại đế tinh cát, muốn bài trừ phong ấn, cần đại hạ long tức cùng đế vũ kiếm. Tạ Nguy Lâu nếm thử một miếng trà thơm, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Lâm Thanh Hoàng nói Nhan Quân Lâm bọn người muốn tranh có lẽ không phải vị trí kia, mà là khí vận chi lực. Đây cũng là cục này mấu chốt. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, Nhan Quân Lâm cùng ma tộc đi được gần, Nhan Như Ngọc cùng Tây Sở đi được gần, Nhan Như ý lại tà dị rất, hạ hoàng hẳn là cũng không muốn để ba người này luyện hóa khí vận chi lực. Cho nên hắn ở trên thân thể ngươi áp chú, muốn mượn ngươi chi thủ, ngăn cản Nhan Quân Lâm ba người. Lâm Thanh Hoàng thần sắc bình tĩnh nói, khí vận chi lực bị phong ấn ở đế tinh cát, vừa lúc hoàng đạo quyển trục cũng tại đế tinh cát, nói không chừng như là khí vận chi lực bình thường, hoàng đạo quyển trục cũng tương tự bị phong ấn, cần đại hạ long tức cùng đế vũ kiếm mới có thể giải phong. Nhan Quân Lâm bọn người muốn khí vận chi lực, vô luận như thế nào đều được cùng Tạ Nguy Lâu có gặp nhau, hoặc là chính là cướp đoạt Tạ Nguy Lâu trong tay đại hạ long tức, hoặc là chính là để Tạ Nguy Lâu chủ động giúp bọn hắn. Nhưng là trước mắt chi cục, Tạ Nguy Lâu rõ ràng sẽ không giúp bọn hắn. Vì sao nói như vậy đâu? Bởi vì Tây Sở cùng Phương Bắc Ma tộc cùng Tạ Nguy Lâu có to lớn mâu thuẫn, bọn hắn khẳng định sẽ đối với Tạ Nguy Lâu độc thủ. Vừa lúc Nhan Như Ngọc lưng tựa Tây Sở, Nhan Quân Lâm lưng tựa Ma tộc, Tạ Nguy Lâu lại há có thể sẽ hỗ trợ. Từ đại hạ long tức đến Tạ Nguy Lâu trong tay, để Tạ Nguy Lâu chấp trưởng trấn Tây quân, chống cự Tây Sở. Lại đến Tạ Nguy Lâu tiến về Bắc cảnh, đồ sát yêu tộc Ma tộc, cuối cùng chính là Nhan Như Ngọc cùng Tạ Nguy Lâu hôn lễ, đều là hạ hoàng tính toán. Hạ hoàng sớm đã đem hết thảy đều tính toán tốt. Tạ Nguy Lâu cười nói, Thanh Hoàng cảm thấy hạ hoàng là muốn cho ta giết Nhan Quân Lâm chờ ai? Lâm Thanh Hoàng lắc đầu nói, trong mắt của ta, hắn nhưng thật ra là muốn cho ngươi đem Nhan Quân Lâm bọn người bước đi, tại trận này lòng tranh hổ đấu bên trong, đại hạ nhưng thật ra là một cái công xiềng, rồng có thể đằng cửu tiêu, không bị trói buộc, chỉ có hổ mới có thể khốn tại sơn lâm. Đúng vậy a. Nhan Quân Lâm, Nhan Như Ngọc, Nhan Như Ý ba người đều là bất phàm hạng người, bọn hắn là rồng, hạ hoàng khẳng định không muốn để cho bọn hắn chết, tương phản, hắn muốn cho ba người đi mênh mông hơn con đường, rời đi đại hạ, có lẽ mới có thể đi được càng xa. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng thở dài. Hạ hoàng như vậy tính toán, chẳng lẽ liền không lo lắng hắn sát tâm cùng một chỗ, đem ba người này trực tiếp giết chết sao? Bất quá hắn vừa dạng này tính toán, nói rõ hắn kỳ thật đối với Nhan Quân Lâm mấy người cũng có một ít lòng tin, minh bạch đám người có gì át chủ bài, biết những người này không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Lâm Thanh Hoàng nói hắn liền đối với ngươi thực lực tin tưởng như vậy. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, nếu không có ta triển lộ ra thực lực cường đại, hạ hoàng chắc chắn sẽ không tùy tiện rời đi đại hạ, mà lại ta từng cùng hắn đánh cờ qua một ván, hắn nói qua ta nếu có ba bức cờ, liền có thể đứng ở thế bất bại, bây giờ nghĩ lại, mặt bên có ý tứ là hắn chuẩn bị cho ta ba bức cờ. A. Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng nuốt chén trà, ta đoán trấn Tây quân, Thiên Quyền Tư, hẳn là bước đầu tiên cờ, thậm chí có khả năng trấn Bắc quân cũng quy về bước đầu tiên cờ bên trong, đại hạ thánh viện thì là bước thứ hai cờ, trước đó hoàng công công truyền lời, nói ta muốn làm bất cứ chuyện gì đều có thể đi làm, thánh viện sẽ vì ta lật tẩy. Lâm Thanh Hoàng suy tư một chút, dựa theo quốc sư truyền cái kia ý chỉ, thánh viện không được can thiệp lần này tranh đấu. Tạ Nguy Lâu cười nói, không can thiệp tranh đấu, nhưng không nói không thể vì ta lật tẩy a. Mà lại thánh viện thật muốn làm cái gì, ai có thể ngăn cản? Lâm Thanh Hoàng yên lặng cười một tiếng, có đạo lý. Vậy ngươi cảm thấy bước thứ ba cờ là cái gì? Tạ Nguy Lâu lắc đầu nói, tạm thời không biết. Có lẽ đại hạ khí vận chính là bước thứ ba cờ, cũng có lẽ là những người khác. Lâm Thanh Hoàng trầm tư nói, ván cờ này nhìn như không có vấn đề, nhưng là ta cảm thấy vẫn có chút nhỏ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, thông minh. Hạ hoàng người thế nào? Ván cờ của hắn, há lại nho nhỏ quyền lực đấu tranh? Để cho ta ngăn cản Nhan Quân Lâm bọn người, chỉ là mài đao thôi, chân chính mấu chốt là muốn cho ta cùng Tây Sở, yêu tộc, ma tộc triệt để đối đầu, từ đó san bằng những này ngoại giới thế lực, bởi vì hắn trả lại cho ta một cái đường lui, đó chính là có thể luyện hóa khí vận chi lực. Nhìn như chơi đến rất lớn, kỳ thực hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, trên thực tế, chỉ cần có thánh viện vì ngươi lật tẩy, ngươi liền có thể đứng ở thế bất bại, hạ hoàng người này, coi là thật bất phàm. Lâm Thanh Hoàng cảm khái nói, hạ hoàng thẻ đánh bạc đã áp Tạ Nguy Lâu trên thân, cũng áp tại thánh viện phía trên. Như Tạ Nguy Lâu không địch lại, thánh viện tự nhiên sẽ ra mặt lật tẩy, vô luận như thế nào, đại hạ cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Sát thực như vậy, Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhún vai. Ở vào trong ván cờ, dưới mắt khẳng định lui không được, trừ phi triệt để rời đi đại hạ. Không phải vậy Tây Sở, yêu tộc, ma tộc đều sẽ tiếp tục theo dõi hắn, mà hắn cũng nhất định phải phản kích. Không nghỉ mát hoàng ván cờ này tính được, đối với hắn Tạ Nguy Lâu tựa hồ cũng không quá lớn lợi ích, hắn có chút ăn thiệt tỏi à. Cái này khiến Tạ Nguy Lâu có chút không hiểu khó chịu, nếu không hung ác quyết tâm, sớm đem cái kia khí vận trì lực luyện. Kỳ thật cũng không phải chuyện đại sự gì, có ta ở đây. Lâm Thanh Hoàng thần sắc tự nhiên nói. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng sờ soạn vừa xuống bụng, "Thanh Hoàng, ta đói." Lâm Thanh Hoàng buông xuống quần trụ, đứng lên nói, "Ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì." Tạ Nguy Lâu nhìn xem Lâm Thanh Hoàng bóng lưng, cười nói, "Thanh Hoàng thật tốt, đi ta trấn Tây Hầu phủ cho ta làm phu nhân như thế nào?" "Ha ha." Lâm Thanh Hoàng trực tiếp tiến vào phòng bếp. Cũng không lâu lắm, một tin tức lặng yên truyền khắp thiên hải. Đó chính là đế tinh các bên trong phong ấn đại hạ khí vận chi lực, đồng thời hoàng đạo quyển trục cũng bị phong ấn, chỉ có đại hạ long tức cùng đế vũ kiếm gia trì mới có thể đem phong ấn bài trừ. Không cần nghĩ, liền biết tin tức này là Khâm Thiên dám chuyển tới, vì cái gì chỉ là trợ giúp. Chương 428, mỏi vai cho ta đấm bóp. Chương 428, mỏi vai cho ta đấm bóp. Đại hoàng tử phủ đệ, lớn hạ long tước, đế vũ kiếm nhan quân lâm rơi vào trầm mặc. Tạ Nguy Lâu nếu là nguyện ý giúp hắn, vậy khẳng định không có vấn đề gì, nhưng là tên kia thật nguyện ý giúp hắn sao? Đối với cái này hắn nhưng không có mảy may nắm chắc, mà lại lần này tranh đoạt, ma tộc khẳng định là muốn hiện thân, đến lúc đó Tạ Nguy Lâu nếu là phát hiện ma tộc cùng hắn đi được quá gần, chắc chắn sẽ không giúp hắn. Dù sao trước đó Tạ Nguy Lâu tại Bắc Cảnh đồ sát nhiều như vậy ma tộc, cả hai ở giữa mâu thuẫn, khó mà hóa giải. Phiền phức a. Nhan Quân Lâm nhẹ nhàng thở dài. Xem ra ngươi còn phải cùng Tạ Nguy Lâu đối đầu. Yến Khuynh Thành hứng hở nói. Ta đêm nay mời hắn uống một chén. Nhan Quân Lâm trầm ngâm nói. Hắn dự định tìm kiếm Tạ Nguy Lâu ý nghĩ, thật muốn đối đầu Tạ Nguy Lâu, hắn hay là không có niềm tin chắc chắn gì. Lâm Thanh Hoàng làm không ít thức ăn ngon, mùi thơm mười phần. Thật là thơm. Tạ Nguy Lâu cầm lấy đũa, liền muốn thúc đẩy. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm ngạc nhiên vang lên, thật là thơm a. Chỉ gặp một vị thân mang màu xám áo vải thô, mang theo mũ rơm lão nhân tiến vào lâm phủ, người tới chính là Chu Huyền Thiên. Gặp qua viện trưởng, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng nhìn thấy Chu Huyền Thiên thời điểm, lập tức đứng dậy hành lễ. Chu Huyền Thiên tiện tay vung lên, không cần đa lễ. Hắn vừa nhìn về phía trên bàn đồ ăn, thức ăn này rất thơm a. Nói xong, còn nuốt nước miếng một cái. Lâm Thanh Hoàng nói viện trưởng nếu đã tới, vậy liền thêm phó bát đũa đi. Đối với Chu Huyền Thiên xuất hiện ở đây, nàng có chút không hiểu. Ha ha ha. Vậy ta liền không khách khí. Chu Huyền Thiên trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, lập tức ở trên băng ghế đá tọa hạ. Lâm Thanh Hoàng đi lấy bát đũa. Chu Huyền Thiên nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, "Tiểu tử, nghe nói ngươi đối với cái kia khí vận chi lực không có hứng thú, đột nhiên lại có chút hứng thú, không phải vậy cảm giác rất thua thiệt a." Tạ Nguy Lâu thở dài nói. Chu Huyền Thiên biết Tạ Nguy Lâu ý tứ, hạ hoàng ván này tính được, Tạ Nguy Lâu quả thật có chút lỗ bốn. Hắn cười nói, "Vì hạ hoàng ván này, ta Thánh Viện kỳ thật cũng lấy ra một kiện đồ vật, nếu ngươi tiểu tử đi xuống, ta có lẽ có thể đem vật kia cho ngươi." "A? Thứ gì?" Tạ Nguy Lâu hứng thú. Chu Huyền Thiên nói thẳng, "Đoạ Thiên Điện có một kiện bảo vật, ta tạm thời không có khả năng nói cho ngươi đó là cái gì, nhưng là ngươi nếu có thể đem các loại phiền phức giải quyết, ta để cho ngươi chính mình đi Đoạ Thiên Điện lấy món đồ kia, ngươi xem coi thế nào." "Đoạ Thiên Điện?" Tạ Nguy Lâu trong lòng hơi động, trước đó tới gần Đoạ Thiên Điện thời điểm, thiên thư có chỗ dị động, ở trong đó khẳng định có đồ tốt, hắn đương nhiên sẽ không quên việc này. Một lời đã định, Tạ Nguy Lâu thần sắc nghiêm túc nói ra, vô luận như thế nào, hắn đều được đi Đoạ Thiên Điện nhìn xem, nói không chừng Chu Huyền Thiên nói món đồ kia chính là để thiên thư có chỗ dị động đồ vật. Ván này, nếu có được đến Đoạ Thiên Điện đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ không thua thiệt, thậm chí có khả năng sẽ kiếm lời máu. Khí vận chi lực tính là gì? Có thể làm cho thiên thư dị động đồ vật, mới là để hắn cảm thấy hứng thú nhất. Chu Huyền Thiên quái dị nhìn xem Tạ Nguy Lâu, tiểu tử ngươi chẳng lẽ biết Đoạ Thiên Điện bên trong có cái gì? Tạ Nguy Lâu đáp ứng như vậy hào sảng, ngược lại cho hắn bị hôn mê rồi. Tạ Nguy Lâu nhún vai nói, không biết. Chu Huyền Thiên đạo, ta có thể sớm nói cho ngươi, vật kia giá trị tuyệt đối siêu việt khí vận chi lực. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười càng thêm nồng đậm. Có lợi ích mới có động lực, này mới đúng mà. Cái gì ván cờ không ván cờ, căn bản không trọng yếu. Lâm Thanh Hoàng cầm bát đũa đi ra, đưa cho Chu Huyền Thiên, viện trưởng, bộ này bát đũa cho ngươi. Lao hủ trực tiếp bắt đầu ăn. Chu Huyền Thiên tiếp nhận bát đũa, trực tiếp bắt đầu ăn. Tạ Nguy Lâu cũng không khách khí, lớn đũa gấp thức ăn, cùng bắt đầu ăn. Lâm Thanh Hoàng im lặng nhìn xem Tạ Nguy Lâu, gia hỏa này, quỷ chết đói đầu thai sao? Sau nửa canh giờ, một bữa cơm ăn xong, Chu Huyền Thiên tâm hài lòng đủ rời đi, Tạ Nguy Lâu thì là lười biếng tìm cái ghế nằm xuống, bắt chéo hai chân, hài lòng không gì sánh được. Lâm Thanh Hoàng thu thập xong bát đũa đằng sau, tiếp tục xem quần chủ. Cũng không lâu lắm, thị nữ tiến vào đi tới, đem một phần tiếp mời đưa cho Tạ Nguy Lâu, hầu ra, đây là đại hoàng tử sai nhân đưa tới tiếp mời. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận tiếp mời, tùy ý nhìn thoáng qua, liền không còn nhìn nhiều, hắn hít mắt, tiếp tục nằm ngửa. Thị nữ nhìn về phía Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, âm thầm nói Tạ hầu gia cùng nhà ta tiểu thư, thật xứng. Nàng nhu thuận lui ra, không có quấy rầy. Tạ Nguy Lâu lười biếng mở miệng, rõ ràng hoàng. Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, có việc. Tạ Nguy Lâu nói bả vai chua, cho ta đấm bóp. Lâm Thanh Hoàng im lặng nói ra, ta cũng không phải nhà hoàn của ngươi. Tạ Nguy Lâu lại duỗi thân cái lưng mỏi nói rõ ràng hoàng, ta cảm giác có người đang ngó chừng ta ạ. Hẳn là một cái cao thủ đi. Trước đó lời kêu bản nói thế nào? Nào đó đế tộc Thiên Kim tiểu thư, chạy đến một cái vắng vẻ tiểu gia tộc. Cuối cùng đế tộc cường giả đến tìm kiếm ngươi, nói giờ phút này sẽ có hay không có cái đế tộc cường giả đang ngó chừng ta ạ? Lâm Thanh Hoàng thần sắc đọc lại, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt quái dị không nói ra được. Gia hỏa này đến cùng là ở nơi nào nhìn bạn? Ngược lại để nàng tò mò. Ta rất hiếu kỳ, thoại bản này là ngươi ở đâu nhìn? Lâm Thanh Hoàng tò mò hỏi. Tạ Nguy Lâu nói nhà ta nha hoàn Hoa Lê thích nhất nhìn loại lời này vốn, ta vừa lúc cũng chọn lấy mấy quyển nhìn, cái gì thiên chi tiêu tử vẫn lạc, biến thành quỷ mụ, 3 năm lịch tập, cái gì phàm nhân ngẫu nhiên đạt được một cái bình mã nạ nhỏ, mở ra vĩnh viễn không ngừng nghỉ chạy trốn chi lộ, còn có cái gì bắt đầu bị đảo trí tôn sương, hoang thiên đế con đường vô địch à, còn giống như có bá đạo đế vương yêu hầu phủ làm nha hoàn ta. Lâm Thanh Hoàng khỏe miệng giật một cái. Thiếu xem chút loại lời này bản, đều là giả. Tạ Nguy Lâu ngồi thẳng thân thể, nhìn chăm chú Lâm Thanh Hoàng nói rõ ràng hoàng, nhà ngươi có phải hay không có cái đại đế? Lâm Thanh Hoàng dở khóc dở cười, một cái đại đế, ngươi tại sao không nói hai cái? A. Tạ Nguy Lâu tiếp tục nằm xuống, nhắm mắt lại, không hỏi thêm nữa. Lâm Thanh Hoàng thì là nhìn về phía một cái phương vị, lông mày nhíu lại. Lúc chạm vào tối, Tạ Nguy Lâu mở to mắt, ngáp một cái, nhìn về phía một bên Lâm Thanh Hoàng, rõ ràng hoàng, ta ra ngoài phó cái yến, đêm nay không cần chờ ta. Lâm Thanh Hoàng trừng mắt Tạ Nguy Lâu, ai muốn chờ ngươi? Đi thong thả không tiễn. Tạ Nguy Lâu nhìn sang Lâm Thanh Hoàng cặp đùi đẹp, với mặt mũi tràn đầy thoải mái rời đi. Tại Tạ Nguy Lâu vừa rời đi, một vị lao nhân liền trống rỗng xuất hiện tại trong phủ đệ, hắn cau mày nói, kẻ này không đơn giản a. Ta hoài nghi hắn sợ là biết tiểu thư thân phận. Lâm Thanh Hoàng lạnh nhạt nói, Tạ Nguy Lâu tự nhiên không đơn giản, bất quá việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tốt nhất chớ làm loạn, nếu không cũng không lâu lắm. Tạ Nguy Lâu đi vào Bạch Ngọc Kinh trước. Trạng vạng tối Bạch Ngọc Kinh, đèn đuốc sáng trưng, sen ca dần dần. Thử hỏi quán rượu nơi nào có, mà khách riêu chỉ Bạch Ngọc Kinh. Tạ Nguy Lâu cười tiến vào Bạch Ngọc Kinh. Chương 429, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Chương 429, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Bạch Ngọc Kinh bên trong. Màu đỏ trên bàn, nhạc sĩ đàn đấu, vũ cơ nhảy múa, dáng người thức tha, Tạ huynh. Tại Tạ Nguy Lâu tiến vào Bạch Ngọc Kinh sau, một đạo thanh âm ngạc nhiên vang lên, Nhan Quân Lâm bước nhanh tới. Quân Lâm huynh. Tạ Nguy Lâu cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, vội vàng ôm quyền hành lễ. Nhan Quân Lâm nghe được Tạ Nguy Lâu như vậy xưng hô, đông cảm giác kỳ diệu không gì sánh được. Trước đó Tạ Nguy Lâu đều là mở miệng một tiếng đại hoàng tử, dưới mắt tới một câu Quân Lâm huynh, cảm giác này liền càng thêm thân thiết. Nhan Quân Lâm vội vàng bịn Tạ Nguy Lâu, người ta huynh đệ, không cần khách khí. Ta đã bao xuống lầu 3, chuẩn bị tốt mỹ tiểu mỹ thực, Tạ huynh mời theo ta đi lên, đêm nay huynh đệ chúng ta, định được không say không về. Tốt tốt tốt. Tạ Nguy Lâu cười gật đầu. Hai người hướng lầu 3 đi đến. Lầu 3, tương đối trống trải, chỉ có một cái bàn, mấy vị tuổi trẻ thị nữ, trên mặt bàn chuẩn bị tốt mỹ tiểu mỹ thực, mùi thơm tràn ngập, để cho người ta miệng lưỡi nước miếng. Tạ Nguy Lâu cùng Nhan Quân Lâm tọa hạ. Nhan Quân Lâm cho Tạ Nguy Lâu rót một chén rượu, "Tạ huynh, rượu này chính là Bạch Ngọc Kinh Tân Nhượng say hồng trần, hương vị kỳ lạ, ngươi nhấm nháp một chút." Tạ Nguy Lâu bưng chén rượu lên, nếm thử một miếng, tán thưởng nói, ngọt bùi cay đắng chát chát gồm nhiều mặt, rượu này quả thật không tệ. Nhan Quân Lâm cười rót cho mình một chén rượu, "Đại mộng ngàn năm, hồng trần một say, ngọt bùi cay đắng chát chát, là nhân sinh, cũng là tình cảm. Quân Lâm huynh hôm nay mời ta tới đây, phải có chuyện quan trọng." Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Nhan Quân Lâm, đi thẳng vào vấn đề. Nhan Quân Lâm trầm mặc một giây, nói lòng đầy nghi hoặc, muốn nghe xem Tạ huynh nói như vậy, biết gì nói đấy. Tạ Nguy Lâu cười giơ ly rượu lên. Nhan Quân Lâm đạo, Tạ huynh đối với yêu tộc, ma tộc, Tây Sở cái nhìn như thế nào? Tạ Nguy Lâu nói không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Nhan Quân Lâm đạo, nhưng thiên hạ đại đồng, là nho gia lý niệm. Đại đồng nói như vậy, người khác nhau, có khác biệt lý giải, nhưng là trong mắt của ta, đại thiên chủng tộc, thế gian vạn vật, sinh tại cùng một ngày coi là đại đồng. Tạ Nguy Lâu lắc đầu. Nhan Quân Lâm cao mày nói, phạm vi thu nhỏ một chút, một cái hoàng triều có thể dung nhập chủng tộc khác biệt, cộng đồng phát triển. Tạ Nguy Lâu cười nói, có thể. Điều kiện tiên quyết là hoàng triều này cộng lại so với cái kia chủng tộc càng thêm to lớn, ở vào tuyệt đối thống trị địa vị. Có người cho là đại đồng cần lấy võ lực thống nhất thiên địa để vạn tộc thần phục, quy về một thể. Nhan Quân Lâm nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, nếu là có hướng một ngày, yêu tộc, ma tộc, Tây Sở sinh linh đều đi vào đại hạ thiên địa, Tạ huynh làm như thế nào? Đại hạ bách tính làm như thế nào? Tạ Nguy Lâu hỏi ngược lại. Nhan Quân Lâm thần sắc đọc lại, không phản bắt được. Kỳ thật đạo lý hắn đều hiểu, làm đại hạ người, ai lại nguyện ý để ngoại tộc vào ở? Nhưng không có cách nào, ai bảo hắn cậy vào chính là ma tộc đâu? Người không vì mình, trời chu đất diệt. Khi hắn cho là mình hành vi là đúng, đó chính là đúng. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, nhược lục cường thực thế đạo, thừa hành cường giả vi tôn, cái gọi là lý niệm, càng nhiều hơn chính là cường giả thống trị kẻ yếu lợi khí, yêu tộc, ma tộc, Tây Sở nếu là có thể tiến vào đại hạ, vậy nói rõ bọn hắn đã ăn mòn đại hạ, đối đãi xâm lược chi tộc, tự nhiên là bỏ. Đại hạ cảnh nội, yêu ma cấm đi, phạm ta đại hạ người, xa đâu cũng giết. Nhan Quân Lâm nghe đến đó thời điểm, đã biết Tạ Nguy Lâu ý nghĩ, hắn giơ ly rượu lên. Tạ huynh nói như vậy, làm ta hiểu ra, Quân Lâm thủ giáo. Uống rượu. Tạ Nguy Lâu cũng cởi giơ ly rượu lên, hai người đối ẩm một chén, nói đã đến nước này, tất cả mọi người là người thông minh, sau đó mỗi người dựa vào thủ đoạn. Một chén đằng sau. Nhan Quân Lâm nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, Tạ huynh, nghe nói ngươi đi qua Khâm Thiên Giám. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, Quân Lâm huynh muốn hỏi cái gì, tâm ta biết rõ ràng, 3 ngày sau, có thể đi Khâm Thiên Giám, ta sẽ ở nơi đó chờ các ngươi. Nhan Quân Lâm nghe vậy, lại lần nữa rót một chén rượu, đối với Tạ Nguy Lâu nói tốt. Hai người tiếp tục uống rượu. Một canh giờ trôi qua. Hai người không biết uống bao nhiêu chén, bên người trưng bày mấy cái bình rượu. Nhan Quân Lâm mặt mũi tràn đầy men say, hắn đứng dậy, thua tay nói, "Tạ huynh, ta uống không trôi cần phải trở về." "Ân." Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Nhan Quân Lâm quay người liền muốn rời đi, sau khi đi mấy bước, hắn dừng bước lại, "Tạ huynh, ta cùng ngươi hư tình giả ý cũng được, chân tình thực lòng cũng được, có một chút sẽ không sai, ta không muốn cùng ngươi vô địch, cơ hội bày ở trước mắt, ta chỉ muốn tranh một chuyến, vô luận thành bại, ta đều tiếp lấy. Đây là tự nhiên, toàn lực ứng phó liền có thể, thành cùng bại đều đáng kính nể." Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, "Cáo tử." Nhan Quân Lâm có chút ổn quyền, liền bước nhanh rời đi. Tại Nhan Quân Lâm rời đi về sau, Nhan Như Ngọc liền từ trên lầu đi xuống, nàng đi hướng Tạ Nguy Lâu, coi thường lấy Tạ Nguy Lâu, "3 ngày sau đó, ta sẽ giết ngươi." Tạ Nguy Lâu nhìn xem Nhan Như Ngọc, cười nói, "3 ngày sau đó, chính là ngươi ta ngày lại hôn, ngươi muốn thí phu phải không?" "Không cần xính miệng lưỡi, 3 ngày sau, gặp mặt sẽ hiểu." Nhan Như Ngọc ngữ khí lạnh lùng. Tạ Nguy Lâu đánh giá Nhan Như Ngọc, cười nhạt nói, "Có lẽ Khâm Thiên giám vật kia không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy." Nhan Như Ngọc không có nhiều lời, trực tiếp rời đi, có phải hay không đồ tốt, nàng tự nhiên rõ ràng. "Chờ chút." Tạ Nguy Lâu đứng dậy, hướng Nhan Như Ngọc đi đến. "Có việc?" Nhan Như Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Tạ Nguy Lâu thấp giọng nói, "Tiểu Như Ngọc, sờ sờ chân ngươi." Nhan Như Ngọc trong mắt hàn mang lấp lóe. "Tiểu Như Ngọc tâm tính này không được a. Đến lúc đó chân ngắn nhỏ đều cho ngươi đánh gãy, bò đều không đứng dậy được, đợi đến khi đó, ta đem ngươi ôm trở về trấn Tây Hầu phủ, động phòng hoa trúc, hảo hảo âu yếm." Tạ Nguy Lâu vẻ mặt tươi cười đi xuống lầu dưới. Nhan Như Ngọc nắm chặt nắm đấm, ngữ khí lạnh lẽo nói, "Dựa mắt mà đợi." Trấn Tây Hầu phủ. "Hầu gia, 3 ngày sau, ngươi liền muốn cùng trưởng công chúa đại hôn, cần phải sớm chuẩn bị một phen." Phúc Bá cung kính hỏi. Tạ Nguy Lâu phất tay, "Cái gì đều không cần chuẩn bị, hết thể như cũ, trận này đại hôn không có khả năng tiến hành tiếp." Phúc Bá sửng sốt một giây, hành lễ nói, "Minh bạch." Tạ Nguy Lâu đi hướng lầu cát. Trong lầu cát, Lê Hoa đang ngồi ở trên ghế, trong tay nhìn xem thoại bản, mặt mũi tràn đầy vẻ say mê. "Nhìn cái gì đấy?" Tạ Nguy Lâu cười đi hướng Lê Hoa. Lê Hoa hơi đỏ mặt, vô ý thức che chắn thoại bản, "Chính là một cái thoại bản để cho ta nhìn xem." Tạ Nguy Lâu vươn tay, đem Lê Hoa thoại bản lấy tới, nhìn thoáng qua. "Ân, tông môn tuổi mục nữ nghịch tập chi lộ, tác giả Lê Hoa trắng." Lê Hoa hơi đỏ mặt, nắm chặt góc áo, sợ sệt Tạ Nguy Lâu trò cười chính mình. Tạ Nguy Lâu buông xuống thoại bản, nhẹ nhàng vuốt ve Lê Hoa đầu, "Lê Hoa, ngươi muốn tu luyện sao?" Lê Hoa nghe vậy, thấp giọng nói, "Lê Hoa căn cốt không được linh cốt, kỳ thật nàng cũng có, đáng tiếc chỉ là cấp thấp nhất hạ phẩm một thuộc tính linh cốt. Phúc Bá từng dùng không ít linh vật cho nàng, nhưng nàng nhưng thủy chung khó mà nhập môn, con đường tu luyện không có duyên với nàng." Tạ Nguy Lâu nhẹ giọng nói, "Đi chuẩn bị một thùng nước nóng." "A a." Lê Hoa liền vội vàng gật đầu, hướng ngoài lầu đi đến. Cũng không lâu lắm, Lê Hoa chuẩn bị tốt nước nóng, đối với Tạ Nguy Lâu nói, "Hầu gia, nước nóng đã chuẩn bị tốt, có thể tắm." Tạ Nguy Lâu lấy ra một viên đan dược, đưa cho Lê Hoa, "Ăn vào viên đan dược kia." "Ân." Lê Hoa hầu nghi nhìn xem Tạ Nguy Lâu, nhưng vẫn là làm theo, nàng biết Tạ Nguy Lâu sẽ không hại nàng. Đợi Lê Hoa ăn vào đan dược đằng sau, Tạ Nguy Lâu lại lần nữa bước ra một viên đan dược, đem nó bóp nát, dung nhập trong thùng tắm. Tạ Nguy Lâu khẽ cười nói, "Sau đó ngươi tại trong thùng tắm của bà canh giờ." A, Lê Hoa kinh ngạc nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu nói, "Cái này hai viên đan dược có tẩy tủy hiệu quả, muốn tu luyện cứ dựa theo ta nói xử lý, con đường tu luyện xác thực rất khó, bất quá dưới mắt ngươi cần phải làm là đạp vào con đường này." Lê Hoa kịp phản ứng đằng sau, sắc mặt vui mừng, đối với Tạ Nguy Lâu hành lễ nói, "Đa tạ hầu gia." Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng vỗ vỗ Lê Hoa bả vai, "Về sau chúng ta trấn Tây Hầu phủ tương lai còn phải dựa vào các ngươi." Nói xong, hắn liền hướng giường đi đến, trực tiếp nằm ở trên giường, "Đêm nay uống không ít, được thật tốt nghỉ ngơi một chút." Lê Hoa nhìn xem thùng tắm, hơi đỏ mặt, lặng lẽ cởi quần áo, tiến vào trong thùng tắm. Chương 430, các ngươi tới đây, ta rất vui mừng. Chương 430, các ngươi tới đây, ta rất vui mừng. 3 ngày sau đó, Tạ Nguy Lâu lại lần nữa tiến về Khâm Thiên Giám, hôm nay quốc sư cũng không hiện thân, Khâm Thiên Giám những người còn lại cũng không có bóng dáng. Rất hiển nhiên, đây là muốn đem nơi này triệt để bung ra, để đám người thỏa thích đi tranh. Hắn đi tới tinh bàn phía trên, nơi đây đã chuẩn bị tốt trà thơm, hắn rót một chén trà thơm, một mình nhâm nhi thưởng thức. Mấy hơi đằng sau, lại có một người tới ở đây, người tới chính là Lâm Thanh Hoàng, nàng hoàn toàn như trước đây, thân mang váy dài màu xanh, sợi tóc vũ động, mang theo nhàn nhạt hương thơm. Lâm Thanh Hoàng tại Tạ Nguy Lâu ngồi xuống bên người, nàng cũng đổ một ly trà, thần sắc bình tĩnh nói, "Nơi đây có đặc thù đại trận, sẽ không ảnh hưởng đến Thiên Khải Thành." Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, "Ngươi nói hôm nay sẽ có người nào tới đây?" Lâm Thanh Hoàng nói, "Đoán chừng không nhiều, đều nói là long tranh hổ đấu, bất quá một ít người, đoán chừng không có gì lực lượng, chỉ có thể núp trong bóng tối, đánh lấy ngư ông đắc lợi ý nghĩ." "Cũng đối." Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, ba đạo nhân ảnh phi thân mà đến, người đến chính là Nhan Quân Lâm, Nhan Như Ngọc Hòa Nhan Như Ý. Tạ Nguy Lâu nhìn thấy Nhan Quân Lâm ba người thời điểm, cười nhạt nói, "Xem lại các ngươi tới đây, ta rất vui mừng." Nhan Như Ý hai tay chống nạnh, ngạo kiều nhìn xem Tạ Nguy Lâu, "Thiếu niên, làm sao cái vui mừng pháp?" Tạ Nguy Lâu nói, "Long tranh hổ đấu, không dám tới này người, đều là tầm thường. Tầm thường mới có thể đi ngồi vị trí kia. Chân long, tự nhiên không trói buộc, long đẳng cửu tiêu." Nhan Quân Lâm nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ánh mắt phức tạp nói ra, "Tạ huynh, ván này, ngươi cảm thấy nên như thế nào?" Tạ Nguy Lâu tiện tay bung lên, đại hạ long tức bay đến một bên, thần sắc hắn bình tĩnh nói, "Đơn giản một chút. Đại hạ long tức ngay ở chỗ này, cơ hội cho các người, ai có thể đạt được vật này, người đó liền có thể đi đế tinh cát, cướp đoạt đồ vật bên trong." Nhan Như Ý cười híp mắt nói ra, "Bản công chúa là đến xem trò vui, thuận tiện cho ngươi ủng hộ độc biên, ta không tranh đại hạ long tước, người ta chỉ là một cái đồ bỏ đi, có thể tranh không thắng Nhan Quân Lâm bọn hắn mấy cái này tuổi bụng." nàng không tranh vật này, nàng chỉ tranh đại hạ khí vận chi lực. Tạ Nguy Lâu cười cười, hắn nhìn về phía Nhan Quân Lâm hòa Nhan Như Ngọc, để cho các ngươi người sau lưng cũng cùng nhau ra đi. Có dũng khí cạnh tranh, tự nhiên cũng phải tiếp nhận cạnh tranh thất bại đại giới, lần này cạnh tranh, khẳng định sẽ có thần đỉnh hiện thân. Vừa lúc hắn vạn hồn phiên đã đói khát khó nhịn, ngược lại là muốn nhìn có thể nuốt vào mấy cái thần đỉnh cảnh linh hồn. Tạ huynh đều nói đến nước này vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Nhan Quân Lâm có chút ưu quyền. Theo hắn vừa dứt lời, liền có ba đạo nhân ảnh phi thân mà đến, một vị thân mang hắc bảo nam tử trung niên, một vị thân mang huyết bảo đại hán, còn có một vị thân mang áo bảo cho lão nhân. Ba vị này đều là thần đỉnh cảnh cường giả. Nhan Quân Lâm đối với ba người đi thi lễ, sau đó đối với Tạ Nguy Lâu nói Tạ huynh, bên cạnh ta ba vị này chính là Thiên Ma tộc Thắng Châu tiền bối, Huyết Ma tộc Huyết Giang tiền bối, còn có Cổ Ma tộc Cổ Huyền tiền bối, bọn hắn đều là thần đỉnh cảnh sơ kỳ cường giả. Huyết Giang quét Tạ Nguy Lâu một chút, ánh mắt hung lệ nói, tàn sát ta ma tộc 100,000 tướng sĩ, món nợ máu này, bản tọa nhất định phải tìm ngươi thanh toán. Không đội. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, hắn nhìn về phía Nhan Như Ngọc, ngươi đây. Nhan Như Ngọc ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng một cái phương vị. Hiu. Hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt phi thân mà đến, một người trong đó thân mang nho nhã áo bào trắng, chính là Tây Sở Kiếm Tiên, Vương Ngực Hư. Ở tại bên người, còn có một vị thân mang xích bảo lão nhân, cũng là Tây Sở người, thần đỉnh sơ kỳ tu vi. Nhan Như Ngọc nhìn thấy xích bảo lão nhân thời điểm, cũng không có nói thêm cái gì, nàng lần này chỉ mời Tây Sở Kiếm Tiên, xích bảo lão nhân tới đây, cũng không phải là nàng mời. Bất quá Tạ Nguy Lâu đổ sát Tây Sở đại quân, chọc giận Tây Sở cường giả, vị này xích bảo lão nhân chính là đến đây thanh toán. Vương Nhược Hư nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nói, tiểu hữu, lại gặp mặt. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm Vương Nhược Hư, cười hỏi, kiếm tiên tu vi, để cho người ta khó mà nhìn đấu, hiển nhiên không phải bình thường thần đỉnh cảnh. Vương Nhược Hư cười nhạt nói, thần đỉnh hậu kỳ, có thể phong kiếm tiên, tự nhiên không phải bình thường thần đỉnh cảnh, mọi người ở đây, tu vi của hắn cao nhất. Tạ Nguy Lâu nói tiểu Như Ngọc ngược lại là tìm cái lợi hại giúp đỡ. Vương Nhược Hư nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, tại cái này đại hạ có thể cản người của ta, có thể đếm được trên đầu ngón tay, kiếm tiên Diệp cô thành tính một cái, không biết ngươi là có hay không thỉnh động vị kia tới đây. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, thánh viện sẽ không nhúng tay việc này. Cái kia ngược lại là không ổn, chỉ bằng hai người các ngươi, đánh không thắng chúng ta. Vương Nhược Hư lắc đầu. Không sao. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía một cái khác phương vị, còn có bốn vị bằng hữu, cùng nhau ra đi. Hiu. Lại có bốn đạo nhân ảnh phi thân mà đến, hai vị yêu tộc đến từ hộ tộc cùng khổng tước bộ tộc, hai vị khác thì là mang theo mặt nạ người thần bí, xác nhận cựu trọng thiên lâu người, bốn vị này đều là thần đỉnh sơ kỳ. Bọn hắn tới đây không phải muốn giúp ai, mà là phải thừa dịp cơ hội này đem Tạ Nguy Lâu cùng nhau giải quyết. Đều nói thần đỉnh cường giả cực kỳ hiếm thấy, nhưng là ngắn ngủi ở giữa cấp vu, giờ phút này liền tề tụ chín vị thần đỉnh cảnh, đội hình tự nhiên không nhỏ. Chín vị thần đỉnh, đội hình như vậy, ngược lại là hiếm thấy. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười ấm áp, hắn nhìn chằm chằm Nhan Như Ý, tam công chỗ đâu? Nhan Như Ý ảo não nói, người ta không có gì cậy vào, không có gì lợi hại chỗ dựa, đều nói rồi ta chỉ là tới đây cho ngươi ủng hộ độc viên. Nhan Quân Lâm hỏa Nhan Như Ngọc nhìn chăm chú Nhan Như Ý, dám độc thân tới đây, há có thể không có cậy vào. Cho đến tận này, bọn hắn vẫn như cũng nhìn không thấu Nhan Như Ý chân chính cậy vào là cái gì. Nàng lại biến thành một vị tà dị nữ tử, một vị hắc ám nữ tử, nhưng hai vị này thực lực vẫn không có nhập thần đỉnh, hẳn là tính không được nàng ý trượng lớn nhất. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, hắn đặt chén trà xuống, đứng lên nói, nếu nên tới đã tới, vậy liền hảo hảo luận bàn một phen đi. Nói đến ta cũng có đoạn thời gian không giết người, hôm nay vừa lúc thấy chút máu, thuận tiện lấy đi các vị mệnh. Hổ tộc thần đỉnh cảnh âm thanh lạnh lùng nói, lấy chúng ta mệnh, chỉ bằng ngươi có thể chu sát hóa rồng cảnh đỉnh phong thực lực, hay là bằng bên cạnh ngươi đại hạ long tước, chín vị thần đỉnh tề tụ, hắn Tạ Nguy Lâu lại có thể thế nào? Có thể vượt cấp giết hóa rồng cảnh đỉnh phong, sát thực rất bất phàm, nhưng còn có thể vượt cấp sát thần đỉnh phải không? Lâm Thanh Hoàng bưng chén trà, nôn ngữ đạm mạc nói, hắn dù cho chỗ dựa gì đều không có, chỉ cần ta ở chỗ này, muốn lấy mạng của các ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay. Cuồng vọng nữ nhân. Khổng Tước bộ tộc thần đỉnh cảnh ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hoàng. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía chín vị thần đỉnh cảnh, hờ hững nói, nói đến đủ nhiều các ngươi là muốn từng cái đến, hay là cùng tiến lên? Ta nhìn các ngươi hay là cùng lên đi. Đánh giết chín vị thần đỉnh cảnh, Tạ Mỗ vẫn còn có chút lực lượng. Kẻ này can dỡ, để cho ta trước giải quyết hắn. Huyết Ma tộc Huyết Giang ánh mắt lạnh lẽo, ngập trời ma khí bộc phát, trong nháy mắt thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Chương 431, sâu kiến thực lực, còn hài lòng. Chương 431, sâu kiến thực lực, còn hài lòng. Vương Nhược Hư bọn người thấy máu sông thẳng hướng Tạ Nguy Lâu, bọn hắn cũng không lập tức xuất thủ. Ngược lại là có thể cho Huyết Giang thử một chút Tạ Nguy Lâu chân chính chiến lực, một vị thần đỉnh xuất thủ, hẳn là có thể nhô ra một ít gì đó. Huyết Ma quyền. Huyết Giang quát lạnh một tiếng, nắm đấm huy động, trong nháy mắt đánh phía Tạ Nguy Lâu, huyết sắc quyền ấn quét sạch, kình phong gào thét, giống như phá không bình thường, thiên địa chấn động, uy thế mười phần. Đối mặt Huyết Giang một quyền, Tạ Nguy Lâu không sợ chút nào, trực tiếp một quyền nên tiếp Huyết Giang. Lấy hắn thời khắc này chiến lực, không cần bất luận cái gì át chủ bài, đều có thể nhẹ nhõm nghiền sát hóa rồng cảnh đỉnh phong, dù cho đối thượng thần đỉnh cảnh, đều có thể chống cự một phen. Ầm ầm. Hai người quyền ấn đụng nhau, một đạo bạo liệt thanh âm vang lên, lực lượng cường đại dư ba hoành tuyệt bốn phía, thiên khung chấn động, tinh quang lấp lóe, đầy trời tinh thần không ngừng lay động, tựa như muốn rơi xuống bình thường. Lâm Thanh Hoàng bưng trà thơm nhấm nháp, lực lượng dư ba đánh tới, sợi tóc của nàng theo gió mà động, chén trà trong tay xuất hiện đạo đạo vết rách. Bành! Một quyền đằng sau, Tạ Nguy Lâu bị đẩy lui 10 mét. Thực lực không tệ, có thể kháng ta một quyền, bất quá cũng liền dạng này, không cần đại hạ long tước, ngươi ở trước mặt ta cũng chỉ là sâu kiến thôi. Huyết Giang mặt mũi tràn đầy rêu cợt nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Một chiêu đụng nhau, hắn cho là mình đã dò xét ra Tạ Nguy Lâu chiến lực, đối phương có thể miễn cưỡng ngăn cản thần đỉnh, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lâm Thanh Hoàng tiện tay buông xuống nước ra chén trà, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Huyết Giang. Thật cùng a, chờ chút hẳn là sẽ đã chết rất thảm đi. Tạ Nguy Lâu vỗ nhẹ trên quần áo cho bụi, trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười nhàn nhạt, yên tâm, ta sẽ đem ngươi dẫm thành thịt nát. Có đúng không? Vậy liền để ta đưa ngươi lên đường. Huyết Giang ngữ khí lạnh lẽo, lập tức điều động toàn thân chi lực, khí tức trên thân triệt để bộc phát, thân ảnh của hắn lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mặt. Ma quyền vung dậy, thẳng đến Tạ Nguy Lâu đầu lâu, muốn một quyền đem Tạ Nguy Lâu nghiền sát. Nắm đấm vung sát xuống, ma khí hùng hồn, mang theo hủy diệt chi uy, kình phong lăng lệ, hùng mãnh không gì sánh được. Mắt thấy một quyền này vừa muốn đánh trúng Tạ Nguy Lâu đầu lâu thời điểm, Tạ Nguy Lâu tiện tay rũa ra, một phát bắt được Huyết Giang nắm đấm. Oen. Tạ Nguy Lâu vận dụng bộ thiên thuật, tu vi một bước từ huyền tướng cảnh hậu kỳ, trực tiếp bước vào huyền tướng cảnh đỉnh phong. Ân. Huyết Giang thấy mình nắm đấm bị bắt lại, không khỏi sầm mặt lại, hắn lập tức tăng lớn lực lượng, lại phát hiện nắm đấm không nhúc nhích tí nào. A. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười không giảm, dùng sức bóp, một cỗ lực lượng bá đạo bộc phát. Oành. Huyết Giang nắm đấm lập tức bị bóp nát, huyết vụ phiêu tán rơi rụng, liên đối cánh tay đều trực tiếp nổ tung. A. Huyết Giang thần sắc thống khổ, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Tạ Nguy Lâu căn bản không cho Huyết Giang cơ hội phản ứng, hắn trong nháy mắt nâng lên đầu gối, đột nhiên đánh về phía Huyết Giang ngực. Oành. Một đạo tiếng oanh minh vang lên, Huyết Giang ngực bạo liệt, xương cốt cùng trái tim vỡ vụn, theo máu tươi bay ra, thân thể của hắn giống như đạn áo, bị đánh phía trên. Tạ Nguy Lâu tiếu dung sâm lạnh, hắn bước ra một bước, xuất hiện tại Huyết Giang phía trên, nắm đấm nắm chặt, một quyền đánh phía Huyết Giang phần lưng. Bành! Huyết Giang thân thể bị quyền ấn xuyên thủng, máu me tung tóe, từ bên trên rơi xuống, hung hăng nện ở tinh bản bên trên, khiến cho tinh bản chấn động. Tạ Nguy Lâu hóa thành tàn ảnh, một cước đạp xuống. Huyết Giang thất khiếu chảy máu, khuôn mặt dữ tợn, vô cùng thống khổ, hắn gặp Tạ Nguy Lâu chân đạp mà đến, căn bản là tránh không khỏi, chỉ có thể vô ý thức tế ra một chút phòng ngự bảo vật ngăn tại trước người. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu một cước đạp xuống, Huyết Giang phòng ngự bảo vật nhao nhao bạo liệt, chân của hắn đột nhiên giẫm tại Huyết Giang trên đầu, lực lượng cường đại, trong nháy mắt tràn vào Huyết Giang đầu lâu. A. Huyết Giang thân thể run lên, hai con ngươi trừng lớn, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đầu lâu xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, huyết dịch cào ạt ứa ra, giẫm thành thịt nát. Tạ Nguy Lâu cười nói một câu, dưới chân dùng sức giẫm mạnh. Bành! Huyết Giang đầu giống như dưa hấu bình thường, trực tiếp nổ tung, huyết dịch cùng óc phiêu tán rơi rụng, nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng hắn cũng không đều chết hết, thân thể còn tại dãy rủa, thần đỉnh cường giả, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, thần hồn cùng huyền tướng bất diệt, căn bản chết không thấu. Ta sâu kiến này thực lực, còn để cho ngươi hài lòng. Tạ Nguy Lâu lần nữa duỗi ra chân, đột nhiên giẫm tại Huyết Giang trên ngực, một cỗ chấn sát chi lực bộc phát. Oeng! Huyết Giang thân thể bạo liệt, hóa thành một đám huyết vụ, nhuộm dần tinh bản. Hưu! Trong huyết vụ, Huyết Giang linh hồn xung ra, muốn bắt đi. Tới! Tạ Nguy Lâu đại thủ duỗi ra, một cỗ phong cấm chi lực bộc phát, chấn áp Huyết Giang linh hồn. Hắn tiện tay kéo một cái, Huyết Giang linh hồn bị kéo tới trước mặt hắn. Tha ta một lần, ta nhận thua. Huyết Giang linh hồn truyền ra một đạo hoảng sợ thanh âm. Nhận thua? Buồn cười như vậy ngôn luận, lại là từ một vị thần đỉnh trong miệng nói ra được, để cho ta cảm thấy khó có thể tin, ngươi vẫn là đi chết đi. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười ấm áp, tiện tay đem Huyết Giang linh hồn đặt vào nhẫn chữ vật. Ông. Trong nhẫn chữ vật vạn hồn phiên lập tức tiến hành thôn vệ. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, đám người kinh ngạc nhìn Tạ Nguy Lâu, đáy mắt chỗ sâu mang theo nồng đậm kiên kỵ. Một vị thần đỉnh cảnh sơ kỳ, cứ như vậy bị hắn nghiền sát. Đúng vậy, trực tiếp nghiền sát, dẫm thành thịt nát, không có lực phản kháng chút nào. Cố nhiên Huyết Giang vừa rồi xuất thủ, cực kỳ khinh thị Tạ Nguy Lâu, cũng không vừa đến đã dùng các loại át chủ bài, nhưng Tạ Nguy Lâu có thể nhẹ nhõm như vậy liền đem nó dẫm thành thịt nát, đã nói rõ chiến lược của hắn. Thậm chí ngay cả thần đỉnh cảnh cường giả đều có thể nhẹ nhõm chân sát, hắn vậy mà phát triển đến tình trạng như thế. Nhan Quân Lâm nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, trong lòng tràn ngập vô tận kiêng kỵ. Giờ khắc này hắn tựa hồ minh bạch vì sao Tạ Nguy Lâu không tiếp tục giấu nghề, có chiến lược như vậy, hoàn toàn có thể tại đại hạ đi ngang, cái này còn cần chăng sao? Nhan Như Ngọc cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, gia hỏa này tốc độ phát triển, coi là thật dọa người. Trước đó chém giết hóa rồng cảnh đỉnh phong, hiện tại càng là trang đều không giả, trực tiếp chém giết thần đỉnh cường giả, cái này còn muốn cho người sống sao? Thật là mạnh mẽ, đồ sát nghiền sát thần đỉnh sơ kỳ, nếu là vận dụng bảo vật, chẳng phải là càng mạnh. Nhan Như Ý đánh giá Tạ Nguy Lâu, âm thầm lẩm bẩm một câu. Lợi hại. Lâm Thanh Hoàng cũng đang ngó chừng Tạ Nguy Lâu, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, gia hỏa này chiến lực, đơn giản mạnh đến biến thái, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đối đãi. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Vương Nhược Hư các loại tám vị thần đỉnh cảnh, các vị, không bằng các ngươi cùng tiến lên. Tạ Mỗ sát tâm đã lên, không còn giết mấy người, có chút không thoải mái a. Cùng tiến lên, giết hắn. Cổ Huyền vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, giờ khắc này hắn cũng không dám khinh thường Tạ Nguy Lâu mảy may. Tốt. Trừ Vương Nhược Hư bên ngoài, còn lại thần đỉnh nhao nhao tế ra bảo vật, bảy đạo thần đỉnh chi uy tràn ngập, đem Tạ Nguy Lâu khóa chặt. Vương Nhược Hư chắp hai tay sau lưng, thần sắc tự nhiên đứng tại chỗ, hắn một cái thần đỉnh hậu kỳ, tự nhiên khinh thường cùng Doanh Châu bọn người liên thủ đối phó Tạ Nguy Lâu. Bảy vị thần đỉnh sơ kỳ liên thủ, không biết có thể hay không ngăn trở ta một kiếm. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười khát máu, tiện tay duỗi ra, Mai Táng Hoa kiếm xuất hiện ở trong tay. Chương 432, không chết mấy người, như thế nào rời sân? Chương 432, không chết mấy người, như thế nào rời sân? Thanh kiếm kia Nhan Quân Lâm nhìn thấy Mai Táng Hoa kiếm trong nháy mắt, không khỏi thần sắc gặp lại, có chút khó có thể tin. Thanh kiếm này, hắn gặp qua. Trước đó tại Phượng Tê Sơn thời điểm, cái kia Phạm Vô Cứu chính là sử dụng kiếm này, đối phương còn có một thanh vạn hồn tiên. Xem rõ ràng, hết thảy đều xem rõ ràng, Tạ Nguy Lâu chính là Phạm Vô Cứu, gia hỏa này tế ra kiếm này, là thật không có ý định giả bộ. Nhan Quân Lâm ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Lâm Thanh Hoàng trên thân, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, thân thể run nhẹ nhẹ. Tạ Nguy Lâu là Phạm Vô Cứu, như vậy Lâm Thanh Hoàng đâu? Tự nhiên là cầm trong tay khủng bố bảo tháp nữ tử thần bí. Lại là bọn hắn Nhan Như Ngọc cũng là con người co rụt lại, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Nguyên bản nàng đối với mình át chủ bài còn có chút lòng tin, nhưng là giờ khắc này, nàng không có cái gì lòng tin. A a a. Trước đó đánh ta là gia hỏa này, đáng giận đến cực điểm, thiệt thòi ta đối với hắn tốt như vậy. Ô ô ô, không biết xấu hổ khi dễ tiểu hài giấy Nhan Như Ý cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Nhan Quân Lâm hít sâu một hơi, đối với Tạ Nguy Lâu nói Tạ mình, ta giờ phút này rời sân, nhưng còn có cơ hội. Sợ giờ khắc này hắn triệt để sợ. Hắn những ngày cậy bảo, căn bản không đang chú ý Tạ Nguy Lâu hờ hững nói, không chết mấy người, như thế nào rời sân. Nhiều lời vô ích, làm thịt hắn. Cổ Huyền ánh mắt hung lệ, tay hắn cầm một thanh ma thương, trong nháy mắt thẳng hướng Tạ Nguy Lâu, ma thương vung dậy, một đạo thương ảnh màu đen nghiền ép mà ra. Doanh Châu không nhúc nhích đứng tại chỗ, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, không dám tùy tiện động thủ. Phượng Đế Sơn phát sinh sự tình, hắn tận mắt nhìn thấy, Tạ Nguy Lâu trên thân còn mang theo đáng sợ ma tộc lực lượng, sâu không lường được. Một bên Lâm Thanh Hoàng càng là hung tàn không gì sánh được, bảo tháp vừa ra, có thể trong nháy mắt để thần đỉnh cảnh hôi phiên diệt, hai vị này đều là ngon nhân. Xuất thủ. Còn lại năm vị thần đỉnh cảnh không do dự, bảo vật tôi động, đột nhiên thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Cương đại công kích bộc phát, hào quang rực rỡ, khí thế hùng hồn, mang theo hủy diệt chi uy. Ầm ầm. Lục đạo công kích đồng thời đánh phía Tạ Nguy Lâu, khiến cho thiên địa run rẩy, tinh quang bật mèo, hung lệ không gì sánh được. Tạ Nguy Lâu gặp lục đạo công kích đánh tới, trong con mắt của hắn không có chút nào gợn sóng, chỉ gặp hắn đem Mai Táng Hoa kiếm đưa ngang trước người, một cỗ hung uy bộc phát, cái này lục đạo công kích lập tức bị chấn nát, quang mang tứ tán. Rút kiếm thuật. Tạ Nguy Lâu đưa tay phải ra, một phát bắt được chuôi kiếm. Bang. Mai Táng Hoa kiếm ra khỏi vỏ, Tạ Nguy Lâu hóa thành một đạo tàn mang, trong nháy mắt từ 6 vị thần đỉnh cảnh bên cạnh xuyên qua, một đạo dài ngàn mét huyết sắc kiếm khí bắn ra mà ra, đột nhiên xẹt qua 6 người cổ. Cổ Huyền các loại 6 vị thần đỉnh cảnh thần sắc đọc lại, cứ thế tại nguyên chỗ. Tạ Nguy Lâu xuất hiện tại 6 người sau lưng 100 mét chi địa, trong tay Mai Táng Hoa kiếm chạy xuống máu tươi, trên thân kiếm 18 đóa bờ bên kia hoa, hiện hiện một tia màu đỏ như máu, cực kỳ rõ ràng. Ô, một hơi gió mát đánh tới, Tạ Nguy Lâu sợi tóc vũ động. Giang giác. 6 vị thần đỉnh cảnh binh khí trong tay nhao nhao bạo liệt, bọn hắn trên cổ xuất hiện một đạo dữ tợn vết máu, đầu lâu lập tức bay lên cao cao, máu tươi giống như cột nước bình thường phun ra ngoài. Bành. 6 viên đầu lâu rớt xuống, tại tinh bản bên trên nhấp đồ, trong đôi mắt mang theo vẻ mờ mịt. Bành. 6 viên đầu lâu cùng 6 cỗ thân thể không đầu bên trong, chuyến ra kinh khủng huyết sắc kiếm khí, 6 vị thần đỉnh cảnh đầu lâu cùng thân thể, lập tức nổ thành huyết vụ, chỉ còn lại có lục đạo linh hồn thể. Một kiếm giết chết 6 vị thần đỉnh. Tạ Nguy Lâu nắm lấy nhuốm máu trường kiếm, tiện tay vung lên, vạn hồn tiên xuất hiện, trấn áp ở phía trên. Hồn cờ lóe ra ánh sáng màu đen, tinh thần thiên địa nhiều hơn mấy phần hắc ám. Ông, vạn hồn viên bộc phát một cỗ thôn vệ chi lực, 6 vị thần đỉnh cảnh linh hồn bị cưỡng ép đặt vào trong một viên. 9 vị thần đỉnh tới đây, ngắn ngủi ở giữa cơ phu, liền vẫn 7 vị, để cho người ta cảm thấy dùng mình. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, trong huyết vụ, 7 viên nhẫn chữ vật bay về phía Lâm Thanh Hoàng. Rõ ràng hoàng, cất kỹ chiến lợi phẩm của ta. Tốt. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhưng cười một tiếng. Nhan Quân Lâm đám người sắc mặt tái nhợt nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Một kiếm tuấn sát 6 vị thần đỉnh sơ kỳ, gia hỏa này như vậy hung tàn, bọn hắn còn thế nào tranh? Tất cả mọi người là không sai biệt lắm nhân kỷ, hắn Tạ Nguy Lâu lại cường hãn như thế, đây là người sao? Tạ Nguy Lâu kiếm chỉ Doanh Châu, đến ngươi. Doanh Châu trong lòng ngưng tụ, vô ý thức lui ra phía sau một bước, lấy hắn thần đỉnh sơ kỳ tu vi, giờ phút này hắn không có bất kỳ cái gì lực lượng đối mặt Tạ Nguy Lâu, ở đây có thể cùng Tạ Nguy Lâu một trận chiến có lẽ chỉ có kiếm tiên vương ngự hư. Nhan Quân Lâm hít sâu một hơi, lập tức nói, trận chiến này chúng ta rời khỏi. Rời khỏi? Nơi nào có dễ dàng như vậy? Hắn phải chết. Tạ Nguy Lâu ngữ khí lạnh lẽo, sinh tử tương bác, ngươi coi đây là nhà trói. Hôm nay hắn như tài nghệ không bằng người, khẳng định cũng phải trả một cái giá thật là lớn, đều là người trưởng thành, nếu dám đến nơi này, vậy thì phải làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nhan Quân Lâm vẻ mặt nghiêm túc, hắn vô ý thức nhìn về phía Nhan Như Ngọc cùng Vương Ngự Hư, các ngươi không xuất thủ. Nhan Như Ngọc hờ hững nói, đợi ngươi chết, chúng ta tự sẽ xuất thủ. Người Nhan Quân Lâm sắc mặt có chút khó coi. Tạ Nguy Lâu không nhìn Nhan Quân Lâm bọn người, hắn nhìn về phía Doanh Châu, cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Quản ngươi cái gì ma vương, kiếm tiên, dám đến nơi này, vậy liền cùng nhau đổ. Còn có Nhan Quân Lâm, Nhan Như Ngọc đều được phế đi. Vạn Ma Bình. Doanh Châu cũng minh bạch giờ phút này lui không được, hắn không do dự, quả quyết tế ra một cái màu đen ma bình, chỉ gặp hắn trên người lực lượng toàn bộ rót vào ma bình bên trong, đem ma bình triệt để kích hoạt. Cái này ma bình là hắn tại Hư Thiên kiếm tràng lấy được, chính là một kiện nửa bước đạo khí, coi là chí bảo. Ông. Ma bình chấn động, phía trên phủ văn lấp lóe, không ngừng thôn nạp thiên địa chi lực, ngập trời ma uy bộc phát, khiến cho tinh bản rung động, mặt đất xuất hiện đạo đạo vết rách. Chấn sát. Doanh Châu hét lớn một tiếng, ma bình trong nháy mắt đối với Tạ Nguy Lâu, một đạo đen kịt cổ sáng oanh sát ra ngoài, cổ sáng mang theo lực lượng hủy diệt, những nơi đi qua, thiên địa không ngừng bạo liệt, hung mãnh không gì sánh được. Chém, Tạ Nguy Lâu Ti không sợ chút nào, thân ảnh khẽ động, nào về phía trước, Mai Táng Hoa kiếm lóe ra huyết mang, một kiếm chém ra đi, một đạo vạn mét kiếm khí bộc phát. Ầm ầm. Vạn mét kiếm khí cùng quang trụ màu đen đụng nhau cùng một chỗ, quang trụ màu đen lập tức bạo liệt, vạn mét kiếm khí, uy thế không giảm, hung hăng bổ vào vạn ma bình bên trên. Doanh Châu căn bản không kịp tránh né, kiếm khí chém xuống, đánh vào ma bình bên trên, lực lượng cường đại, trực tiếp đem hắn cùng ma bình đánh bay trăm mét. Xoẹt xẹt. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Doanh Châu đỉnh đầu, Mai Táng Hoa hung lệ, sát khí ngập trời, hắn chém xuống một kiếm, huyết sát kiếm khí bắn ra, xé rách thiên địa. Không tốt, Doanh Châu trong lòng ngưng tụ, trong mắt lóe lên một đạo u quang, vô hình công kích linh hồn lập tức đánh sát hướng Tạ Nguy Lâu, kết quả đạo này công kích đến đi, Tạ Nguy Lâu xuất hiện trước mặt một khối thất phẩm cấm chế ngọc phù, đỡ được đạo công kích linh hồn này. Oeng. Mai Táng Hoa kiếm bổ vào ma bình phía trên, nửa bước đạo khí ma bình lại bị một kiếm chém thành hai khúc, huyết sát kiếm khí bá đạo không gì sánh được, uy thế không giảm, trong chốc lát bổ vào Doanh Châu trên thân thể. Doanh Châu không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt bị một kiếm vênh thành huyết vụ, nhuộm đỏ thiên địa, ma khí điên cuồng tiêu tán, tàn hồn không bị khống chế, trong khoảnh khắc đắp lên phương vạn hồn phiên thôn phệ. Chương 433, thần đỉnh sơ kỳ, lại chết một vị. Chương 433, thần đỉnh sơ kỳ, lại chết một vị. Thần đỉnh sơ kỳ, lại chết một vị. Đến đây 9 vị thần đỉnh cường giả, dưới mắt chỉ còn một cái Vương Ngực Hư. Thang Châu tiền bối Nhan Quân Lâm sắc mặt tái nhợt, cùng hắn cùng đi 3 vị thần đỉnh cảnh, hiện tại toàn bộ ngã xuống. Thần đỉnh sơ kỳ đối mặt Tạ Nguy Lâu, không có chút nào sức chống cự, giống như cải trắng bình thường, bị tùy ý cắt chém, trang diện để cho người ta cảm thấy dùng mình. Lâm Thanh Hoàng vươn tay, Thang Châu nhẫn chữ vật từ trong huyết vụ bay đến trước mặt nàng. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Nhan Quân Lâm, thần sắc đạm mạc nói, nếu muốn tốt muốn tranh, vậy liền nên không sợ hãi. Ngươi không phải còn có một cái cường đại cậy vào sao? Cùng nhau dùng đến đi. Nhan Quân Lâm sau lưng, tựa hồ còn có một tôn lão ma, vị kia thực lực càng thêm bất phàm, cụ thể tu vi đạt đến loại tình trạng nào, cũng còn chưa biết, nhưng có thể khẳng định, vị kia lão ma không đơn giản. Việc đã đến nước này, ta đã mất đường lui, vậy cũng chỉ có thể kiên trì tìm Tạ huynh lĩnh giáo một phen. Nhan Quân Lâm ánh mắt trong nháy mắt kiên định xuống tới. Vâng. Hắn bước ra một bước, trên thân bộc phát một cỗ kinh khủng ma khí, toàn thân dày đặc ma văn màu đen, ở tại mi tâm vị trí, còn có một cái quỷ dị ma nhãn. Viễn cổ ma thần cùng nhau, đi ra cho ta. Nhan Quân Lâm trong mắt lấp lóe ma quang, một tôn to lớn viễn cổ ma thần giống xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Viễn cổ ma thần, thân hình to lớn, ma văn dày đặc, toàn thân bao trùm lấy lân giáp, đỉnh đầu hai cây màu đen ma giác, hai con ngươi giống như huyết sắc đèn lồng, mi tâm có một cái to lớn ma nhãn, mang theo áp bách cực mạnh cảm giác. Huyền tướng cảnh trung kỳ. Tạ Nguy Lâu chậm rãi mở miệng, đây mới là Nhan Quân Lâm tu vi chân chính, coi như thậm chí so Nhan Như Ngọc còn cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Trẻ tuổi như vậy, liền bước vào huyền tướng cảnh trung kỳ, từ trình độ nào đó tới nói, Nhan Quân Lâm đúng là một cái thiên chi tiêu tử. Hắn nhìn chằm chằm Nhan Quân Lâm mi tâm ma nhãn kia, giờ phút này ma thủ có một ít dị động, tựa hồ muốn thôn phệ ma nhãn kia. Nhan Quân Lâm vươn tay, một thanh ma kiếm xuất hiện ở trong tay, thanh kiếm ma này đồng dạng bất phàm, chính là nửa bước đạo khí, trên có hai chữ Ma Huyền. Nhan Quân Lâm nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ánh mắt phức tạp nói ra, Tạ huynh, kỳ thật Quân Lâm thật chỉ là một tên phế vật, sinh ở đế vương gia, nhưng ta trời sinh chỉ có trung phẩm linh cốt, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một cái viễn cổ ma thần chi nhãn, tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh cổ ma tiền bối, là sau lưng của hắn chỗ dựa lớn nhất, bất quá hắn là bởi vì cái kia ma thần chi nhãn, mới gặp được cổ ma, đi theo cổ ma tu luyện, hắn mới có càng nhiều cơ duyên. Hôm nay cổ ma cũng không tới đây, nhưng đối phương có thể cách không xuất thủ, để hắn có được thần đỉnh cảnh chiến lực. Ngay cả như vậy, hắn cũng không cho rằng chính mình có thể thắng, trừ phi cổ ma lại tới đây. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc nói, người ma nhãn này xác thực không đơn giản, hôm nay sợ là một vế. Có lẽ vậy. Nhan Quân Lâm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cổ ma tiền bối, ngươi không phải là đối thủ của hắn, dù cho ta cách không xuất thủ, cũng không làm gì được hắn, nhưng ta có thể đưa ngươi rời đi. Cổ ma thanh âm tại Nhan Quân Lâm sâu trong linh hồn vang lên, mà hắn bản tôn cũng tới không được nơi đây, hôm nay trận chiến này, Nhan Quân Lâm không thể lại thắng. Nhan Quân Lâm trầm giọng nói, trận chiến này nhất định phải đánh, dù cho bại trận, ta cũng nhận. Như cứ như vậy rời đi, tất nhiên đạo tâm bất ổn, khó mà tiếp tục hướng phía trước. Hiện tại Tạ Nguy Lâu mang cho hắn bóng ma quá lớn, nếu là không đánh cái này một hùng, gia hỏa này tất nhiên sẽ trở thành hắn đắc ngộ. Tốt, ngươi có ý tưởng này cực kỳ tốt, vậy lão hủ liền bồi ngươi đánh cái này một hùng. Cổ ma cũng không còn nói nhảm, lực lượng của hắn trong khoảnh khắc tràn vào Nhan Quân Lâm thể nội. Ông, Nhan Quân Lâm khí tức trên thân điên cuồng tăng vọt, ma khí càng thêm hùng hồn, tu vi trực tiếp từ huyền tướng cảnh trung kỳ vừa bước vào thần đỉnh sơ kỳ. Cái gì là hắc? Đây chính là hắc. Nhan Như Ngọc nhìn về phía Nhan Quân Lâm, ánh mắt không có biến hóa chút nào. Dù cho có sức chiến đấu đó Nhan Quân Lâm cũng khó có thể để nàng kinh ngạc mảy may, bởi vì nàng trong huyết quan kia thạch ai siêu việt thần đỉnh, như vậy mới thú vị. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói một câu. Tạ huynh, xin chỉ giáo. Nhan Quân Lâm ngữ khí lạnh lẽo, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mặt, trong tay ma kiếm đột nhiên chém ra đi, một đạo hung lệ kiếm khí bộc phát. Tạ Nguy Lâu nắm chặt Táng Hoa kiếm, một kiếm lên đón. Vâng. Song kiếm đụng nhau cùng một chỗ, kiếm khí tàn phá bừa bãi, lực lượng cường đại dư ba quét sạch, tinh bản điên cuồng rung động, vết rách gia tăng. Một kiếm đụng nhau, Nhan Quân Lâm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, cánh tay tê dần, cả người trong nháy mắt bị đẩy lui trăm mét xa. Tạ Nguy Lâu hóa thành một đạo tàn mang, xuất hiện tại Nhan Quân Lâm phía trên, trong tay Táng Hoa kiếm hung manh chém xuống, kiếm khí hung lệ, bá đạo không gì sánh được. Thiên Ma Bộ. Nhan Quân Lâm chân đạp Thiên Ma Bộ, Ma ảnh hiện hiện, thân thể của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu chém xuống một kiếm, kiếm khí đem tinh bản bổ ra một đạo dài trăm thước vết rách. Nhan Quân Lâm xuất hiện ở trong hư không, trên thân xuất hiện một bộ ma giáp màu đen, hắn nắm kiếm quyết, trầm giọng nói, "Thiên Ma kiếm trảm." Ông. Thiên khung bên trong, ma khí tàn phá bừa bãi, một thanh vạn mét dáng dấp to lớn ma kiếm xuất hiện, ma kiếm đen kịt, ma uy cuồn cuộn, quấy tinh không, hung mãnh chém về phía Tạ Nguy Lâu. "Đi." Tạ Nguy Lâu tiện tay bung lên, Táng Hoa kiếm hóa thành một đạo huyết mang, nổ bắn ra mà ra, một đạo vạn mét dáng dấp huyết sắc kiếm khí hiện hiện, đột nhiên cùng ma kiếm đụng nhau cùng một chỗ. Bành! Thiên khung bên trong, một trận bạo liệt thanh âm vang lên, vạn mét kiếm khí cùng vạn mét dáng dấp ma kiếm đồng thời bạo tạc, kiếm khí quét sạch bốn phía, ma quang cùng huyết quang bao phủ thiên khung. Táng Hoa kiếm từ ma quang cùng trong huyết quang bắn ra mà ra, đột nhiên đâm về Nhan Quân Lâm. Nhan Quân Lâm lập tức đem Ma Huyền kiếm ngăn tại trước người. Bành! Táng Hoa kiếm đánh vào Ma Huyền kiếm bên trên, một trận hỏa tinh tử tràn ngập, lực lượng cường đại, đem Nhan Quân Lâm chấn lui 300 mét, để nó khí huyết cuồn cuộn, toàn thân run lên. Ngự kiếm. Tạ Nguy Lâu ngón tay khẽ động, Táng Hoa kiếm trong khoảnh khắc hóa thành trên trăm thanh trường kiếm, nhao nhao chém về phía Nhan Quân Lâm, kiếm khí lạnh lẽo, hùng mãnh không gì sánh được. Bát cực ma chạm. Nhan Quân Lâm quát lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, ngàn mét kiếm khí bộc phát, đem trăm thanh trường kiếm chấn vỡ, ma quang quét sạch thiên địa. Tạ Nguy Lâu thân ảnh từ ma quang bên trong xông ra, xuất hiện tại Nhan Quân Lâm đỉnh đầu, hắn bắt lấy Táng Hoa kiếm, một kiếm đánh xuống, kiếm khí như hồng, khiếp người tâm hồn. Nhan Quân Lâm căn bản trốn không thoát, chỉ có thể vô ý thức đem Ma Huyền kiếm ngăn tại phía trên. Oanh! Táng Hoa kiếm hung lệ chạm tại Ma Huyền kiếm bên trên, Ma Huyền kiếm lập tức bị chém đứt, một đạo huyết sắc kiếm khí hoành tuyệt, đột nhiên xẹt qua Nhan Quân Lâm cánh tay. Nhan Quân Lâm còn chưa kịp phản ứng, vai chiến giáp bạo liệt, cầm kiếm cánh tay sóng vai bị chém đứt, một cỗ huyết tiễn phiêu tán rơi rụng mà ra. Oanh! Nhan Quân Lâm thân thể từ phía trên rơi xuống, nện ở trên mặt đất, dưới chân xuất hiện một đôi dấu chân. Tạ Nguy Lâu ống tay áo bung lên, trước mặt một nửa kiếm gãy nổ bắn ra hướng Nhan Quân Lâm. Nhan Quân Lâm lập tức tránh né, lùi lại 100 mét. Oanh! Kiếm gãy đánh vào trên địa bàn, đem tinh bàn oanh ra một cái hố to. Tạ Nguy Lâu giống như quỷ mị, thân ảnh lóe lên, chống rông xuất hiện tại Nhan Quân Lâm trước mặt, kiếm khí bộc phát, một kiếm chém về phía Nhan Quân Lâm đầu lâu. Nhan Quân Lâm con ngươi co rụt lại, lập tức xoay người tránh né, trường kiếm từ bộ mặt hắn xẹt qua, lạnh lẽo thấu xương. Tạ Nguy Lâu không cho Nhan Quân Lâm cơ hội phản ứng, tay trái nắm tay, một quyền đánh phía Nhan Quân Lâm ngực. Oanh! Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, Nhan Quân Lâm ma giáp bị hoành bạo, lực xuất hiện một cái giữ tợn huyết động, máu tươi lứa ra, thân thể bay rất ra ngoài, liên tiếp đụng gãy mười mấy cây tinh thần cây cột. Chương 434, Viễn cổ ma nhãn, có chút uy thế. Chương 434, Viễn cổ ma nhãn, có chút uy thế. Phốc. Nhan Quân Lâm gian nan ổn định thân thể, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thần sắc vô cùng thống khổ. Giống. Hắn phát ra một đạo như dã thú tiếng gào thét, ma khí bộc phát, ngưng tụ thành một cánh tay, hắn một thanh ôm lấy bên cạnh một cây đứt gãy tinh thần trụ, vọt thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Ông. Tinh thần trụ vọt tới Tạ Nguy Lâu, phát ra một đạo kình phong chi lực, lực lượng cực kỳ khủng bố. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc, tay trái vươn ra, một thanh đè lại tinh thần cây cột, một nguồn lực lượng bộc phát. Ầm ầm. Căn này tinh thần cây cột bị hoành bạo, Nhan Quân Lâm lại lần nữa bị lực lượng cường đại đánh bay. Tạ Nguy Lâu hóa thành mấy đạo tàn ảnh, đột nhiên xuất hiện tại Nhan Quân Lâm bên cạnh, hắn giơ chân lên, một cái đá ngang quét ra đi. Bình một tiếng, Nhan Quân Lâm chỉ cảm thấy phần bụng một trận đau đớn, nội tạng đều vỡ vụn, thân thể không bị khống chế, giống như đạn pháo bay ra 500 mét, sau lưng tượng ma thần nhanh chóng tiêu tán. Xoẹt xẹt. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa xuất hiện tại Nhan Quân Lâm trước mặt, một kiếm chém về phía đối phương. Nhan Quân Lâm không kịp tránh né, lập tức đem hai tay ngăn tại trước người. Giang giác. Trường kiếm chém ra đi, Nhan Quân Lâm cánh tay bị chém đứt, máu me tung tóe mà ra. Tạ Nguy Lâu đại thủ giơ ra, một thanh nắm Nhan Quân Lâm cổ, đột nhiên đem đối phương ném vào phía trên, trong tay Mai Táng Hoa kiếm nổ bắn ra mà ra. Hiu. Mai Táng Hoa kiếm hóa thành một đạo huyết mang, trong nháy mắt xuyên thủng Nhan Quân Lâm cổ. A, Nhan Quân Lâm phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, thần sắc vô cùng thống khổ, là huynh đệ liền phải đâm hắn một đao, hảo huynh đệ tự nhiên muốn nhiều đâm vài đao. Tạ Nguy Lâu dưới chân một chút, phóng lên tận trời, xuất hiện tại Nhan Quân Lâm phía trên, hắn nắm chặt song quyền, liên tiếp vung ra ba quyền. Rầm rầm rầm. Ba quyền vung ra, mỗi một quyền đều đánh vào Nhan Quân Lâm trên thân thể, quyền quyền đến thịt, trực tiếp đem Nhan Quân Lâm trên người huyết nục, xương cốt, nội tạng vênh bạo. Đồng Long. Nhan Quân Lâm chi cách phá toái thân thể hạ xuống từ trên trời, hung hăng nện ở trên mặt đất, máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ, nhìn không gì sánh được thê thảm. Quá tàn bạo. Tiểu Như Ý không muốn bị đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra, càng không muốn biến thành bánh thịt dán tại trên mặt đất, chụp đều chụp không nổi Nhan Như Ý ôm chặt hai tay, thân thể run rẩy, trong mắt lại lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Kích thích, quá kích thích. Trước đó Tạ Nguy Lâu cũng là dạng này đánh nàng, bất quá khi đó nàng tựa hồ không có Nhan Quân Lâm thảm như vậy, lần này tâm tình của nàng thăng bằng. Nhan Như Ngọc nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt cũng là vô cùng kiên kỵ. Nhan Quân Lâm dù sao cũng là mở miệng một tiếng Tạ Minh Đều, kết quả lại bị đánh cho ác như vậy, hoàn toàn chính là đánh cho đến chết, căn bản không có ý định để Nhan Quân Lâm mạng sống. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc đứng ở phía trên, hắn lạnh lẽo nhìn chạm đất trên mặt Nhan Quân Lâm, người ma nhãn kia bất phàm, cùng một chỗ dùng đến đi. Khụ khụ. Nhan Quân Lâm một trận ho khan, thất khiếu chảy máu, nhìn không gì sánh được thê thảm, hắn gian nan đứng dậy, hai tay đã biến mất, thân thể đã pha toái, liên đối cổ ma cho hắn lực lượng đều đang không ngừng tiêu tán. Giờ khắc này, chỉ có ma nhãn có thể dùng. Viễn cổ ma nhãn. Nhan Quân Lâm thanh âm khàn giọng nói một câu. Ông. Mi tâm ma thần chi nhãn hiện hiện một đạo dữ tợn huyết quang, một đạo cột ánh sáng màu máu trong nháy mắt từ trong ma nhãn bộc phát. Đạo huyết này ánh sáng màu trụ mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, cực kỳ hung mãnh, thậm chí liên đối không gian bốn phía đều đang không ngừng run rẩy, vặn vẹo, tinh quang tiêu tán, tinh thần lay động, tựa như muốn rơi xuống bình thường. Có chút như thế. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói một câu, cột ánh sáng màu máu vành sắt mà đến thời khắc, hắn nhanh chóng đưa tay trái ra, bàn tay trái ở giữa cũng là hiện hiện một cái quỷ dị ma nhãn. Ông, quỷ dị ma nhãn bộc phát một cỗ thôn vệ chi lực, cột ánh sáng màu máu vừa tới gần Tạ Nguy Lâu, liền bị quỷ dị ma nhãn điên cuồng thôn vệ. Nhan Quân Lâm một kích, trực tiếp đã mất đi uy thế. Nhan Quân Lâm thần sắc đọc lại, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất. Tạ Nguy Lâu xuất hiện tại Nhan Quân Lâm bên cạnh, hắn vươn tay, một tay lấy Nhan Quân Lâm hút lên, bàn tay để lại Nhan Quân Lâm mi tâm, một cỗ lực lượng bá đạo bộc phát, cưỡng ép đem Nhan Quân Lâm ma nhãn kéo ra. A, Nhan Quân Lâm phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể run không ngừng. Oeng. Mấy hơi đằng sau, ma nhãn này bị Tạ Nguy Lâu giật xuống đến, Nhan Quân Lâm mi tâm xuất hiện một cái dữ tợn huyết động, khí tức trên thân cũng đang không ngừng tiêu tán. Oeng. Tạ Nguy Lâu dùng sức bóp, cái này viễn cổ ma nhãn bị bóp nát, hóa thành một giọt màu đỏ tươi thần bí huyết dịch. Trong lòng bàn tay quỷ dị ma nhãn, nhanh chóng thôn phệ giọt máu này, khí tức trở nên càng cường đại hơn. Tạ Nguy Lâu mặt không thay đổi nhìn về phía Nhan Quân Lâm, chỉ gặp hắn bàn tay vỗ. Oeng. Nhan Quân Lâm thân thể trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ, chỉ còn lại một đoàn linh hồn. Ô ô ô. Móc mắt con ngươi, đánh nổ thân thể, thật đáng sợ, không dám nhìn. Nhan Như Ý bưng bít lấy ánh mắt của mình. Ông, một cỗ thần bí ma khí trống rỗng xuất hiện, bao vây lấy Nhan Quân Lâm linh hồn, hướng về nơi xà phóng đi. Tạ Nguy Lâu thấy thế, cũng không đuổi theo, hắn nhìn về phía Nhan Như Ngọc cùng Vương Nhược Hư, hai vị, đến các ngươi. Vương Nhược Hư đi lên phía trước ra một bước, cười nhạt nói, tiểu hữu thực lực không tệ, có tư cách đánh với ta một trận. Dù cho Tạ Nguy Lâu chiến lực bất phàm như thế, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, nhưng cũng dọa không được hắn, dù sao hắn là thần đỉnh hậu kỳ. Lâm Thanh Hoàng đứng dậy, đối với Tạ Nguy Lâu nói, ta cùng bị này kiếm tiên luận bản một cái đi. Ngươi đối phó Nhan Như Ngọc. Vương Nhược Hư thực lực không thể khinh thường, phải dùng Đông Hoang Tháp trực tiếp đánh nổ mới được, không cần thiết để Tạ Nguy Lâu đi liều mạng. Về phần Nhan Như Ngọc, xác thực có nghịch thiên chi vật, tỉ như cái kia màu xám thạch thai, đã siêu việt thần đỉnh, cực kỳ đáng sợ, nhưng Tạ Nguy Lâu ra hỏa này đồng dạng có cái gì ngăn cản. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, như vậy cũng được. Dù sao đều là đánh, Lâm Thanh Hoàng xuất thủ sẽ càng đơn giản hơn thô bạo. Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía Vương Nhược Hư, thần sắc bình tĩnh nói, kiếm tiên, nhập tinh không một trận chiến đi. Nàng như tế ra Đông Hoang Tháp, cái này tinh bản tất nhiên sẽ trong nháy mắt vỡ vụn, còn phải đi trong tinh không một trận chiến. Vương Nhược Hư làm sơ trầm tư, liền gật đầu nói, thôi, cái kia Vương Mỗ liền trước cùng ngươi luận bàn một cái đi. Lâm Thanh Hoàng không còn nói nhảm, thân ảnh lóe lên, xông vào cựu tiêu bên trong. Vương Nhược Hư hóa thành tàn ảnh, lập tức theo sau. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Nhan Như Ngọc, lạnh nhạt nói, ta không hứng thú nhìn ngươi điểm này không quan trọng đạo hạnh, nhập tinh không một trận chiến đi. Đem ngươi cái kia hai kiện át chủ bài cùng nhau dùng đến, như ngươi mong muốn. Nhan Như Ngọc ngữ khí băng lãnh nói một câu, trong nháy mắt xông vào hư không. Tạ Nguy Lâu cầm trong tay Mai Táng Hoa kiếm, đi theo. Kỳ hỉ, có chiến lợi phẩm. Nhan Như Ý nhìn sang tinh bản, nhanh chóng đem Nhan Quân Lâm nhẫn chứa vật thu lại, nàng vừa nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó còn có hai viên thần đỉnh yêu đan. Đi. Nhan Như Ý mặc dù phi thường khát vọng hai cái kia yêu đan, nhưng nàng cũng không đi đánh yêu đan chủ ý, mà là nhanh chóng rời đi. Nên tránh thời điểm, hay là đến tránh, không phải vậy thật bị đánh thành thịt nát, bộ dáng sẽ rất xấu xí. Khí vận chi lực, còn có Nhan Như Ngọc cái kia tiên tiên thạch thai, tạm thời đến từ bỏ. Lâm Thanh Hoàng tôn kia bảo tháp rất quỷ dị, Vương Nhược Hư khẳng định ngăn không được. Đến lúc đó nếu là Lâm Thanh Hoàng đối phương cùng Tạ Nguy Lâu liên thủ, Nhan Như Ngọc đoán chừng cũng phải bị đánh cho tàn phế. Chương 435, huyết sắc quan tài, tiên tiên thạch thai. Chương 435, huyết sắc quan tài, tiên tiên thạch thai. Thiên khung bên trong, tinh thần đấu chuyển, tinh quang chiếu xa xuống, quang mang đem Tạ Nguy Lâu hỏa Nhan Như Ngọc bao phủ. Ra tay đi. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc không nói nhảm, ống tay áo vung lên, đem huyết sắc quan tài tế ra đến. Lấy nàng tự thân tu vi, khẳng định không phải Tạ Nguy Lâu đối thủ, dưới mắt chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào huyết sắc quan tài cùng trên thạch thai. Bất quá đối với màu xám thạch thai, kỳ thật nàng cũng không có niềm tin quá lớn, bởi vì Tạ Nguy Lâu trên người có một vật, tựa hồ có thể ngăn cản màu xám thạch thai. Trước đó tại Hư Thiên kiếm tràng thời điểm, vật kia từng xuất hiện, là một cái thanh đồng trứng. Giang giác. Nhan Như Ngọc đè lại nắp quan tài, trên người huyết dịch điên cuồng rót vào trong quan tài, huyết sắc quan tài trong khoảnh khắc mở ra. Một cỗ huyết quang kinh khủng tràn ngập, thiên khung hóa thành một mảnh màu đỏ tươi chi sắc, ánh sao đầy trời bị che lấp. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm Nhan Như Ngọc trong tay quan tài, ngụm máu này quan tài cực kỳ bất phàm, phẩm cấp có lẽ không như rừng rõ ràng Hoàng Đông Hoang Tháp cao, nhưng khẳng định siêu việt Đại Hạ Long Tước. Vâng. Đột nhiên, huyết sắc quan tài bên trong, màu xám thạch thai xung ra, một cỗ hung lệ uy áp bộc phát, không gian chung quanh không ngừng bặm mẻo. Thạch thai này cực kỳ quỷ dị, khuôn mặt bên trên không có ngũ quan, tựa hồ còn chưa triệt để trưởng thành. Tiên tiên thạch thai chính là thiên địa tự nhiên sinh ra đồ vật, có được linh trí, có thể không ngừng trưởng thành, còn chưa triệt để trưởng thành, liền sẽ vượt qua thần đỉnh lực lượng, nếu là triệt để trưởng thành, lại được mạnh bao nhiêu. Màu xám thạch thai vươn tay, thiên địa chi lực hội tụ, một thanh bảy thước thạch mâu xuất hiện ở trong tay, trên người nó uy áp điên cuồng tăng vọt. Giết hắn. Nhan Như Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Giống. Màu xám thạch thai truyền ra một đạo quỷ dị tiếng gào rú, trong nháy mắt thẳng hướng Tạ Nguy Lâu, trường mâu xuyên thủng hư không, chấn vỡ tinh thần, hung uy mười phần. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, thanh đồng trứng xuất hiện tại trước mặt, đây cũng là hắn ngăn cản màu xám thạch thai cậy vào. Trước đó tại Hư Thiên kiếm tràng, là thanh đồng chứng xuất hiện, mới làm kinh sợ mà đẩy lùi màu xám thạch thai, lần này thử nhìn một chút có thể hay không tiếp tục ngăn cản. Ông, thanh đồng chứng tựa hồ cảm giác được thạch thai tồn tại, chứng của nó sắc lấp lóe một trận quỷ dị đồng quang, một loại nào đó cổ lão uy áp tràn ngập, trong nháy mắt đem vùng thiên địa này phong tỏa. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm trước mặt thanh đồng chứng, hắn có thể cảm giác được, viên này thanh đồng chứng tựa hồ đang khát vọng thôn vệ trước mắt thạch thai. Thanh đồng chứng sẽ lặng yên thôn vệ hắn trong chứa vật giới chỉ một ít gì đó, tựa hồ chỉ có dạng này, nó mới có thể trưởng thành. Hiện tại cái này siêu việt thần đỉnh cảnh tiên tiên thạch thai đang ở trước mắt, nó có thể hay không thôn vệ đâu? Giống. Màu xám thạch thai thân thể run lên, lập tức dừng lại bộ pháp, giống như chuột gặp được mèo bình thường, lộ ra cực kỳ sợ hãi, căn bản không dám tới gần Tạ Nguy Lâu. Quả nhiên, Nhan Như Ngọc cảm giác được màu xám thạch thai sợ hãi, có chút nhíu mày, tâm tình có chút nghiêm trọng, xem ra Tạ Nguy Lâu cái kia thanh đồng chứng, quả thật có thể khắc chế tiên tiên thạch thai. Nàng không do dự, lập tức nắm ấn quyết, huyết sắc quan tài chấn động, một đạo kinh khủng cột ánh sáng màu máu trong nháy mắt quanh sát hướng thanh đồng chứng, chỉ cần ngăn trở vật này, thạch thai có thể tự trấn sát Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu mạnh hơn, cũng không có khả năng siêu việt thần đỉnh. Tạ Nguy Lâu thấy huyết sắc cổ sáng đánh phía thanh đồng chứng, hắn cũng không ngăn cản, mà là ống tay áo vung lên, đem thanh đồng chứng ném hướng về phía trước, ngược lại là có thể nhìn xem vỏ trứng này cứng đến bao nhiêu. Oeng! Cột ánh sáng màu máu trong nháy mắt đánh vào thanh đồng trên trứng, không như trong tưởng tượng vỏ trứng vỡ vụn, thanh đồng trứng buộc phát một cỗ thôn vệ chi lực, đạo huyết này ánh sáng màu trụ, vậy mà trực tiếp bị thôn vệ. Ông thôn vệ xong cột ánh sáng màu máu đằng sau, thanh đồng trên trứng hiện một đạo thanh đồng phù văn chấn động, lơ lửng mà lên, kinh khủng hơn lực lượng bộc phát. Giống. Đột nhiên, thanh đồng trứng bên trong, một đạo quỷ dị tiếng gào rú vang lên, thanh đồng trên vỏ trứng xuất hiện càng nhiều thanh đồng phù văn, những phù văn này lơ lửng mà lên, không ngừng lóe ra đồng quang, bọn chúng hóa thành tàn mang, trong nháy mắt xông về phía trước, ngưng tụ thành một tấm cổ lão phù văn thần bí chi võng, đem màu xám thạch thai bao khỏa. Ầm. Phù văn chi vong rơi xuống, phù văn lấp lóe, đang không ngừng tiêu đốt màu xám thạch thai thân thể vậy mà tại hòa tan. Giống. Màu xám thạch thai vô cùng hoảng sợ, không ngừng gào thét, muốn tránh thoát lui lại. Không tốt, Nhan Như Ngọc biến sắc, lập tức nắm ấn quyết, muốn đem màu xám thạch thai thu hồi lại. Đáng tiếc giờ khắc này, màu xám thạch thai tựa như không bị khống chế, thanh đồng chứng phủ văn chi lực trực tiếp ngăn chặn nàng cùng thạch thai liên hệ. Đáng chết. Nhan Như Ngọc sắc mặt âm trầm, lại lần nữa thôi động huyết sắc quan tài, trực tiếp thẳng hướng Tạ Nguy Lâu, huyết sắc quan tài hóa thành một đạo huyết mang, đột nhiên trấn sát hướng Tạ Nguy Lâu, liên đối không gian xung quanh đều bị nghiền nát, uy thế kinh khủng hơn. Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại, thậm chí ngay cả không gian đều có thể nghiền nát. Đây rốt cuộc là cái gì phẩm cấp bảo vật? Hắn không do dự, lập tức dung hợp ma thủ, trên người ma khí điên cuồng tăng vọt, một đôi mắt trở nên màu đỏ tươi không gì sánh được. Tạ Nguy Lâu nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh về phía huyết sắc quan tài, một đạo kinh khủng quyền ấn bộc phát. Ầm ầm. Nắm đấm cùng huyết sắc quan tài đụng nhau cùng một chỗ, một cỗ ma diệt vạn vật uy áp từ huyết sắc quan tài bên trong bộc phát, lực lượng kinh khủng xâm nhập Tạ Nguy Lâu cánh tay. Tạ Nguy Lâu khẽ nhíu mày, một cánh tay, vậy mà trong nháy mắt nổ thành huyết vụ, thân thể bị đẩy lui ngàn mét. Ngoài ngàn mét, Tạ Nguy Lâu ổn định thân thể, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi, hắn đánh giá huyết sắc quan tài, giọng bình tĩnh nói: khó trách có thể đem thạch thai kia nhận lấy, cái này huyết sắc quan tài quả nhiên đáng sợ. Nhan Như Ngọc ống tay áo vung lên, huyết sắc quan tài lơ lửng trước người, nàng nắm đấm quyết, âm thanh lạnh lùng nói: quan tài sát, ra. Ông. Huyết sắc quan tài nắp quan tài triệt để mở ra, một tôn to lớn huyết sắc đổ vật trong nháy mắt lao ra, nó là huyết quang ngưng tụ, toàn thân sắc khí, che khuất bầu trời, giống như một tôn tuyệt thế tà sát, hung lệ không gì sánh được. Giống. Tà sát gào thét một tiếng, huyết quang phóng lên tận trời, nó lập tức nhào về phía Tạ Nguy Lâu, tà sát ăn mòn bản vật, cực kỳ hung mãnh. Tạ Nguy Lâu nổ thành huyết vụ, cánh tay lại lần nữa xuất hiện, trên người hắn xuất hiện lít nha lít nhít lôi đỉnh chi lực, thái hư linh hỏa hiện hiện, ngưng tụ thành một bộ dị hỏa chiến giáp. Tạ Nguy Lâu nắm chặt mai táng hoa kiếm, trên thân bộc phát một cỗ kinh khủng hạo nhiên chi lực, hắn nắm kiếm quyết, thái hư linh hỏa, hạo nhiên chi lực, lôi đỉnh chi lực, ba loại lực lượng phóng lên tận trời, ngưng tụ thành 100,000 trôi hạo nhiên chi kiếm. Hạo nhiên thiên hạ. Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt huy kiếm, 100,000 trôi hạo nhiên chi kiếm, trong nháy mắt chém về phía tà sát. Oeng. 100,000 thanh trường kiếm chém xuống. Tà sát không ngừng phát động công kích, thân thể lại bị đang nhanh chóng nứt ra, tà sát chi khí bị điên cuồng ma luyện. Dĩ hỏa, hạo nhiên, lôi đỉnh, ba loại lực lượng, đối với cái này tà sát đổ vận, hình như có to lớn khắc chế. Chấn. Nhan Như Ngọc ống tay áo vung lên, huyết sắc nắp quan tài đột nhiên đánh phía Tạ Nguy Lâu, những nơi đi qua, không gian không ngừng bạo liệt. Ông. Tạ Nguy Lâu trong mắt lóe lên một đạo huyết quang, thiên địa trong khoảnh khắc hóa thành huyết sắc. Lít nha lít nhít huyết sắc bờ bên kia hoa lơ lửng tại thiên khung bên trong, bốn phương tám hướng đều là dữ tợn hải cốt, thiên địa hóa thành một chốn tu la, ba tôn huyền tướng đồng thời xuất hiện, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng gọn. Chương 436, ba pha tề xuất, huyết quang phong thiên. Chương 436, ba pha tề xuất, huyết quang phong thiên. Tam tướng đều xuất hiện, huyết quang phong thiên. Bờ bên kia hoa nở, bạch cốt trồng chất, thiên địa tựa như hóa thành một mảnh huyết sắc tu la trận, không nói ra được làm người ta sợ hãi. Tạ Nguy Lâu khí tức trên thân cũng biến thành càng phát ra khủng bố. Tại huyết sắc nắp quan tài hoành sắt mà đến thời khắc, Tạ Nguy Lâu một bàn tay đánh ra đi, một đạo ma khí trưởng ấn bộc phát, trong nháy mắt đánh vào trên nắp quan tài. Oeng. Huyết sắc nắp quan tài lập tức bị đánh bay, trực tiếp vọt tới Nhan Như Ngọc, mang theo uy áp kinh khủng. Nhan Như Ngọc vươn tay, huyết sắc nắp quan tài lơ lửng tại trước người của nàng, phía trên uy áp nhanh chóng tiêu tán. Giang giác, nắp quan tài cùng quan tài hợp lại cùng nhau. Hắn lại ba tôn huyền cùng nhau. Nhan Như Ngọc nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Người bình thường hình huyền cùng nhau, không phải mới một tôn sao? Tạ Nguy Lâu lại có ba tôn, việc như thế, nàng đơn giản chưa từng nghe thấy. Bất quá giờ phút này không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Nhan Như Ngọc nhanh chóng nắn ấn quyết, trước mặt huyết sắc quan tài nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt hóa thành dài trăm mét, phù văn lấp lóe, huyết quang chói mắt, nghiền nát tinh không, chấn áp cửu tiêu, cảm giác gáp bách kinh khủng hơn. Huyền quan chân trời. Nhan Như Ngọc hai tay hợp ấn, huyết sắc quan tài đột nhiên oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu, trăm mét quan tài lớn, chấn áp tinh không, uy thế bá đạo không gì sánh được. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy oanh sát mà đến huyết sắc quan tài lớn, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Hắn xuề bàn tay ra, ma tượng đột nhiên mở to mắt, huyết mang lấp lóe, ma uy cái thế, một trận kinh khủng ma khí bộc phát, điên cuồng ra chỉ tại trên ma thủ mặt. Ông, ma thủ trong lòng bàn tay mắt dọc mở ra, huyết quang nồng đậm, uy thế tăng vọt mấy lần, ngập trời ma khí tràn ngập, hoành tuyệt tứ phương, cực kỳ hung lệ. Thiên khung bên trong, một cái cự đại ma khí đại thủ lớn xuất hiện, khiến cho thiên địa không ngừng chấn động. Đại hoang ma đồ thủ. Tạ Nguy Lâu một trường đánh ra, ma khí đại thủ lớn lập tức đánh phía huyết sắc quan tài lớn tải, trường ấn chỗ qua, che khuất bầu trời, ma khí hùng hồn, đem thiên địa thôn phệ, nhất thời kéo khô gãy hủ, hung hăng đánh vào huyết sắc trên cự quan mặt. Ma khí đại thủ lớn cùng huyết sắc quan tài lớn đụng nhau, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tuôn hướng bốn phương tám hướng. Đông Long. Thiên cung đột nhiên chấn động, tinh không lay động, không ngừng bật mèo đứt ra, từng đợt tiếng nổ vang lên, rất nhiều tinh thần trong khoảnh khắc bạo liệt, tinh quang điên cuồng tiêu tán. Nhan Như Ngọc gặp hai đạo lực lượng cường đại dư ba đánh tới, ánh mắt ngưng tụ, nàng ống tay áo vung lên, bốn mai ngọc phù xuất hiện trước người, quang mang lấp lóe, hình thành bốn cái thuẫn phòng ngự, tầng tầng đập ra. Bành! Kết quả bốn cái thuẫn phòng ngự trong khoảnh khắc bị chấn nát, Nhan Như Ngọc lập tức bị đẩy lui ngàn mét, khí tức lộn xộn, máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ màu tuyết trắng mạng che mặt. Mấy hơi đằng sau, ma khí đại thủ lớn tiêu tán. Huyết sắc quan tài lớn lơ lửng tại thiên khung bên trong, huyết quang chói mắt, uy thế vẫn như cũ khủng bố. Tạ Nguy Lâu vừa rồi một trường, cũng không đối với cái này huyết sắc quan tài sinh ra quá lớn phá hư, quan tài này là một kiện tuyệt thế chí bảo, phẩm cấp phi thường cao, cực kỳ bất phàm. Đủ kiên cố. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía huyết sắc quan tài lớn, chậm rãi nói một câu. Giết. Nhan Như Ngọc ánh mắt lạnh lẽo, ấn quyết nắn, huyết sắc quan tài lớn phá vỡ thiên khung, lại lần nữa oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Đáng tiếc Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, mười mấy quả ngọc phù bay ra ngoài, quang mang bộc phát, cấm chế phù văn lấp lóe. Trong nháy mắt tạo thành một cái thất phẩm cấm chế phong tỏa đại trận, đem huyết sắc quan tài lớn giam cầm ở trong đó. Đông, huyết sắc quan tài lớn chấn động, đại trận xuất hiện một vết nứt. Thất phẩm đại trận, khó mà triệt để vây khốn ngụm máu này quan tài, bất quá có thể ngắn ngủi khốn một khốn. Điểm ấy thời gian, cũng đầy đủ Tạ Nguy Lâu đi giải quyết Nhan Như Ngọc. Tạ Nguy Lâu thân ảnh lóe lên, thẳng hướng Nhan Như Ngọc, mai táng hoa kiếm nhanh chóng chém ra, một đạo hung lệ huyết sắc kiếm khí tràn ngập. Không tốt. Nhan Như Ngọc con ngươi co rụt lại, giờ phút này nàng hai đại át chủ bài đều bị nhốt rồi, nàng căn bản ngăn không được Tạ Nguy Lâu. Bất quá nàng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trận pháp kia khốn không được máu của nàng quan tài quá lâu, nàng chỉ cần kéo dài một chút liền có thể. Chỉ gặp nàng nhanh chóng tế ra chín chuôi trường kiếm, hạo nhiên chi khí bộc phát, chín kiếm đột nhiên hợp nhất, hóa thành một thanh hạo nhiên cự kiếm, cấp tốc chém ra đi. Ầm ầm. Huyết sắc kiếm khí cùng hạo nhiên cự kiếm đối với chạm tại cùng một chỗ, hạo nhiên cự kiếm trong khoảnh khắc bị chém nứt, chín chuôi trường kiếm nổ tung, mảnh vỡ phi kiếm. Một cỗ lực phản chấn đánh tới, Nhan Như Ngọc mượn nguồn lực lượng này lùi lại trăm mét, nàng nhanh chóng nắn ấn quyết, một thanh nhuốm máu chiến kỳ xuất hiện tại trước mặt. Chiến kỳ một phần là trường thương, một phần là cờ sĩ nhiễm lấy cổ lao máu tươi, uy thế cực kỳ khủng bố. Đi. Nhan Như Ngọc ống tay áo bung lên, nhuốm máu chiến kỳ hóa thành một đạo tàn mang, đồng nhiên oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu nắm chặt mai táng hoa kiếm, tiện tay một kiếm chém ra, kiếm khí bắn ra, chuôi này chiến kỳ lập tức bị đánh thành một mịn, tiêu tán thiên địa. Hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, chống rông xuất hiện tại Nhan Như Ngọc trước mặt, trường kiếm đâm ra, thẳng đến Nhan Như Ngọc cổ. Nhan Như Ngọc lập tức tránh né, trường kiếm từ nàng bên thai đã đâm đi. Tạ Nguy Lâu tốc độ càng nhanh, đâm ra trường kiếm trong nháy mắt chém xuống, xoẹt một tiếng, Nhan Như Ngọc một đầu cánh tay bị chém đứt, máu tươi phun ra ngoài. Nhan Như Ngọc thân thể run lên, tay phải hóa quyền, một kích truy thiên quyền đánh phía Tạ Nguy Lâu. Quyền ấn hung mãnh, uy thế không tầm thường, bất quá cuối cùng chỉ là huyền cùng nhau cảnh sơ kỳ, tại Tạ Nguy Lâu trước mặt, một quyền này căn bản không đáng chú ý, Tạ Nguy Lâu trở tay một quyền nên đón. Bành! Hai người nắm đấm đụng nhau, Nhan Như Ngọc còn sót lại cánh tay bị một cỗ cự lực ăn mòn, trực tiếp nổ thành huyết vụ. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa huy quyền, ma khí tàn phá bừa bãi, quyền ấn đột nhiên đánh về phía Nhan Như Ngọc ngực. Bành! Nhan Như Ngọc ngực trong nháy mắt bị xuyên thủng, máu tươi phiêu tán rơi rụng, thân thể giống như đạn pháo bị đánh bay ngàn mét xa. Đi. Tạ Nguy Lâu nắm đấm quyết, mai táng hoa kiếm thoát tay, hóa thành một đạo huyết mang, đâm về Nhan Như Ngọc mi tâm. Nhan Như Ngọc thần hồn rung động, thân thể của nàng nghiêng về phía sau, trường kiếm từ nàng bộ mặt xẹt qua đi, mạng che mặt rơi xuống, lộ ra một tấm tuyết trắng không tì vết, khuynh thành tuyệt thế khuôn mặt. Tạ Nguy Lâu đông nhiên xuất hiện tại Nhan Như Ngọc phía trên, tựa như một tôn tuyệt thế tà ma giáng lâm. Hắn không có đi thưởng thức Nhan Như Ngọc đẹp đẽ khuôn mặt, cũng không có đi thương hương tiếc ngọc, mà là nắm chặt quả đấm. Đối với Nhan Như Ngọc phần bụng chính là một quyền. Bành! Một quyền xuống dưới, Nhan Như Ngọc phần bụng bị quyền ấn xuyên thủng, huyết vụ phiêu tán rơi rụng, thân thể từ phía trên rớt xuống, hung hăng nện ở tinh bản bên trên, làm tinh bản xuất hiện một cái hố to. Đinh! Tạ Nguy Lâu ngón tay khẽ động, mai táng hoa kiếm nổ bắn ra xuống, trong chốc lát xuyên thủng Nhan Như Ngọc đầu lâu, đem nó đính tại trên mặt đất. Nhan Như Ngọc thần sắc đọc lại, bộ mặt bị máu tươi nhiễm đỏ, mặt lộ vẻ thống khổ. Toái hư chỉ. Tạ Nguy Lâu duỗi ra ngón tay, ma khí ngưng tụ thành một cây to lớn ngón tay màu đen. Chấn. Tạ Nguy Lâu chỉ điểm một chút bên dưới. Ông. Ma khí ngón tay hạ xuống từ trên trời, hung mãnh đánh vào Nhan Như Ngọc trên thân thể. Tinh bản bạo liệt, Nhan Như Ngọc thân thể hóa thành huyết vụ, chỉ để lại một đoàn linh hồn thể cùng một viên nhẫn chữ vật, bước Nhan Quân Lâm theo gót. Tạ Nguy Lâu phi thân xuống, hướng Nhan Như Ngọc linh hồn đi đến. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, hắn bày ra thất phẩm đại trận vỡ vụn. Huyết sắc quan tài trong nháy mắt nổ bắn ra mà đến, một cỗ kinh khủng hơn uy áp bộc phát, ba phủ phương này tinh thần thiên địa đại trận lập tức tăng dã, rất nhiều tinh thần nhao nhao tiêu tán. Chương 437, hai người các người, cũng là yêu nghiệt. Chương 437, hai người các người, cũng là yêu nghiệt. Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại, lập tức lui ra phía sau. Huyết sắc quan tài phóng tới Nhan Như Ngọc, nắp quan tài mở ra, trực tiếp đem Nhan Như Ngọc linh hồn đặt vào trong đó. Giang giác. Huyết sắc quan tài phá toái hư không, biến mất tại vùng thiên địa này, cũng không mang đi màu xám thạch thai. Tạ Nguy Lâu nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền không tiếp tục để ý, ánh mắt của hắn rơi vào thanh đồng chứng cùng màu xám trên thạch thai. Thanh đồng chứng phủ văn quá mức đáng sợ, màu xám thạch thai đang nhanh chóng hòa tan, lực lượng không ngừng bị thanh đồng chứng thôn vệ, thanh đồng trên vỏ chứng phủ văn tăng lên mấy đạo. Giống mấy hơi đằng sau, màu xám thạch thai phát ra một đạo không cam lòng tiếng giống giận dữ, thân thể vỡ vụn, hóa thành một mịn, tiêu tán ở trong thiên địa. Một tôn siêu việt thần đỉnh tiên tiên thạch thai, cứ như vậy không có. Nếu là có hiểu rõ tiên tiên thạch thai là vật gì, cường giả thấy vậy một màn, khẳng định sẽ đấm ngực dậm chân, tức giận đến thổ huyết. Tiên tiên đồ vật, nếu là bồi dưỡng đứng lên, hoàn toàn có thể hoành tuyệt thiên địa, nghiền ép bát phương, ai có thể cản? Ông. Thanh đồng chứng thôn phệ xong màu xám thạch thai lực lượng, nhanh chóng bay đến Tạ Nguy Lâu trước mặt, trên vỏ chứng phủ văn tăng lên không ít, đồng quang lấp lóe, uy áp cường đại, lộ ra càng thêm thần bí bất phàm. Tạ Nguy Lâu đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve thanh đồng chứng, lẩm bẩm, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, ngươi nếu là ấp đằng sau, sẽ là thứ gì? Nói xong, hắn liền đem thanh đồng chứng thu lại. Cái này thanh đồng chứng thôn phệ màu xám thạch thai lực lượng khổng lồ, phải chăng chẳng mấy chốc sẽ ấp đâu? Ngược lại để người hiếu kỳ. Ầm ầm. Đột nhiên, một cỗ tuyệt thế hung uy bộc phát, trong vòng trời, một trận tiếng nổ mạnh vang lên, vô số ngôi sao trong khoảnh khắc hóa thành một biển. Thiên địa hoàn toàn u ám, to lớn tinh bản trực tiếp vỡ vụn, không gian chung quanh không ngừng bị xé nứt. Tạ Nguy Lâu còn chưa kịp phản ứng, liền bị uy áp kinh khủng này đánh bay vài trăm mét. Vạn Hồn Phiên, hắn lập tức đưa tay, Vạn Hồn Phiên bay đến trước người, ngăn cản cỗ uy áp này. Hưu. Trong hư không, một thanh trường kiếm bay vụt xuống, cắm ở Tạ Nguy Lâu trước mặt, thanh trường kiếm này che kín lít nha lít nhít vết rách, quang mang đều tiêu tán, uy thế toàn bộ biến mất. Khoảng khắc, Lâm Thanh Hoàng xuất hiện ở phía trên, tay nàng cầm Đông Hoang Tháp, sắc mặt có chút tái nhợt, cái này Đông Hoang Tháp là đại sát khí, nhưng mỗi lần sử dụng, đối với nàng tiêu hao đều phi thường to lớn. Hô. Lâm Thanh Hoàng hít sâu một hơi, Đông Hoang Tháp bay đến mi tâm, nàng thân ảnh khẽ động, đi vào Tạ Nguy Lâu trước người. Tạ Nguy Lâu cười hỏi, giải quyết. Lâm Thanh Hoàng trầm ngâm nói, kiếm tiên bất phàm, có một đạo tàn hồn trốn Đông Hoang Tháp hiển uy, đổi lại còn lại thần đỉnh cảnh, tất nhiên là hồn phi phách tán, hồi phi yên diệt. Vương Nhược Hư lại là chạy trốn một đạo tàn hồn, kiếm tiên sắc thực so những người còn lại mạnh hơn nhiều. Tạ Nguy Lâu trên người ma khí tán đi, bị Ngạn Hoa cùng Hải Cốt biến mất, huyền cùng nhau trở lại đan điền, Mai Táng Hoa kiếm tiến vào nhận chữ vật. Hắn lấy ra một viên đan dược đưa cho Lâm Thanh Hoàng, cười nhạt nói, vấn đề không lớn. Chín vị thần đình tới đây, chu diệt tám vị, có một vị chỉ có tàn hồn bỏ chạy, trận chiến này được cho hòa mỹ. Lâm Thanh Hoàng tiếp nhận đan dược, nhanh chóng an bảo, nàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, không có giết Nhan Quân Lâm hòa Nhan Như Ngọc. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật a. Hai người này đều không đơn giản, được cho không sai đối thủ, như cứ như vậy đổ, ngược lại để người tiếc nuối. Hắn nếu thật muốn cho hai người hôi phi yên diệt, dù cho hai người có cường đại cậy vào đều phải chết. Tận lực thả đi linh hồn hai người, cũng coi là cho Hạ Hoàng một bộ mặt, bất quá hai người này trong thời gian ngắn, sợ là khó khôi phục. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhưng cười một tiếng, bị ngươi siêu việt người, sợ là không đảm đương nổi đối thủ của ngươi. Chuyện tương lai, ai nào biết đâu. Tạ Nguy Lâu lắc đầu. Lâm Thanh Hoàng đem 8 viên nhẫn chứa vật đưa cho Tạ Nguy Lâu, Vương Nhược Hư nhẫn chứa vật ta giữ lại, còn lại đều cho ngươi. Tốt. Tạ Nguy Lâu cười tiếp nhận nhẫn chứa vật, 8 viên thần đỉnh cảnh nhẫn chứa vật, bên trong sẽ có bao nhiêu đồ tốt đâu. Hắn hướng bốn phía nhìn thoáng qua, tiện tay vung lên, hai viên thần đỉnh yêu đan, Nhan Như Ngọc nhận chữ vật cùng Vạn Hồn Phiên bị hắn thu hồi. Trận chiến này, thu hoạch to lớn, đầy đủ hắn tiêu hao một đoạn thời gian. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Tạ Nguy Lâu đối với một cái phương vị ôm quyền nói, quốc sư đối với trận chiến này có thể có ý tưởng gì? Nguyên Thiên Tượng thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở phía trước, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, mặt mũi tràn đầy nụ cười khổ sở, không có gì ý nghĩ. Hai người các ngươi đều là yêu nghiệt. Chính mắt thấy trận chiến này, hắn mới biết được Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng cùng bố, mạnh như kiếm tiên, đều bị đánh đến chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, để cho người ta cảm thấy dùng mình. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, cái kia đến tiếp sau sự tình. Nguyên Thiên Tượng trầm ngâm nói, đại hạ khí vận chi lực, ngươi nếu có ý nghĩ, tùy thời có thể lấy luyện hóa, mặt khác cái kia hoàng đạo trên quyển trục danh tự, cũng có thể do ngươi trái phải, thậm chí phía trên cũng có thể có tên của ngươi tại hạ hoàng bố cục hết thảy thời điểm, liền cho Nhan Quân Lâm bọn người cơ hội. Đồng dạng, hắn cũng cho Tạ Nguy Lâu một cái cơ hội. Tạ Nguy Lâu sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn hỏi, ta rất hiếu kỳ, hạ hoàng chuẩn bị cho ta bước thứ ba cỡ là cái gì? Nguyên Thiên Tượng nói đại hạ khí vận chi lực cùng một người. Một người? Ai? Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi hiếp. Nguyên Thiên Tượng cười nhạt nói, nếu là hoàng đạo trên quyển trục có tên của ngươi, người này liền sẽ đứng tại bên cạnh ngươi. Đều nói thiên địa rộng lớn, long đẳng cửu tiêu, ngươi nếu là rồng, liền không nên vây ở cái này đại hạ, nhưng ngươi nếu không phải rồng, vậy liền đi làm hổ, Hạ Hoàng cũng chuẩn bị cho ngươi một đầu tốt nhất đường lui, dù sao vô luận như thế nào, ngươi cũng không bị thua. Tạ Nguy Lâu yên lặng cười một tiếng, ta biết đại khái người kia là ai. Nguyên Thiên Tượng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cho nên ý nghĩ của ngươi là. Tạ Nguy Lâu nhìn thoáng qua Đại Hạ Long Tước, trầm ngâm nói, Đại Hạ Long Tước tạm thời để ở chỗ này, sau 3 tháng, ta lại đến lấy. Đại Hạ khí vận chi lực, hoàng đạo trên quyển trục lưu danh. Những này kỳ thật đều là công xiềng, hắn tự nhiên không có hứng thú. Nguyên Thiên Tượng đuốt ve sợi râu nói như vậy cũng được. Nếu là ngươi cải biến ý nghĩ, hoàng đạo quyển trục công bố trước đó, cũng có thể tới tìm ta. Tạ Nguy Lâu cười cười, nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, rõ ràng hoàng, chúng ta trở về đi. Kế tiếp còn sẽ có mới tranh đấu. Nhan Quân Lâm, Nhan Như Ngọc đã bị loại. Về phần Nhan Như Ý, nữ nhân kia biết tiến thối, hiểu hèn mọn, đến tiếp sau hẳn là sẽ không đưa tay tiến đến. Còn lại chính là còn lại những hoàng tử kia, công chúa cạnh tranh. Về phần những người kia sẽ như thế nào cạnh tranh, cái này cùng Tạ Nguy Lâu không có nửa xu quan hệ. Chỉ cần không liên lụy Tây Sở, yêu tộc, ma tộc, hữu trọng thiên lâu các thế lực liền có thể. Ân. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Hai người hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Nguyên Thiên Tượng nhìn xem bóng lưng của hai người, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cảm khái, cái này đại hạ khốn không được bọn hắn a. Hắn nhẹ nhàng phất tay, một cái trận văn xuất hiện, vùng thiên địa này khôi phục nhanh chóng. Chương 438, Đoạ Thiên Chi Điện, Trấn Thiên Chi Bia. Chương 438, Đoạ Thiên Chi Điện, Trấn Thiên Chi Bia. Trong hư không, một chiếc phi thuyền xuyên qua tầng mây, hướng về thánh viện bay đi. Lâm Thanh Hoàng đứng ở trên phi thuyền, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía trước cảnh vật. Tạ Nguy Lâu thì là lười biếng ngồi ở phía sau, trong mắt đều là Lâm Thanh Hoàng nguyện chuyển thon dài cặp đùi đẹp. Bước thứ ba cờ bên trong người là ai? Lâm Thanh Hoàng chậm rãi mở miệng. Tạ Nguy Lâu cười nói, Thanh Hoàng thông minh như vậy, chẳng lẽ đoán không được sao? Lâm Thanh Hoàng trầm mặt một giây, Ngụy Tương. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, không sai, chính là hắn. Nghe nói lúc trước hắn cùng ngươi náo động lên một chút chuyện tình không vui, Lâm Thanh Hoàng lạnh nhạt nói. Tạ Nguy Lâu cười nói, người giả thành tinh a. Đây là hắn cố tình làm đầu tiên phải hiểu một chút, Ngụy Tương vĩnh viễn là cùng Hạ Hoàng đi được gần nhất người, Hạ Hoàng tin hắn, cho nên tại rời đi trước đó cũng không động đến hắn. Mâu thuẫn sao? Hắn cùng Ngụy Tương thật sự có mâu thuẫn sao? Trong lời nói từng có giao phong, nhưng là Ngụy Tương nhưng không có đối với hắn động thủ một lần, như vậy tính ra, đây cũng không phải là cái gì mâu thuẫn lớn, chỉ là cho ngoại giới một cái hai người không hợp giả tượng. Ngụy Tương sao mà người không khéo? Làm sao có thể tại thời khắc mấu chốt phạm hồ đồ? Lâm Thanh Hoàng ngôn ngữ tự nhiên nói, hoàng đạo trên quyển trục nếu là có tên của ngươi, như vậy từ nay về sau, làm bách quan đứng đầu Ngụy Tương, tất nhiên sẽ trong nháy mắt cải biến thái độ, chuyển hướng ngươi, văn võ bá quan cũng không dám làm cản. Nếu là ngươi đối với vật kia không có hứng thú, tân hoàng đăng cơ, ngươi thanh danh quá lớn, trong lúc vô hình chính là to lớn uy hiếp, để cho người ta kiêng kỵ, vừa lúc Ngụy Tương cùng ngươi náo ra mâu thuẫn, thời khắc thế này, tân hoàng chắc chắn lôi kéo hắn, trọng dụng hắn, đối với uy hiếp tiến hành chống lại, vô luận kết quả như thế nào, hắn đều đứng ở thế bất bại. Vua nào triều thần ấy, thuyết pháp này đương nhiên sẽ không sai, tân hoàng nếu là đăng cơ, Ngụy Tương làm gian thần, nhân thế lực quá lớn, khẳng định sẽ để cho người ta kiêng kỵ. Nhưng là giờ khắc này, Tạ Nguy Lâu làm càng khiến người ta kiêng kỵ tồn tại, như vậy tân hoàng việc cần phải làm, chính là lôi kéo Ngụy Tương, chống lại Tạ Nguy Lâu cái này càng khiến người ta kiêng kỵ tồn tại. Làm đế vương, suy tính đồ vật sẽ rất nhiều, dù cho biết Tạ Nguy Lâu đối với một thứ gì đó không có hứng thú, nhưng vẫn như cũ sẽ sớm đề phòng. Kể từ đó, tân hoàng đăng cơ, Ngụy Tương duy trì, có thể tận lực giảm nhỏ triều cục dung chuyển mang tới ảnh hưởng. Nếu không, hoàng quyền chi tranh khẳng định sẽ tử thương vô số, triều chính dung chuyển, thậm chí toàn bộ Thiên Khải thành thế lực đều sẽ tiến hành một phen tẩy bài. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, đều là cáo giả hạng người, làm sự tình tự nhiên đều là có mưu tính. Hành vi của hắn đều tại hạ hoàng ngầm đồng ý bên trong, cũng hoặc là vốn là hạ hoàng chỉ điểm. Hạ hoàng văn cờ, từ hắn ra ngục đằng sau lại bắt đầu, lại đến về sau Ngụy Tương xuất hiện, hết thảy đều có dấu vết mà lần theo. Ngụy Tương cùng hạ hoàng đi được gần nhất, hạ hoàng có tính toán gì, hắn có thể không biết sao? Đáng tiếc cái này bước thứ ba cờ ngươi không cần đến. Lâm Thanh Hoàng trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, Tạ Nguy Lâu thiên phú bất phàm như thế, chỉ là đại hạ, làm sao có thể đủ trói buộc hắn? Những vật này quá mức nhàm chán, ta vẫn là tiếp tục tu luyện đi. Tạ Nguy Lâu duỗi lưng một cái. Lâm Thanh Hoàng cười nhạt một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Trở lại thánh viện đằng sau, Lâm Thanh Hoàng trực tiếp tiến về Lôi Đình Phong. Tạ Nguy Lâu thì là tiến về Tinh Thần Hồ. Tinh Thần Hồ bên cạnh, viện trưởng Chu Huyền Thiên mang theo mũ rơm, đang câu cá, bên cạnh để đó một cái sọt cá. Nha, viện trưởng đang câu cá a. Tạ Nguy Lâu vẻ mặt tươi cười hướng đi Chu Huyền Thiên. Tiểu tử ngươi quả nhiên không đơn giản. Chu Huyền Thiên thần sắc quái dị đánh giá Tạ Nguy Lâu một chút, nhưng không có hỏi nhiều. Hắn buông xuống cần câu, đứng lên nói, ván này tiểu tử ngươi thắng, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi Đoạ Thiên Điện đi. Tạ Nguy Lâu đối với Chu Huyền Thiên thi lễ một cái, đa tạ viện trưởng. Đi thôi. Chu Huyền Thiên cười nhạt một tiếng. Tạ Nguy Lâu tiện tay đem bên cạnh sọt cá thuận bên dưới, trong này có 4 con cá, hôm nay Thanh Hoàng xuất thủ, tiêu hao rất lớn, có thể hầm một nồi canh cá cho Thanh Hoàng bồi bổ thân thể. Chu Huyền Thiên khoẹt miệng giật một cái, để đó cường đại khí vận chi lực không cần, lại đến thăm một chút xíu món lợi nhỏ, tiểu tử này liền rất không hợp thói thường. Hắn không có nhiều lời, trực tiếp mang theo Tạ Nguy Lâu hướng một cái phương vị bay đi. Cũng không lâu lắm, Tạ Nguy Lâu đi theo Chu Huyền Thiên đi tới một cái thần bí chi địa, trước đó Tống Thần Phong cũng dẫn hắn tới qua nơi này. Nơi đây có 7 tòa đại điện, bên trái 3 tòa, mặt phải 3 tòa, phía trước 1 tòa, trước mặt đại điện hiện ra liệt diễm chi sắc, chính là Đoạ Thiên Điện. Chu Huyền Thiên mang theo Tạ Nguy Lâu hướng Đoạ Thiên Điện đi đến. Đoạ Thiên Điện bên ngoài, Chu Huyền Thiên tiện tay vung lên, đại điện chi môn mở ra, một cỗ kinh khủng liệt diễm chi lực đánh tới. Hắn trầm ngâm nói, tiểu tử, đồ vật trong này ta nguyện ý cho ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không đem nó mang đi, cái này cần xem chính ngươi tạo hóa. Thiên địa dị bảo cũng có linh trí, cho dù hắn nguyện ý đem nó đưa cho Tạ Nguy Lâu, nhưng bảo vật này có nguyện ý hay không đi theo Tạ Nguy Lâu, đây cũng không phải là hắn có thể can thiệp. Đây là tự nhiên. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi trực tiếp đi vào đi. Ta liền không vào đi. Chu Huyền Thiên nhìn xem trước mặt đoạn thiên điện. Tạ Nguy Lâu không do dự, trực tiếp tiến vào đại điện. Vâng. Vừa tiến vào đại điện trong nháy mắt, liền có mấy đạo liệt diễm đánh tới, bất quá những liệt diễm này căn bản không làm gì được hắn, hắn tiếp tục đi về phía trước. Tiến lên 3 mét đằng sau, Tạ Nguy Lâu thấy được một cái ao nham tương. Tại trong ao nham tương, có 9 cái cây cột thanh đồng, cây cột hiện ra vây quanh chi thế, phía trên trói buộc xích sắt. Mà tại cây cột thanh đồng trong vòng đây, thì là có một khối cổ lão màu xám bia đá lơ lửng, xích sắt đem bia đá phong tỏa. Trên tấm bia đá dày đặc phù văn thần bí, phong cách cổ xưa bất phàm, bộ phận khu vực có đạo đạo vết rách, thật giống như bị một loại nào đó lực lượng cường đại trấn khai. Trên tấm bia đá có 3 chữ, Trấn Thiên Bi. Trấn Thiên Bi. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú trước mặt màu xám bia đá, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Tấm bia đá này khí tức nội liễm, phù văn phong cách cổ xưa, nhìn cũng không quá lớn như thế, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ không đơn giản, tựa như là một kiện tuyệt thế thần vật, dấu giếm kinh khủng sắc cơ. Nhìn chăm chăm 3 chữ kia nhìn một lát, Tạ Nguy Lâu chỉ cảm thấy hai con ngươi nhói nhói, đại não một trận hôn mê. Ong ong ong. Nhưng vào lúc này, thiên thư chấn động, phát ra một đạo sức mạnh huyền diệu. Ầm ầm. Trấn Thiên Bi cũng trong nháy mắt chấn động, phía trên xích sắt bạo liệt, bốn phía 9 cái cây cột thanh đồng bị chấn đoạn, nham tương vẩy ra mà lên, phù văn khôi phục, cổ lão uy áp tràn ngập, một cỗ cường đại khí tức tuôn hướng Tạ Nguy Lâu. Xem ra lần trước để thiên thư dị động chính là cái này Trấn Thiên Bi. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu. Ông. Thiên thư khí tức lại lần nữa tăng cường, một cỗ lực lượng thần bí bộc phát, đem Trấn Thiên Bi phong tỏa. Hưu. Trấn Thiên Bi hóa thành một đạo tàn mang, trong nháy mắt hướng về Tạ Nguy Lâu bay tới. Tạ Nguy Lâu chỉ cảm thấy một ngọn núi lớn đánh tới, uy áp cực kỳ khủng bố, nhưng hắn cũng không đi chống cự. Tại Trấn Thiên Bi tới gần hắn thời điểm, liền hóa thành một đạo quang mang, tràn vào mi tâm của hắn. Chương 439, Thiên Ma Luyện Thể, Cửu Trọng Thiên giết. Chương 439, Thiên Ma Luyện Thể, Cửu Trọng Thiên giết ông. Tại Trấn Thiên Bi tiến vào sâu trong linh hồn thời điểm, Tạ Nguy Lâu con ngươi co rụt lại, thần hồn chấn động, đại não nhói nhói, ý thức đều mơ hồ mấy phần. Qua mấy hơi, thần hồn không còn chấn động, nhói nhói cảm giác biến mất, Trấn Thiên Bi trấn áp tại Tạ Nguy Lâu sâu trong linh hồn. Nó tựa như là trấn hồn đồ vật, trấn áp Tạ Nguy Lâu linh hồn, có thể ngăn cản mọi loại thần hồn công kích. Giống như có thể khống chế Tạ Nguy Lâu nội thị sâu trong linh hồn Trấn Thiên Bi, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Giờ khắc này Trấn Thiên Bi, giống như ma thủ bình thường, tiến vào thân thể của hắn đằng sau, hắn tựa hồ liền có thể trực tiếp khống chế. Chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động, Trấn Thiên Bi trong nháy mắt từ hắn mi tâm bay ra ngoài, không ngừng biến lớn. Tạ Nguy Lâu đưa tay, nâng Trấn Thiên Bi, cảm giác chiếu nặng như có một ngọn núi lớn chi trọng. Hắn vô ý thức phải vận dụng Trấn Thiên Bi lực lượng, lại phát hiện khó mà điều động địa đá tự mang lực lượng. Vật này giống như thiên thư bình thường, rất khó để nó phát huy uy thế. Như vậy chiếu nặng có lẽ có thể dùng đến mọi người. Tạ Nguy Lâu trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, hắn buông tay ra, Trấn Thiên Bi lại lần nữa trở lại sâu trong linh hồn. Vật này đến cùng có gì bất phàm, cái này cần về sau từ từ suy nghĩ, nhưng là có thể khẳng định, đây là một kiện đồ tốt. Thiên thư quá mức thần bí, Trấn Thiên Bi cũng không đơn giản, những này đều cần về sau đi dò xét. Không có quá nhiều lưu lại, Tạ Nguy Lâu quay người rời đi đoạn thiên điện. Ngoài điện, Chu Huyền Thiên thần sắc ngạc nhiên nhìn xem Tạ Nguy Lâu, nhanh như vậy liền đi ra. Tình huống như thế nào? Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, đồ vật ta liền lấy đi đa tạ viện trưởng quả tặng. Nguyên bản bị người mưu hại, hắn là phi thường khó chịu, nghiền sắt thần đỉnh, đánh nổ nhan quân Lâm Hòa nhan như ngọc, cũng là vì giảm nhiệt. Bây giờ được Trấn Thiên Bi, trong lòng của hắn khó chịu cũng tiêu tan mấy phần, không có cách nào, thánh viện cho nhiều lắm. 8 tôn thần đỉnh linh hồn, 8 viên thần đỉnh nhận chữ vật, tăng thêm một khối Trấn Thiên Bi, chuyến này kiếm lời máu không lỗ. Chu Huyền Thiên nhìn thật sâu Tạ Nguy Lâu một chút, nếu đáp ứng đem đồ vật cho ngươi, bây giờ ngươi có thể lấy đi, cũng là bản lãnh của ngươi, trong đó chi tiết ta cũng lười đến hỏi, về sau có thời gian, liền đi ta lầu các tìm ta. Ta lớn tuổi, nhưng cũng có chút giữ nhà bản lĩnh. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, ta rất hiếu kỳ, tấm bia đá này là từ đâu lấy được? Chu Huyền Thiên hứng hờ nói, trên trời rơi xuống tới, vừa lúc rớt xuống thánh viện, vật này cực kỳ bất phàm, dù cho dùng đạo khí đều khó mà hao hết mảy may. Tứ Tiên Sinh từng nói thẳng qua, vật này không nên xuất hiện ở vùng thiên địa này, đây là một kiện tuyệt thế thần vật, ngươi chớ có tùy tiện gặp người. Tạ Nguy Lâu ôm quyền nói, viện trưởng yên tâm, trở về đi. Chu Huyền Thiên phất phất tay. Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái, liền quay người rời đi. Lôi Đình Phong, Đông Bộ Lôi Sơn. Một tòa trong đình đài, Tạ Nguy Lâu trên kệ một cái nồi, để vào hương liệu, sau đó đem thanh tẩy tốt 4 đầu tinh thần cá để vào trong đó, sau đó đắp lên nắp nồi. Ông Tạ Nguy Lâu tiện tay bung lên, một đám lửa đem nồi lớn bao khỏa, không ngừng hầm lấy bên trong con cá. Lâm Thanh Hoàng ở một bên, im lặng nhìn xem Tạ Nguy Lâu, dùng tinh thần cá nấu canh, có chút lãng phí à. Một trận này, tinh thần chi lực đều tán đi xác thực rất lãng phí. Tạ Nguy Lâu cười nói, cho Thanh Hoàng bổ thân thể, thế nào lại là lãng phí đâu. Tinh thần trong hồ con cá nhiều như vậy, ngươi muốn ăn, ta đến lúc đó liền đi cho ngươi vớt tới. Đa tạ hầu gia. Lâm Thanh Hoàng mặt mũi tràn đầy im lặng chi sắc. Một lát sau, canh cá hầm tốt, nắp nồi mở ra, mùi thơm 10 phần. Tạ Nguy Lâu cho Lâm Thanh Hoàng đới thêm một chén nữa canh cá, nếm một chút. Lâm Thanh Hoàng tiếp nhận bát, nếm thử một miếng, hương vị hương nồng, cảm giác tuyệt hảo, nàng tán thưởng nói, mùi vị không tệ. Ưa thích liền ăn nhiều một chút, hảo hảo bổ một chút, bổ đến trắng trắng mập mập càng thêm đẹp mắt. Tạ Nguy Lâu cười nói. Lâm Thanh Hoàng liếc mắt. Sau nửa canh giờ, hai người uống xong canh cá, ăn xong thịt cá, Tạ Nguy Lâu hoạt động một chút gân cốt, nói ăn no rồi, Thanh Hoàng, ta trở về tiếp tục bế quan. Tốt. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Tạ Nguy Lâu ra hỏa này rất liều, đã đi tại nàng trước mặt, nàng cũng phải tiếp tục cố gắng, cũng dự định bế quan một phen, hy vọng Vương Nhược Hư trong chữ vật giới chỉ có đồ tốt. Tạ Nguy Lâu cười rời đi. Bắc bộ ngọn núi sẽ không còn được gặp lại Nhan Như Ngọc. Tạ Nguy Lâu trở lại trong động phủ, hắn lấy ra 8 vị thần đỉnh cảnh nhận chữ vật, ấn quyết nắn, xóa đi phía trên thần hồn cấm chế, sau đó kiểm kê đồ vật bên trong. Nửa nén hương đi qua, kiểm kê hoàn thành. Các loại linh thảo, linh dược đông đảo, đều là ngàn năm cất bước, vẹn vẹn vạn năm linh dược, liền có mấy chục gốc. Về phần ngàn năm linh thảo, linh dược có mấy trăm gốc, đơn giản chính là người tiên. Còn lại linh tài, công pháp, bảo vật, quyền chủ, binh khí các loại vật ly kỳ cổ quái cũng là không ít, chồng chất thành một gò núi nhỏ. Thần đình cảnh chính là dồi dào. Những vật này đầy đủ hắn tiêu hao một đoạn thời gian. Tạ Nguy Lâu từ đó chọn lựa ra 2 phần quyền chủ, cái này 2 phần quyền chủ đến từ Doanh Châu cùng Cựu Trọng Thiên Lâu sát thủ nhận chữ vật. Mở ra phần thứ nhất quyền chủ, phía trên có một môn ma tộc công pháp Thiên Ma Biến. Thiên Ma Biến. Tạ Nguy Lâu nhìn xem nội dung phía trên. Thiên Ma Biến chính là Thiên Ma tộc một môn cường đại công pháp luyện thể, một khi thi triển, liền có thể để cho người ta ma khí tăng vọt, lực lượng bạo tăng, có được thiên ma chi thân, cực kỳ bất phàm. Luyện thể chi pháp sao? Bất quá tựa hồ không bằng ta vạn kiếp lôi phạt thể. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ trầm tư, trừ luyện thể bên ngoài, môn công pháp này cũng có diệu dụng, có lẽ có thể tu luyện một phen. Ma tộc công pháp cũng không bình thường, càng nhiều càng tốt, có thể học tập một chút. Hắn lại mở ra phần thứ 2 quyển trục, phía trên cũng là một môn công pháp Cửu Trọng Thiên Sát Thuật. Cửu Trọng Thiên Sát Thuật Tạ Nguy Lâu nhãn tỉnh sáng lên, môn công pháp này, hắn gặp Cửu Trọng Thiên Lâu người sử dụng tới, sát thực không đơn giản, là một môn ám sát chi thuật, một khi thi triển, liền có thể để cho người ta tốc độ tăng gọn, vị thần khó cản. Trước đó tứ tiên sinh nói qua, thần bị thất sát kiếm tựa hồ có thể phối hợp Cửu Trọng Thiên Sát Thuật sử dụng. Tạ Nguy Lâu không do dự, lập tức nhìn chằm chằm quyển trục, chăm chú quan sát nội dung phía trên. Hắn tu luyện thần quỷ thất sát kiếm, có bóng giết chi thuật, có thể để tốc độ của hắn tăng lên, nhưng là môn này trời đánh thuật, tựa hồ đặc biệt nhằm vào chính là tốc độ, có thể để thần quỷ thất sát kiếm uy thế tăng vọt không ít. Cửu Trọng Thiên Sát Thuật, tổng cộng có 9 tầng, nhất trọng tàn ảnh, nhất trọng thân, cửu trọng tàn ảnh, cửu trọng thiên. Công pháp tu luyện đến đại thành thời điểm, tốc độ tăng vọt, lưu lại 9 đạo tàn ảnh, giống như pháp thân bình thường, có thể đạt tới đến dĩ giả loạn chân tình trạng, thậm chí tàn ảnh này có được bản tôn thực lực nhất định. Trên bản chất là tàn ảnh, nhưng lại cùng pháp thân bình thường, ngưng tụ pháp thân, cần lực lượng càng thêm hùng hồn. Thi triển Cửu Trọng Thiên Sát Thuật, lưu lại tàn ảnh, chính là tốc độ quá nhanh lưu lại, không cần ngoài định mức lực lượng đi ngưng tụ, có thể trên diện rộng giảm nhỏ tiêu hao, cực kỳ đặc thù. Không sai công pháp, có thể tu luyện. Tạ Nguy Lâu trên mặt lộ ra nồng đậm dáng tươi cười, môn công pháp này nhất định phải tu luyện, phối hợp thần quỷ thất sát kiếm, nhất định có nghịch thiên uy thế. Thử nghĩ một chút, đồng thời vận dụng trời đánh thuật cùng rút kiếm thuật, sẽ có cái gì uy thế? Địch nhân thậm chí đều không nhìn thấy ngươi rút kiếm, liền trực tiếp treo. Coi ngươi có được cực hạn tốc độ, như vậy trong tay ngươi kiếm, dù cho cùn cũng có thể dễ như trở bàn tay, quét ngang hết thảy. Chương 440, tranh quyền kết thúc, Đại Hạ Tân Hoàng. Chương 440, tranh quyền kết thúc, Đại Hạ Tân Hoàng Vạn Hồn Phiên. Tạ Nguy Lâu tiện tay vung lên, đem Vạn Hồn Phiên tế ra đến. Vạn Hồn Phiên bên trong, 300.000 tàn hồn ngay tại du đãng, long lão quái linh hồn đứng lặng ở trong đó, bốn phía tàn hồn căn bản không dám tới gần. Tại cách đó không xa, còn có bát đạo thần đỉnh chi hồn. Long lão quái linh hồn chỉ có thần đỉnh sơ kỳ chiến lực, có lẽ có thể cho nó tiếp tục thôn vệ. Tạ Nguy Lâu làm sơ suy tư, liền có chủ ý, dự định để long lão quái lại lần nữa thôn vệ một phen. Những cái kia thần đỉnh phía dưới tàn hồn, giữ lại ý nghĩa không lớn, có thể cho long lão quái thôn vệ. Long lão quái tiềm lực to lớn, tiếp tục thôn vệ tàn hồn, hẳn là còn có thể tăng cường không ít. Ông Tạ Nguy Lâu nắm đấm quyết, long lão quái linh hồn trong nháy mắt phóng tới những tàn hồn kia, điên cuồng tiến hành thôn phệ. Sau đó hắn thu hồi vạn hồn viên, để long lão quái chính mình đi thôn phệ. Sau đó bế quan. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, hắn dự định bế quan 3 tháng, lần này đạt được 2 viên thần đỉnh yêu đan, phải dùng luyện yêu quyết luyện hóa. Huyền cùng nhau yêu ảnh, dưới mắt chỉ là một cái bóng, cần để nó ngưng tụ thành yêu giống, có 2 viên thần đỉnh yêu đan hẳn là đủ. Đồng thời cũng phải tu luyện thiên ma biến cùng cửu trọng thiên sát thuật. Tạ Nguy Lâu lấy ra 2 viên yêu đan, nhắm mắt lại. Vâng. Luyện yêu quyết thi triển, yêu đan lực lượng bị rút ra, liên tục không ngừng tràn vào thân thể của hắn, tu luyện không tuyến nguyệt. Đảo mắt 3 tháng trôi qua. Trong 3 tháng này thời gian bên trong, Thiên Khải Thành phát sinh không ít sự tình. Lớn nhất sự tình tự nhiên là hoàng quyền chi tranh. Nhan Quân Lâm, Nhan Như Ngọc đã bị loại, Nhan Như Ý thì là rời đi Thiên Khải, ra ngoài đi dạo. Về phần Nhan Toàn Chân, từ đầu đến cuối nàng liền đối với vị trí kia không có hứng thú, cũng không tham dự lần này chi tranh. Cuối cùng cạnh tranh bảo tọa kia người, chính là nhị hoàng tử Nhan Vô Nhai, tam hoàng tử Nhan Vô Trần. Còn lại những cái này hoàng tử, công chúa hoặc là tuổi tác quá nhỏ, hoặc là chính là nội tình không đủ, tự nguyện từ bỏ, cũng hoặc là đã sớm đầu phục một phương nào, không dám tùy tiện ngoi đầu lên. Nhan Vô Nhai hòa Nhan Vô Trần cạnh tranh, động tính không nhỏ. Đại hạ 3 vị phong vương, một ít cái hầu gia, đồng đều đã hiện thân, thậm chí một chút quân đội cũng tại ở gần Thiên Khải. Trong triều một ít đại thần cũng tại nhau ấp ủ, đã làm nhiều lần động tác. Bất quá đại bộ phận triều thần cũng không tham dự lần này cạnh tranh, bởi vì bách quan đứng đầu Ngụy Tương còn không có chút nào động tác, những người còn lại tự nhiên cũng không dám làm loạn. Một phen cạnh tranh, tốn thời gian 2 tháng. Hay là Nhan Vô Nhai kỹ cao thêm một bậc, hắn chuyển ra rất nhiều át chủ bài, đánh tan Nhan Vô Trần, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cuối cùng độc thân tiến về đế tinh cát. Cũng không lâu lắm, Nguyên Thiên Tượng tuyên bố Hoàng Đạo Quyển Trục nội dung, phía trên vừa vặn có Nhan Vô Nhai danh tự. Hoàng Đạo Quyển Trục có Nhan Vô Nhai danh tự, truyền khắp toàn bộ đại hạ, cái này cũng mang ý nghĩa Nhan Vô Nhai thành đại hạ tân hoàng. Đến tiếp sau 1 tháng, Nhan Vô Nhai tại đế tinh các bế quan không ra, chỉ cần hắn xuất quan, liền có thể chính thức tiền nhiệm. Khâm Thiên Giám, tầng 18 đế tinh các. Ầm ầm. Lầu Cắt Chi môn mở ra, một bộ trường bảo màu lam Nhan Vô Nhai đi ra, giờ phút này hắn hai con ngươi thâm thúy, trên thân tràn ngập một cỗ thần đỉnh chi uy. Rất hiển nhiên, hắn đã luyện hóa bộ phận đại hạ khí vận chi lực, tu vi bước vào thần đỉnh sơ kỳ. Chỉ cần tiếp tục luyện hóa còn lại khí vận chi lực, tu vi của hắn còn có thể trở nên càng mạnh. Tham kiến nhị điện hạ hẳn là tham kiến bệ hạ. Một vị hộ vệ đội vàng hướng lấy Nhan Vô Nhai hành lễ. Nhan Vô Nhai nhìn về phía vị hộ vệ này, trầm mặc một giây, hắn hỏi: "Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thắng?" Hộ vệ lập tức nói: "Hoàng Đạo Quyển Trục có tên của ngài, việc này không ai không biết, tự nhiên là ngài thắng." Nhan Vô Nhai mặt lộ nụ cười khổ sở: "Kỳ thật ta thua rồi, bởi vì ta chỉ là hộ tại hắn đạt được Hoàng Đạo Quyển Trục một khắc này, hắn mới phát hiện, Hoàng Đạo Quyển Trục là trống không, phía trên cũng không cái gì người danh tự." Mới đầu hắn còn tưởng rằng, phu hoàng cử động lần này có ý tứ là để cường giả tới làm cái này đại hạ đế vương, cường giả mới có thể đánh bại các phương, đạt được Hoàng Đạo Quyển Trục, từ đó lưu danh, trở thành cuối cùng bên thắng. Nhưng là tại Nguyên Thiên Tượng bảo hắn biết khí vận chi lực chi tiết sau, hắn mới hiểu được, chính mình kỳ thật tính không được bên thắng. Chân chính bên thắng là Tạ Nguy Lâu, Nhan Cô Lâm, Nhan Như Ngọc, Nhan Như Ý bọn người. Hắn xác thực thắng một ván, nhưng hắn chỉ là thắng Nhan Vô Trần. Long tranh hổ đấu, rồng thực sự cần bay lên cửu tiêu, không thể trói buộc một góc, Tạ Nguy Lâu bọn người chính là rồng, nên đi hướng mênh mông hơn thiên địa. Về phần hắn Nhan Vô Trần, nhìn như thắng, kỳ thực chỉ là hổ, chỉ có thể trói buộc tại đại hạ. Mặc dù Nguyên Thiên Tượng bảo hắn biết, luyện hóa khí vận chi lực đối với hắn chỉ có chỗ tốt, cũng sẽ không trói buộc hắn. Nhưng hắn cũng hiểu được, tại luyện hóa một khắc này, trong lúc vô hình liền có một loại gông xiềng tại khóa lại hắn, hắn nếu là dám liều một phen, tự nhiên có thể mang theo khí vận chi lực rời đi đại hạ. Đáng tiếc hắn không dám đọ sức a. Đừng nói bắt, hắn ngay cả chính diện đến Khâm Thiên Giám cùng Tạ Nguy Lâu, Nhan Cô Lâm, Nhan Như Ngọc bọn người cạnh tranh lực lượng đều không có, lại sao dám chân chính rời đi đại hạ? Cho dù hắn giờ phút này luyện hóa khí vận chi lực, nhập thần đỉnh cảnh, hắn vẫn không có mảy may lực lượng. Thần đỉnh thì như thế nào? Trước đó 9 vị thần đỉnh tới đây, còn không phải toàn quân bị diệt? Cái này hộ vệ mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Nhan Vô Nhai, hiển nhiên vẫn không rõ mấu chốt trong đó. Nhan Vô Nhai thở dài nói: "Thôi, vốn là chính mình cầu tới đồ vật, cho dù là bỏ, cũng phải dưới lưng đi." Đúng vào lúc này, Nguyên Thiên Tượng phi thân mà đến, hắn đối với Nhan Vô Nhai hành lễ nói: "Nhị điện hạ, hết thể đã chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay ngươi liền có thể kế nhiệm làm phiên quốc sư." Nhan Vô Nhai đối với Nguyên Thiên Tượng thi lễ một cái. 3 ngày sau, tân hoàng kế nhiệm đại điện bắt đầu, Nhan Vô Nhai leo lên hoàng vị, đốt hương tế tự, cảm thấy an ủi thần minh cùng tiền bối, tràn diện cực kỳ trắng quan. Nguyên bản hắn còn dự định để cho người ta đi mời Ngụy Tương, kết quả Ngụy Trung Thần trước kia liền mang theo văn võ bá quan đang chờ đợi, ý tứ rất rõ ràng, nguyện ý duy trì hắn, đây cũng là đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Dùng hơn nửa ngày thời gian, kế nhiệm đại điển mới kết thúc. Đến tận đây, Nhan Vô Nhai thành đại hạ tân hoàng tiên nhiệm, khẳng định sẽ phổ biến các loại biến đổi chế độ, nhưng là những này đều cần bàn bạc kỹ hơn, từ từ tiến hành. Trước đó một ít áp chú áp sai người, tự nhiên cũng sẽ bị một phen thanh tẩy, muốn quay con thoi, tự nhiên cũng phải tiếp nhận quay con thoi đại giới. Ban đêm, phủ Tam Hoàng Tử đệ. Thời khắc này phủ đệ bị đại quân vây quanh, bên trong hộ vệ chỉ có một phần nhỏ, mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ, mang theo một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Trong đại viện, Triệu Quý Phi cùng Tam Hoàng Tử ngồi trên ghế yên lặng chờ đợi vận mệnh của bọn hắn. Hoàng quyền chi tranh từ xưa đến nay, cạnh tranh kẻ thất bại chỉ có một cái hạ tràng, chết. Cách đó không xa trên nóc nhà, Triệu Quý Phi huynh trưởng Triệu Khải nắm chặt trường kiếm, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, chờ chút nếu là xuất hiện sắc cơ, hắn đến liều chết mang đi Nhan Vô Trần cùng Triệu Quý Phi, dù sao một cái là hắn cháu trai, một cái là hắn thân muội muội. Bại a. Nhan Vô Trần mặt mũi tràn đầy vẻ ảm đạm. Triệu Quý Phi bưng chén rượu, yên lặng nhấm nháp, hiển nhiên đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, một bộ hoàng bào Nhan Vô Nhai tiến vào phủ đệ, hắn nhìn xem Nhan Vô Trần: "Tam đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?"